Chương 671, nhất định phải báo thủ. 1. Chương 671, nhất định phải báo thủ. 1. Kinh thành vẫn đắm chìm đang làm đầu đế khóc tang quốc tang bên trong, toàn thành trắng cạo, cờ trắng phiêu diêu. Nguyên bản đỏ thắm tường ngói vàng mất hết màu sắc, phản phất cả thiên không đều là tối tăm mờ mịt. Nhưng mà, cũ mất không hoàn thành, mới mất lại tới. Tiên đế đại sự quan tài còn dừng ở Phụng Thiên điện nội điện, cử quốc cực kỳ bi ai còn chưa tan đi tận, bao bọc băng hàn gió bắc lại đưa tới càng nặng nề mất tin tức, quốc bản vẫn lạc. Mới nhậm thị vệ thống lĩnh Lương Tiến đột nhiên làm phản, lại hung hãn ám sát tân hoàng duy nhất hoàng tử, Triệu Hoàng Nghị. Tin tức truyền đến, cử thành hoảng sợ. Thiên tử tức giận. Một tờ chiếu thư như là cựu thiên rủ xuống lạnh băng tỏa dây xích, nắm chặt tòa này đô thành thậm chí toàn bộ đại càn đế hầu. Quốc tang kéo dài 3 năm, cấm chỉ gả cưới, cấm chỉ đến vui, cấm chỉ hết thảy, mang theo tươi sống màu sắc sinh tức. Cử quốc trên dưới, vô luận quan dân đều cần làm hoàng tử Triệu Hoàng Nghị đốt giấy để tang, mỗi ngày bi thương khóc giống. Trắng, vô cùng vô tận cờ trắng trong gió rét vô lực quay, đập lấy đường phố. Vài đây thô cùng trắng cắt chế thành thô giáp tam phục, như là ôn dịch bao trùm mỗi một cái bị cưỡng ép đẩy lên đầu đường thân thể. Vô luận quan lại tôi tớ, vẫn là phụ nữ trẻ em lao hấu, người người trên mặt đều bảo bọc một trương tên là bi thương lạnh giá mặt nạ. Mới đầu, phần này áp đặt đau thương cũng không bị triệt để tiếp nhận. Rất nhiều bách tính cũng không đem cái này khắc nghiệt đến bất cận nhân tình lệnh cấm quá coi ra gì, cuối cùng thời gian tổng còn được. Ngõ nhỏ chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến vài tiếng áp lực khó phân biệt hoan thanh tiếu ngữ hoặc là một lượng bàn riêng tụ ăn uống tiệc rượu ánh sáng nhạt. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được đạo thánh chỉ này sau lưng lạnh giá thiết huyết ý vị. Soạt, soạt, quan sai xích tại dưới đất lôi kéo âm thanh, cả ngày bên thai không dứt, giống như tử thần gần mặt đất bò sát về đuôi. Thân mang tạo y y, diện mục hung hãn thuận thiên phủ nha dịch giống như sói đói ra cống. Càng làm cho người ta sợ hãi thì là những cái kia trà trộn tại chết lặng trong đám người mắt. Bọn hắn người mặc có mảnh vá vải thô quần áo, trên mặt đắp lên lấy cùng khoản chết lặng đau thương mặt nạ. Ánh mắt lại như là dấu ở dơ bẩn trong khe hở độc trầm, mang theo một loại tham lam tàn nhẫn hư vấn, im lặng đảo qua mỗi một trương gương mặt, mỗi một cái xóa xỉnh. Bọn hắn là tập sự sưởng phiến tử, thiên tử nuôi dưỡng, người máu ác quyền, không xuyên tăng phục. Xích ngáy mắt ghìm chặt cái cổ, lộ răng cười to, roi ra đón đầu liền rút. Têu rên cầu xin tha thứ là càng lớn sai lầm. Mùi rượu ngút trời, quán rượu bị phong, tiểu khách như là heo chết bị nhấc lên ném vào xe tù. Cầm sắt âm thanh, gánh hát, xét trận, thanh lâu. Trong khoảnh khắc liền chỉ còn cờ rách buồn bã vang cùng côn đồng giãn đệm cái bàn nổ mạnh. Nghị luận thời cuộc có bất kính ngữ khí, lập tức bịt lại miệng mũi xoay đưa. Nhà có hôn sự, phá cửa mà vào. Tân lang tân nương cùng choàng gông xiềng, thọ yến sinh nhật, thiêu đốt đào mừng thọ lăn xuống dưới đất, đặt tại quan sai dính đầy bùn bẩn gốc gỗ phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Xe tù tại trên đường phố lộc cộc lái qua, cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn. Bên trong chất đầy sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng bất tính. Ngắn ngủi mấy ngày, thuận thiên phủ lại lao, tập sự sưởng chiếu ngục, tất cả có thể nhét vào vật sống không gian đều bị lấp đầy đến như là cá mọi đồ hộp. Trong nhà giam, tiêu rên, rên rỉ, tuyệt vọng khóc nước nở theo trong khe đá dị ra, ngày đêm không ngừng. Trong không khí tràn ngập mục nát, tuyệt vọng, phân chìm lẫn vào máu tươi nồng đậm loạn xú. Hoàng đế lần nữa ban chỉ, tất cả bị bắt tù phạm, lập tức gáp hướng kinh giao. Đi làm cái kia chết đi ác long nhi tử. Xây dựng một tòa, biểu tượng hoàng quyền vĩnh cố, to lớn thi cung lăng mộ. Lăng tẩm một ngày không làm xong, những cái này tù phạm đều là Triệu thị âm cung bên mở. Ngồi hồi nỉ non vĩnh viễn không ngủ yên. Hoan hồn tế phẩm. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Một khi tòa kia to lớn lăng mộ xây dựng hoàn thành, những cái này tù phạm vận mệnh có thể nghĩ mà biết, không phải bị tàn nhẫn chết theo, liền là bị tập thể diệt khẩu để tránh hoàng lăng bị trộn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chân chính tiếng khóc cuối cùng vang vọng kinh thành. Không còn là phụ mệnh trang khang giả đạo. Đó là tâm can xé rất đau. Tiếng buồn bã khắp nơi, tiếng khóc chân thiên. Dân chúng làm bị bắt đi thân nhân khóc giống, vì mình vận mệnh khóc giống, làm cái này khiến người hít thở không thông vô biên hắc ám khóc giống. Nguyên bản phồn hoa huyên náo, trên vai thích cánh kinh thành đường phố, nhanh chóng biến đến quặng khu é tiêu điều, bán hàng rong tuyệt tích, du khách vô tùng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ còn quan sai đội ngũ đạp lên nặng nghề khoan thai tuần sát, dây sắt đạp cứng rắn phiến đá phát ra thạch đằng âm thanh, như là lấy mạng nhịp trống, gõ vào mỗi một cái trốn ở song cửa sổ phía sau, run lẩy bẩy trong lòng. Trước kia phi thường náo nhiệt ca lầu quán rượu thành nhà ma, chỉ có cửa trắng vũ cửa lớn đóng chặt, phát ra như nước nợ rên rỉ. Mọi người không tất yếu tuyệt không ra khỏi cửa, cho dù ra ngoài cũng cúi đầu, trước khi đi vội vàng, không dám nói chuyện với nhau, không dám dừng lại, e sợ cho một cái sơ sẩy, chính mình liền cũng trở thành cái kia hoàng lăng nền tảng phía dưới lại một kia vong hồn. Toàn bộ kinh thành, thành một tòa, bị to lớn màu trắng quấn vải liệm chăm chú bao khỏa, chỉ còn lại áp lực ngạt thở, rên rỉ khóc nức nở. Người sống mộ địa, thiên tử một người bi thống, liền muốn để khắp thiên hạ đều cảm thụ nỗi thống khổ của hắn. Đây là tầng dưới chót bách tính trong mắt, thâm chấm nhất, bất đắc dĩ nhất tuyệt vọng. Mà tại trên triều đình, đối với văn võ bá quan mà nói, sao lại không phải trời đất sụp đổ? Vị kia đăng cơ ban đầu từng một lần thể hiện ra chăm lo quản lý, trung hưng khí tượng tân hoàng Triệu Ngự, tại trải qua mất con thống cổ sau, phản phất triệt để biến thành người khác. Hắn tất cả hùng tâm tráng trí đều bị to lớn bi thống cùng oán hận thôn phệ, biến đến trắng trường, sa đoạn, thậm chí điên cuồng. Nguyên bản bị hắn trục xuất, vĩnh viễn không muốn người tiên đế sùng thần đồng tú, cái kia bộ mặt như hảo nữ, suy nghĩ quỷ quyệt nam nhân, lại bị lần nữa bắt đầu dùng, đồng thời nhanh chóng thay thế tất cả người, trở thành tân hoàng bên cạnh mới sùng thần ngày đêm làm bạn quân trắc. Tòa kia tượng trưng cho tiên đế hoang dâm vô độ, vốn nên bị dỡ bỏ xa hoa lãng phí tân trạch, không chỉ bị bảo lưu lại tới, ngược lại trở thành tân hoàng cùng cái này xinh đẹp nam sủng tại trong đó xa vào vô độ. Cực lạc ma quật. Tân hoàng cùng một đám định thần, cả ngày lưu luyến trong đó, sống mơ mơ màng màng, dùng vô tận thanh sắc quyển mã tới tê dại chính mình, trốn tránh hiện thực. Đối chồng chất như núi tấu chương cùng ngày càng nghiêm trọng quốc sự chẳng quan tâm. Sáo trúc tà âm ngày đêm không ngớt, mang theo một loại bệnh trạng tiếng vọng xuyên tấu thành cùng khe hở, kích thích trên triều đình một điểm cuối cùng rõ ràng tình thần kinh. Xã tác lật út sắp đến. Tân hoàng lại chỉ muốn đem đầu thật sâu vùi vào đống kia dùng mồ hôi nước mắt người dân đắp lên ra ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, trốn tránh màu máu hiện thực, trốn tránh vĩnh viễn tín dữ. Tất cả quốc sự, tất cả chiến tranh, như là khoai lang bỏng tay, hết thể bị vứt bỏ cho một người khác. Vương Cẩn, bây giờ hắn y nguyên bỏ tới trên triều đình quyền lực đỉnh kim tự tháp, trên kim loan điện, một lời đoạn sinh tử. Chương 671, nhất định phải báo thủ. 2, chương 671, nhất định phải báo thủ. 2, ý chí của hắn liền là triều đình pháp chỉ. Lục bộ cửu khanh tại hắn như là nạo xương gió lạnh nói nhỏ phía trước lạnh run. Chỉ hiệu bảo ngựa, miệng ngậm tiên hiến, chân chính trên ý nghĩa, một tay che trời, mà hắn sắc bén nhất, làm người ta sợ hãi nhất thành tiên anh bước. Cái kia đạp lên huynh trưởng thi cốt thượng vị, triệu bảo, càng lại như là theo địa ngục huyết chỉ leo ra tu la. Nơi hắn đi qua bách quan liễm tức, tiểu nhi dừng để, một ánh mắt, liền đủ để cho quan to một phương mồ hôi đầm địa. Thái giám chuyên quyền, nhìn như ổn định không ổn định kinh kỳ cốt lõi, nhưng mà, toàn bộ đại càn vương triều, chiếc này sớm đã rách nát mục nát cự hạm lại ngay tại càng sâu, càng thêm đen. Trong vòng xoáy, gia tốc đắm chìm. Hoàng tử Triệu Hoàng Nghị bị giết hại lúc đầu, như là vận mệnh tận lực vừa cận, bị triều đình coi là tai họa sát nách, vốn đã bị mấy chục vạn đại quân như thùng sắt vây kín tại kinh kỳ Vinh An trấn. Thái Bình đạo, lại đại hiền lương sư pháp giá xuất lĩnh phía dưới, mang theo bao bọc ngàn vạn giáo chúng, như là thủy triều xuống ám lưu tại mấy vạn binh mã ngay dưới mắt lông tóc không thương, thông dong bỏ đi hướng phương nam. Lúc ấy, triều đình triệu tập đại quân sớm đã hoàn thành vây kín, chỉ chờ hoàng đế ra lệnh một tiếng, liền có thể phát động lôi đình một kích, đem Thái Bình đạo triệt để tiêu diệt. Tiền tuyến thống xoáy trong vòng một ngày liền phát 12 đạo khẩn cấp quân tình, cầu một tờ bình loạn thánh chỉ. Đáng tiếc, đã chìm đáy biển. Tân đế ôm mà tàn thi ẩn sâu tại tân trạch cực lạc quật màn tre phía sau. Ba ngày không chịu, không gặp bất luận cái gì ngoại thần, không tra duyệt lật xem bất luận cái gì tấu chương, đối hết thể đều không nghe thấy, không hỏi, không phát. Cái này chí mạng dây dưa lỡ việc, dẫn đến triều đình đại quân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thái Bình đạo thông dong đột phá vòng đây, nên ngang rời đi. Làm Thái Bình đạo cán kia pháp với Hoàng Thiên thần cờ cuối cùng vượt qua hiên hạ. Xôi Nam Thái Bình đạo liền ngang nhiên tuyên bố hịch văn, tuyên bố ôm lập tiên đế huyết mạch duy nhất, Khang Ninh công chúa Triệu Tích Linh làm đế, thông báo thiên hạ, trách cứ tân hoàng đến vị không phải, hại nước hại dân. Đồng thời hiệu triệu thiên hạ trung thần nghĩa sĩ, thảo phạt vô đạo. Lại nặng càng khôn. Chính thống đại nghĩa danh tiếng như là một mặt to lớn cờ sĩ. Nháy mắt đưa tới vô số đối tân đế đăng cơ ôm lấy hoài nghi, đối hoạn quan cầm quyền căm thù đến tận xương tủy ánh mắt. Các nơi đối Triệu Ngự kế vị vốn là mang trong lòng chất vấn bất mãn văn võ quan biên, thế gia đại tộc, thậm chí nhiều võ lâm môn phái, nhộn nhịp phản ứng, đầu nhập Khang Ninh công chúa bộ hạ. Như là năm bẻ bảy mảng thế lực như là tìm được hải đăng. Nhộn nhịp phản ứng, càng đáng sợ chính là, dạng này động tác đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trên địa phương sớm có dã tâm hai vị phi vương, cũng mượn cố này đồng phong thừa cơ dùng đồng dạng lý do, tuyên bố khởi binh, cắt cứ tự lập. Khói báo động. Cuối cùng tại đại càn vương triều cái kia sớm đã tan hoang sơ xác trên thân thể, ầm vang giấy lên. Phân liệt, chiến loạn. Nhạc dạo đã tấu hưởng. Lương phủ. Không, bây giờ cửa ra vào bảng hiệu đã thay đổi, gọi là Triệu phủ. Phương này đã từng từ đại nội thị vệ thống lĩnh lương tiến chỉ huy tạo, mang theo vài phần ngắn ngủi vinh quang dinh tự, bây giờ thành một khối tản ra chẳng lành khí tức khoai lang bỏng tay. Lương tiến nhu phản, cái kia giết cửu tộc, xem như nghịch tặc lương tiến phủ đệ, nơi này vốn nên bị kê biên tài sản xung công, trong phủ người cũng khó thoát dính dáng. Vạn hạnh chính là Thái hậu Mục Tòng Xương kịp thời hạ đạt một đạo ý chỉ, công khai che chở Triệu gia. Nàng không chỉ đem cái này dinh thự chính thức ban cho cư trú ở cái này người Triệu gia, còn rõ ràng miễn xá Triệu gia khả năng vì lương tiến mà gặp hết thể liên lụy. Đạo này ý chỉ, cứ thế mà theo địa ngục giáp danh đem Triệu gia lôi kéo trở về. Để nguyên bản hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chờ đợi đại họa lâm đầu người Triệu gia, cuối cùng có thể thở dốc, đối Thái hậu mang ơn, ủy tạ thiên ân. Nhưng mà, Thái hậu che chở cũng chỉ có thể bảo đảm bọn hắn không bị hạ ngục. Ngày trước đông như chảy hội lương phủ Triệu phủ, bây giờ đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quặn cu é đến đáng sợ. Tất cả thân bằng hảo hữu, bạn cũ quen biết cũ, đều e sợ cho tránh không kịp, sợ cung địch tặc thân thuộc nhất lên nửa điểm quan hệ, đưa tới tai họa ngập đầu. Tình người ấm lạnh, thói lời nóng lạnh, chỉ có quý gia là ngoại lệ. Quý phi vì Thái hậu thưởng thức, được phá cách đề bạt làm nội đình thị vệ, thủ hộ Thái hậu tả hữu, thoáng cái có thân phận địa vị cùng đồng lộc. Quý gia cũng bởi vậy có thể rời khỏi sống nghèo, mua sắm nhà mới. Mà bọn hắn lựa chọn nhà mới, ngay tại Triệu phủ sát vách, chủ động cùng Triệu gia làm hàng xóm. Chỉ là bởi vì quốc tang trong lúc đó nghiêm cấm bất luận cái gì khánh điện, bọn hắn chuyển chỗ ý mắng, thậm chí không dám kinh động người ngoài. Người quý gia bất ngờ đến cửa an ủi, đưa chút thức ăn chi phí, phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, để thân ở hầm băng người Triệu gia cảm nhận được một chút khó được ấm áp. Nhưng tất cả những cái này biến cố, hỗn loạn, ôn nhu hoặc là thờ ơ, tựa hồ cũng cùng một người không quan hệ. Đó chính là Triệu Di Y, thì từ lúc biết được Lương Tiến tin chết sau, nàng liền đem chính mình triệt để khóa kín tại trong khuê phòng. Làm Lương Tiến tin chết truyền đến phía sau, nàng cái kia cửa phòng đóng chặt liền không còn có mở ra. Sơ sơ ba ngày, không uống, không ăn, không nói, không nói, không gặp bất luận kẻ nào. Mặc cho lão phụ rơi lệ cầu khẩn, mặc cho lão mẫu nện cửa kêu khóc ngất đi, mặc cho hai cái tỷ tỷ nâng lên nóng hổi cơm canh ở ngoài cửa lo lắng nói rông dài. Trong phòng chỉ có một mảnh, làm người hít thở không thông tĩnh mịch, như là một tòa sớm làm chính mình che lại cửa mộ. Quan tài chỉ có, làm bên ngoài truyền đến có quan hệ Lương Tiến bất cứ tin tức gì lúc, Triệu Dĩ Y Lệ mới sẽ nguyện ý mở ra một chút khe cửa, nghe một chút, cũng mới sẽ miễn cưỡng uống xong mấy cái người nhà cứng rắn nhét vào tới nước cháo. Nhưng mà bây giờ tất cả liên quan tới Lương Tiến tin tức, lại thế nào khả năng là tin tốt lành? Trong truyền thuyết, Lương Tiến thi thể đã sớm bị phẫn nộ Tân Hoàng hạ lệnh nghiền xương thành tro, liền cuối cùng liệm an táng cơ hội đều không có. Mà hắn còn sót lại một khóa đầu, bị Tân Hoàng hạ lệnh treo ở trên cửa thành lầu thị chúng ba ngày, nhận hết dầm mưa dãi nắng cùng vạn người thoá mạng. Như thế vẫn chưa đủ, thị chúng phía sau, Tân Hoàng lại mệnh cung đình bên trong thợ khéo đem đầu lột ra phá thịt, chỉ lưu bạch cốt độc lâu, cuối cùng đem nó xương đầu chế tạo thành một kiện uống rượu đồ được dụng cụ. Từ nay về sau, Tân Hoàng liền cả ngày ôm lấy cái này trắng bệnh xương đầu ly rượu uống rượu. Mỗi khi bi thống hoặc phẫn nộ xông lên đầu lúc, hắn liền đối với cái này từ cựu địch xương đầu chế thành đồ uống rượu vừa đánh vừa mắng, tùy ý phát tiết vặn bèo hận ý người Triệu gia vốn định gắt gao che giấu những cái này khủng bố mà tàn nhẫn tin tức. Nhưng bọn hắn càng sợ Triệu Dĩ Y thì triệt để tuyệt thực mà chết. Vì để cho nữ nhi có thể có một chút sống tiếp ý niệm, dù cho ý niệm này là cựu hận, bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn đau, dùng những cái này đấm máu tin tức đem đổi lấy Triệu Dĩ Y cơ giới nuốt phía dưới duy trì sinh mệnh đồ ăn. Có thể những chữ này câu, mỗi một cái đều mang máu, mang theo lạnh giá kim loại phá lao âm thanh, mang theo xương vỡ vụn giòn vang. Chương 671, nhất định phải báo thủ. 3, chương 671, nhất định phải báo thủ. 3, tàn nhẫn điệp. Từng lần một ép qua Triệu Dĩ Y thì sớm đã thủng lỗ chỗ linh hồn. Chính là thế gian này tới đau tới nhục kích thích, mới như là treo mệnh kịch độc. Miễn cưỡng duy trì lấy nàng một chút sót lại nuốt cùng hô. Hút. Đêm, thâm trầm đêm. Giờ thí, bang bang ba lần. Đêm đến sau, toàn bộ kinh thành đã lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch đến như là một tòa to lớn phân mộ. Không có đèn đuốc, không có chó sủa. Liền côn trùng kêu vang đều như là bị lực lượng vô hình bóp chết. Không người dám tại ban đêm đốt đèn giải trí, càng không người dám cao giọng nói. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, sợ hai vách mạch rừng bị tập sự sưởng phiên tử nghe đi, đưa tới hai bay và gió. Yên lặng là sinh tồn xuống dưới quy tắc duy nhất. Ngay tại mảnh này không có một âm thanh bên trong, Triệu phủ, Thâm Trạch hậu viện, một đạo hắc ảnh như là dung nhập bóng đêm u linh, vô thanh vô tức bay xuống tại Triệu gia trong trạch viện. Người tới thân pháp cực cao, nhấp nô lại không phát ra mảy may âm hưởng, hiển nhiên võ công sâu không lường được. Chỉ thấy bóng người này quen việc dễ làm, bước nhanh đi tới Triệu Dĩ Y cửa phòng ngủ phía trước, duỗi ra ngón tay, cực nhẹ gõ vang cửa phòng. Đông, đông, đông. Ba tiếng nhẹ vang lên, tại tĩnh mịch trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, "Dĩ Y, là ta." Ánh trăng như nước, lặng yên di chuyển, chiếu sáng người tới khuôn mặt. Cái kia đúng là một cái khom lưng lưng còng, tuổi già sức yếu phụ nhân. Trong tay nàng chọc lấy một cái nhăn bóng trúc trượng, trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn. Nhất làm cho người kinh hãi chính là cặp mắt của nàng, cái kia trong hốc mắt cũng không có mắt trâu, chỉ có hai cái tối mịt lỗ thủng. Hốc mắt xung quanh trải rộng đan sen cổ xưa mặt sẹo cùng hỏa thiêu dấu tích, dữ tợn đáng sợ. Lão phụ nhân này nhìn như gần đất xa trời, nhưng có một chỗ lại cực không phối hợp. Nàng tóc dài, dĩ nhiên đen sẫm xinh đẹp như tơ lụa, lộng lẫy thậm chí vượt qua đôi tám thiếu nữ. Tóc dài thật dài, một đường rủ xuống qua mông eo, cuối cùng bị cẩn thận kiểm chế lên, nhét vào một cái thắt ở bên hông màu vàng đất bọng cắt bên trong, làm cho không người nào có thể phán đoán nó đến tột cùng dài bao nhiêu. Nghe được thanh âm quen thuộc này, phía kia đóng chặt ba ngày ba đêm cửa phòng, cuối cùng kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra một cái khe hở. Một đạo như là u hồn gầy gò, đơn bạc đến phảng phất chớp nhoáng liền có thể thổi tan thân ảnh chậm chậm rời đi ra. Ánh trăng trắng bệnh như là sương tuyết, lạnh như băng chiếu vào trên người của nàng, trên tóc chiếu sáng nàng trước kia vô cùng tiểu tụy, trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt. Triệu Dĩ Y thiên sinh lệ chất, từng có lúc cũng là linh động xinh đẹp giai nhân, nhưng hôm nay nàng hai gò má tiểu tụy hăm sâu, xương gò má thật cao nhô lên, bờ môi bởi vì khát khô cùng tuyệt vọng hiện ra một loại cho tàn màu xanh tím. Cặp kia đã từng nhìn quanh rực rỡ, tràn đầy đối Lương đại ca không muốn xa rời ái mộ đôi mắt giờ phút này như là hai cái bị móc sạch giếng cạn, xương đỏ đến không cách nào khép lại, hiện đầy giống mạng nhện tơ máu, toàn bộ người như là bị rút đi hồn phách, vẻ vải đến cực hạn. Mà tại nàng cái kia, cái đầu túi thấp sọ bên trên, cái kia tóc đen đầy đầu, không ngờ tại cái này ba ngày địa ngục dày vỏ phía sau, toàn bộ hóa thành xúc mục kinh tâm, mênh mang ngân bạch, như là lật đỉnh hàn xương, như là tròn mang theo làm người yêu trước thời gian đưa tang. Vạn trượng minh lăng, a a, một tiếng yếu ớt mũi bẩn, như là kẻ sắp chết dãy rủa khí âm thanh, theo nàng khô nước khỏe miệng bên trong gian nan gạt ra một nửa, lập tức lại bị mãnh liệt hơn dâng lên chua xót cắt đứt tại cổ họng chỗ sâu. Lão phụ nhân than vãn một tiếng, "Dĩ Y, ngươi nhà đầu này." Thanh âm nàng khô khốc khàn khàn, như là hai khối gỉ chết đổ sắt tại lẫn nhau phá lao. Nhưng thanh âm này Triệu Dĩ Y rõ ràng nhớ, đã từng vô số lần tại hắc ám trong tiểu viện vang lên, mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép trách cứ. Bây giờ, lại như là thức tỉnh trầm luân một điểm cuối cùng hỏa tinh. Triệu Dĩ Y con ngươi đột nhiên thu hẹp, phản phất bị thanh âm này đâm xuyên qua sâu trong linh hồn mê bụ. Nàng như là một cái rời ổ chim non, lảo đảo liều lĩnh nào tới, hai tay gắt gao bắt được lão phụ nhân khô gầy như là bó tuổi cánh tay, nước mắt im lặng giống như vỡ đê mãnh liệt chảy xiết. Bà âm thanh thê lương đến như là cô nhạn mất hồn. Ngươi nơi đó mắng ta lời nói, ứng nghiệm, đều ứng nghiệm a. Ta chính là cái đáng tiếp tiên đao vạn quả xuẩn nha đầu. Ta chính là cái chỉ xứng ở trong mơ sống mơ mơ màng màng thế. Ta chỉ nhìn đạt được trước mắt ngọn. Ta ăn lấy ngươi cho khổ thuốc ghét khổ. Ta che lấy chính mình buồn cười vui vẻ sống qua ngày. Không chịu mở mắt nhìn thế đạo này có nhiều bẩn, nhiều độc, nhiều hung hiểm. Nàng nói năng lộn xộn, khóc không thành tiếng. Ta không có nghe bà. Ta một chữ đều không nghe lọt hay. Ta. Nàng nghẹn ngào đến không cách nào hít thở. Hiện tại, mắt của ta tỉnh lại, lòng ta nát, thế giới của ta sụp. Mượn. Cái gì đã trễ rồi a? Lúc trước lão phụ nhân từng lớn tiếng mắng nàng, nói nàng chỉ lo xa vào tại hư ảo hạnh phúc, không hiểu nhân thế gian nguy, không rõ người không nghĩ xa, tất có lo gần đạo lý. Một khi thai họa phủ xuống, tất cả khoái hoạt đều muốn như gương tiêu thủy nguyệt, nháy mắt pha toái. Khi đó Triệu Dị Yiye bị ái tình cùng an ổn sinh hoạt che đôi mắt, chưa từng chân chính nghe vào hơn phân nửa câu. Thẳng đến mất đi hết thảy, nàng mới đau thấu tim gan, hối hận bạt phần. Lão phụ khô quắt như vỏ quýt trên mặt, cái kia dữ tợn đáng sợ bỏng bắp thịt lại khó mà nhận ra run run một thoáng. Nàng tuy là mắt không thể thấy, lại phảng phất có thể cảm giác được hết thảy. Chỉ dựa vào âm thanh cùng hai tay đụng chạm Triệu Dị Y thì quần áo cùng hai gò má hoa văn, liền rõ ràng nhìn đến cái kia đầu đầy chói mắt tóc trắng. Một trận phát ra từ đáy lòng cuồng hỉ, như là dòng điện nháy mắt đánh xuyên lão phụ cứng ngắt thân thể. Tốt, khéo, tuyệt. Nàng khô chảo đột nhiên cầm ngược gấp Triệu Dị Y thì lạnh buốt tay run rẩy cổ tay, âm thanh vì xúc động mà tê tê rung động, thương tâm tới đỉnh. Tâm mạch khô, tình hồn nát. Một đêm đầu bạc. Đây chính là nàng trương kia khủng bố mặt tận lực làm ra một cái cổ vũ biểu tình, lại vẫn như cũ như là lệ quỷ, tu luyện vô thượng thần công tóc trắng 3000 trượng vạn năm khó gặp tốt nhất căn cốt ta. Nha đầu, ngươi thể chất tuyệt hảo, chỉ thiếu cái này một phần khắc tâm tận xương, hồn phi phách diệt cũng khó ma diệt tình thương tiếp nổ. Trời cũng giúp ta. Không, là trời trợ giúp ngươi a. Từ nay về sau, tóc trắng 3000 trượng tại ngươi, đem thông suốt, tiến triển cực nhanh. Người tương lai thành cửu, chắc chắn viễn siêu lão bà tử thân này gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nàng hưng phấn khó đè nén, khô chảo cơ hồ muốn bóp nát Triệu Dị Y xương cổ tay, lao bà tử. Muốn định ngươi cả đời này như xa vào tình yêu yên vui, sợ khó xử công pháp này trước trách lớn. Không muốn, không muốn a. Ngươi cái này tình tiếp càng như thế. Nàng đột nhiên kẹp lại, lòng bàn tay ướt lạnh dính trượt. Tay của nàng đụng chạm đến trên mặt Triệu Dị Y cái kia lạnh buốt vệt nước mắt. Nàng cuối cùng ý thức đến, giờ phút này Triệu Dị Y chính giữa thừa nhận như thế nào thống khổ to lớn, chính mình lời nói này là như thế nào tàn nhẫn cùng bất cận nhân tình. Chương 671, nhất định phải báo thù. 4. Chương 671, nhất định phải báo thủ. 4. Triệu Dĩ Y Y phảng phất căn bản không có nghe thấy những cái kia quan hệ đến lực lượng, tương lai lời nói. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt lấy. Toàn bộ linh hồn đều tại bị một cái ý niệm lặp đi lặp lại xuyên qua. Bà. Nàng đỗng nhiên trở tay liều mạng bắt được lao phụ cái kia phủ đầy vết sẹo vết chai cánh tay, như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cái trôi nổi dâm dạng. Âm thanh đột nhiên nâng cao. Mang theo một loại gần như cử chỉ điên rồ điên cuồng, nếu là ta có thể sớm đi như bà đồng dạng có bản sự. Có cái kia phiên giang đảo hải thiên đại bản sự, ta nhất định có thể bảo vệ Lương đại ca, ta nhất định có thể, đều tại ta không còn dùng được, trách ta phế bật. Nàng ngữ tốc nhanh đến như là điên dại, nước mắt cùng khỏe miệng chảy xuống tơ máu hỗn hợp lại cùng nhau, là ta hại hắn à, là ta vô dụng. Lão phụ nhân nghe vậy không khỏi đến ho khan hai tiếng, trên mặt nàng vẻ hưng phấn đột nhiên ngưng kết, mang theo vài phần chật vật cùng khó mà che giấu sắc nhiên. Nàng cái kia khô gầy quòng lưng như tôm con thân thể hơi hơi cứng đờ, chính mình bất quá tam phẩm tu vi, ở địa phương có lẽ có thể xưng bá một phương, nhưng tại tòa này đế khí long mạch quay quanh địa phương, tòa này ngọa hổ tàng long trong kinh thành, nàng gái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đầy đủ tại giang hồ xưng hùng tam phẩm cảnh giới, thực tế tính toán không được nhân vật tài giỏi gì. Nha đầu a, lão phụ âm thanh bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại tàn khốc thanh tình, coi như ngươi có lao bà tử điểm ấy bé nhỏ bản sự, cũng căn bản giúp không được gì. Nàng tối mị hốc mắt ngắm Triệu Dị Y thì hai mắt đẫm lệ mơ hồ khuôn mặt chữ chữ như đao, giết chết Lương Tiến bị kia võ công cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng, đó là chân chính thông suốt thiên tồn tại. Lão bà tử điểm ấy thời gian tại nhân gia trước mặt, e rằng liền nhét kẻ răng còn không đủ. Nói đến đây, lão phụ nhân ngữ khí cũng thay đổi đến phức tạp, mang theo nồng đậm tức hận. Bất quá, Lương Tiến tiểu tử kia, lão bà tử ta là thật nhìn lầm, thật là không nghĩ tới, hắn một người dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ đó. Nàng đã từng xem thường Lương Tiến, một mực phản đối Triệu Dị Y đi cùng Lương Tiến tại một chỗ, cảm thấy Lương Tiến bất quá một giới tiểu binh, chỉ sẽ bôi nhọ Triệu Dị Y đi. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, Lương Tiến vô công dĩ nhiên khiến nàng hoàn toàn nhìn lầm. Trên mặt Triệu Dị Y cực kỳ bi ai, điên cuồng, hối hận, nháy mắt đọc lại, như là nháy mắt bị rút đi tất cả chống đỡ khí lực, thân thể của nàng cơ hồ muốn sủi lơ xuống dưới. Có thể một giây sau, một loại so cực bắc huyền băng lạnh hơn, so địa mạch dung nham càng xí, so vạn trượng ô sần núi cứng hơn đồ vật, theo nàng vỡ vụn thành từng mảnh sâu trong linh hồn, ầm vang ngưng kết. Cái kia thương bạch như tuyết sợi tóc, không gió mà bay, như là vật sống tại trắng bệnh dưới ánh trăng hơi hơi phát động. Môi của nàng vô cùng chậm rãi phát họa ra một cái mang theo tử ý cùng tuyệt niệm độ cong. Nước mắt khô cạn, chỉ còn dư lại hai đạo ngân nguèo, chói mắt vết máu, tại nàng cái kia tiểu tụy như quỷ vật trên gương mặt chậm chạp ngưng kết. Thanh âm của nàng không còn mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ còn dư lại một loại tôi luyện sau đó khàn khàn, như là đao cùn thổi qua xương cổ. Là ai? Giết Lương đại ca người là ai? Ta muốn báo thủ. Ta muốn vì hắn báo thủ. Chữ chữ như lôi. Nện ở lão phụ trong thai. Nàng tối mịt hốc mắt hơi hơi thu hẹp, hình như cảm nhận được cỗ kia đâm thủng da thịt sắc bén hận ý nàng trường kia hủy dung nhan trên mặt, gạt ra một cái càng làm người sợ hãi, hỗn hợp có khiêu khích cùng tàn nhẫn nghiêng lệch biểu tình. Thứ. Báo thủ. Lạnh giá nước bọt cơ hồ phun tại trên mặt Triệu Dị Ý, cứu gia của ngươi, là cái này huy hoàng thiên uy. Là cái kia chiếm cứ trên long ỷ. Xem vạn dân như cỏ rác chí tôn. Là những cái kia hút dân tụy như là diệu lễ. Điều khiển quân mưu như là mạng nhện hoạn quan tay sai. Là những cái kia cao cao tại thượng. Tự xưng là bất phàm. Xem ngươi người trong lòng làm ti tiện sâu kiến thế gia hào phú. Võ lâm cử đầu. Càng là giấu tại dưới cửu u long huyệt. Tôn này trải qua trăm năm, thi quỷ không phân ma đầu. Lão phụ âm thanh như là lệ quỷ kêu khóc thổi qua thâm viên vách đá. Những người này. Cái nào là ngươi cái này tay trói gà không chặt, vừa mới chết nam nhân, khóc sướt mướt. Một đêm đồ bạc. Ti tiện dân nữ. Có khả năng đụng đến. Đừng nói báo thủ, ngươi coi như đi đến dưới lòng bàn chân bọn hắn nhìn một chút. Đều trên ngươi dơ bẩn đáy giày của bọn họ. Nghiền chết ngươi so nghiền chết con rệp còn muốn tiết kiệm lực. Yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Chỉ có Triệu Dị Y cái kia trắng bệnh như tờ giấy dính đầy vết máu mặt, ở dưới ánh trăng quỷ dị. Nở rộ mở ra một cái bộc phát rõ ràng. Hoán độc tột cùng mỉm cười. Nàng chậm chậm nâng lên tay, mang theo một loại tuấn đạo giả yên lặng, mạnh mẽ xóa đi máu trên khỏe miệng bẩn. Âm thanh khàn khàn bình thản. Lại như là vạn năm huyền băng phía dưới dâng trào dung nham, hán. Hán. Là ta Triệu Dị Y. Tại cái này dơ bẩn trên đời. Nam nhân duy nhất. Duy nhất người yêu. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, bị huyết lệ mơ hồ tầm mắt gắt gao đinh tại mù mắt bà cái kia trống giống người chết đôi mắt bên trên. Mặc kệ, núi kia rất cao, biển bao sâu, người kia là thần, là ma, vẫn là trên long ỷ khoác lên ra người yêu nghiệt. Triệu, dùng ý để phục. Nàng từng chữ, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất tại cắt đứt linh hồn của mình. Đời này duy cái này, duy cái này. Một chuyện, cho dù hồn phi phách tán, cốt nhục thành nhừ. Đây, muốn hai chữ cuối cùng hỗn hợp có trong miệng tuôn ra ngai ngái nhiệt huyết, bị nàng mạnh mẽ nhai kỹ nuốt xuống, trong mắt bắn ra đủ để đốt hết địa ngục phần thiên lửa hận, để bọn hắn trả giá gấp trăm lần, nghìn lần. Đại giới mù phụ cái kia phủ đầy đáng sợ đốt nấu chảy vết sẹo thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt một thoáng, cặp kia hám sâu chỗ trống hốc mắt phảng phất cũng cảm ứng được phần kia ngọc nát đã tan, chặt đứt hết thể đường lui, ngập trời dứt khoát khắc đầy oán độc ra mặt phía dưới, cứng ngắc cơ bắp kịch liệt nhúc nhích, cuối cùng gạt ra một cái vô cùng khó coi khen ngợi cùng hỉ sen lẫn nụ cười dữ tợn, có khí phách. Khớp xương sông ra khô chảo đột nhiên bắt được Triệu Dị Y ỉa lạnh giá run rẩy lại không còn lùi bước cái tay kia. So ngươi cái kia biết trốn ở góc tường liếm láp vết thương bà mạnh hơn nhiều lắm. Thanh âm của nàng mang theo khó nói lên lời kích cao, quyết tâm của ngươi, lao bà tử đã nhìn đến. Nhất thanh nhị sở, đã có cái này tâm. Nàng đột nhiên xoay qua trương kia không phải người khuôn mặt, trong hốc mắt cái kia thâm đen như là núi thẳng vô gian luyện ngục lỗ thủng, gắt gao khóa chặt kinh thành phía đông nam. Đường chân trời bên ngoài phiến kia bao phủ tại càng dày đặc hơn hắc ám cùng mây mù vùng núi bên trong phương hướng. Vậy liền cùng lão bà tử đi thôi. Lạnh giá tiểu tụy tay kéo lấy Triệu Dĩ Y ở đồng dạng lạnh buốt thấu xương tay, mang theo một loại cơ hồ muốn đem linh hồn nàng triệt để quăng cách thể xác, dứt khoát lực lượng, quay người. Nơi đó, lão phụ âm thanh biến mất tại đống nhiên cuốn lên gió tà bên trong, chỉ để lại cuối cùng phảng phất tới từ minh giới nói nhỏ, có lẽ có thể để ngươi gắm nuốt thần ma cơ hội. Như coi là thật không sợ thịt nát xương tan, liền bước lên đầu này đường cùng. Chương 672 Lương Tiến Sống, 1, chương 672, Lương Tiến Sống, 1, sóc phong như lao, thổi qua kinh kỳ địa phương. Khoảng cách hoàng tử Triệu Hoàng Nghị mệnh vẫn thái tổ Hoàng Lăng, đã qua 7 ngày. Cuối mùa thu cuối cùng một chút dư ôn cũng bị lạnh tấu xương bắc phong triệt đáy mang đi, thời tiết chính thức đi vào lập đông. Một trang vụn vặt tiểu tuyết, lặng yên không một tiếng động rơi kinh thành. Tuyết phấn chụp lên cờ trắng, rơi vào đông cứng nóc nhà, che băng mỏng sông hộ thành mặt, đem nguyên bản liền vì quốc tang mà toàn thành đồ trắng đô thành, lại nhẹ nhàng bao trùm lên tầng một lạnh giá ngân bạch. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại hai màu đen trắng, túc sát mà áp lực. Kinh thành bên ngoài, gió tuyết dần gấp. Một chi từ hơn 10 chiếc bao bọc giấy dầu nặng chở xe ngựa và mấy chục tên cường tráng hộ vệ tạo thành đội ngũ, chính giữa treo lên gào thét gió bắc, tại che tầng một tuyết mỏng trên quan đạo gian nan phi nhanh. Bọn hộ vệ tọa kỵ phun ra nồng đậm sương trắng, người đều bó chặt rắn chắc, mang theo giày đặc tây mạc phong tình lông áo ra. Trên mặt bọn hắn mang theo báo cắt mài rũa ra to lệ đen kịt, bên hông loan đao vỏ đao dùng đinh đồng bao không ngờ như thế ra giày cách, tiến tới khảm nạm lấy màu sắc dày nặng lục rộng thạch hoặc đỏ sẫm mã não, đó là xa xôi biển cắt cùng biên tái đặc hữu khí tức. Đội ngũ mặc dù chỉnh đốn, lại tràn ngập một cỗ rời xa vũ bùn, khát vọng trở lại quê hương cấp bách cảm giác. Đã qua giang hồ võ nhân nhìn thấy đội sen này trên cờ đặc biệt màu xanh tòa nhà lớn huy hiệu, đại bộ phận gặp mặt sắc run lên, theo bản năng tránh ra con đường. Đây là hùng cứ Tây Mạc, làm người nghe tin đã sợ mất mật thanh ý lìa lâu đội xe. Mà lui tới triều đình quan viên nhìn thấy, thì sẽ phức tạp hơn nhìn thêm vài lần. Bởi vì bọn hắn biết, giữa đội xe này chiếc kia rộng nhất lớn kiên cố trong xe ngựa, ngồi chính là hiện nay thánh thượng mới sắc phong trấn Tây Hầu Kiềm Tây Mạc Đều Hộ, Mạnh Tinh Hồn. Vị này tại hoàng quyền đấu đá huyết dạ bên trong dùng lôi đỉnh thủ đoạn giúp tân đế lên đỉnh, nhưng lại như kỳ tích từ đại đức cao tăng Bi Hoan cái kia một tràng trận chiến kinh thiên bên trong còn sống nhân vật truyền kỳ, từ đêm hôm đó phía sau tựa như cùng biến mất. Thâm cư phủ đệ dưỡng thương, đóng cửa từ chối tiếp khách, liền đăng cơ đại điện thiên tử tụ huấn phong tức vinh quang cũng chưa từng hiện thân. Chỉ có hoàng cung đại nội vị kia bây giờ quyền thế ngút trời cựu thiên tuế vương cẩn, vẫn như cũ duy trì lễ ngộ, thường xuyên sai khiến tâm phúc vương hoài sương, nước chảy ra hướng hầu phủ bên trong đưa vào chân quý dược liệu, chữa thương thánh phẩm cùng hậu lễ. Tin tức linh thông phạm vi trung tâm biết do nội tình, trấn Tây Hầu Mạnh Tinh Hồn cùng bạn Phật tự thủ tọa Bi Hoan đại sư trận kia kinh thế chi chiến, chính là tân đế có khả năng thuận lợi đăng cơ một trong mấu chốt. Cuối cùng Bi Hoan đại sư vẫn lạc, mà Mạnh Tinh Hồn cũng tất nhiên là thắng thảm, người mang trọng thương khó tưởng tượng nổi, có thể nhặt về một đầu bệnh đã thuộc vận hạnh. Thế nhân đối một điểm này cũng không quá nhiều hoài nghi. Nhị phẩm võ giả đã là võ đạo đỉnh phong tồn tại, huống chi vẫn là đến từ vạn Phật tự loại này ngàn năm cổ tháp nhị phẩm thần tăng. Nó trước khi chết phản công, uy lực có thể nghĩ mà biết. Thậm chí có bi quan truyền ngôn tại giới quyền quý tầng dưới âm thầm lưu truyền, vị kia hầu gia e rằng đã là đèn cạn dầu, giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi thôi. Cái gọi là dưỡng thương phản tây, bất quá là thanh y đi lâu không nguyện để mặt này đại kỳ triệt để ngã xuống tấm màn che. Giờ phút này, chi này tượng trưng cho Tây Mạc chí cao quyền hành đội xe, cuối cùng lái ra khỏi to lớn, như manh thu răng nanh mở ra kinh thành cửa chính. Trên cổng thành, một đạo quấn tại màu đen lông chồn bên trong thân ảnh dựa lạnh giá công sự trên mặt thành, ánh mắt lạnh như băng như là chim ưng đảo qua đội xe phần đuôi nâng lên tuyết trần. Nàng đông tập sự xưởng chỉ huy công vương Cẩn Tâm Phúc, Vương Hoài Sương. Vương Hoài Sương đại biểu xưởng công một đường đưa tiễn, nhưng đội xe mới ra khỏi cửa thành không lâu, trong xe ngựa Mạnh Tinh Hồn liền lấy Tống Quân Tiên Lý, trung tu nhất biệt làm lý do, khéo lời từ chối. Vương Hoài Sương cũng không cưỡng cầu, bây giờ thời buổi rối loạn, nàng ở kinh thành còn có quá nhiều chuyện cần xử lý, liền dừng bước đưa mắt nhìn đội xe biến mất tại quan đạo cuối cùng. Đội xe không quay đầu lại, yên lặng mà kiên quyết đâm vào thấu trời tỉ mỉ tuyết bay bên trong, dọc theo quan đạo hướng về tầm nhìn cuối cùng hoang vu bình nguyên chỗ sâu bước đi. Bánh xe ép qua làm cho cứng vùng đất lạnh, tuyết rơi tại gào thét trong gió bị kéo thành từng cái tỉ mỉ chỉ bạc. Kinh thành cái kia nguy nga to lớn đường nét, tại gió tuyết đầy trời bên trong dần dần biến đến miểu viễn, mơ hồ, tựa như một tòa to lớn mà lạnh giá cô phần, tại chậm chậm chìm vào màu xám trắng đường chân trời. Đột nhiên, trong đội xe chiếc kia rộng lớn nhất chủ xe, dây nặng màu xanh sẫm vải nhung rèm cửa bị một cái ổn định mà tái nhợt tay xốc lên một góc. Ngừng. Một cái ngắn gọn, trầm thấp, mang theo vài phần lâu không thấy khoan khoái lại vẫn như cũ ẩn hàm mệt mọi chữ, rõ ràng xuyên thấu gió tuyết cùng tiếng vó ngựa. Mộ Già La ánh mắt tựa như tia chớp bắt đến cái tay kia. Suy, hắn đột nhiên điểm chặt dây cương, trầm thấp mạnh mẽ như gấu thét to âm thanh nháy mắt nổ vàng, lâu chủ có lệnh. Ngừng. Mấy chục tuấn mã đứng thẳng người lên, phát ra liên tiếp tê minh. Đội xe mang theo một mảnh tuyết trần, chậm chậm dừng bước tại một mảnh rộng rãi, bị khô héo đông thảo bao trùm trong đồng hoang. Vó ngựa ngồi, tuyết trần chưa kết thúc. Mộ Già La đã tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới chủ bên cạnh xe, không người chắp tay. Cách lấy giày nặng rèm bài, hắn trầm giọng hỏi, "Lâu chủ, lần này đi đường đi rất xa, mới rời kinh kỳ không xa, có gì phân phó?" Hắn tây mặc khẩu âm thu kịch, lại mang theo 12 phần cung kính. Bên trong buồng xe yên lặng một cái chớp mắt, Mạnh Tinh Hồn không có chút rung động nào âm thanh phong thả truyền đến, cảnh tuyết hoang nguyên, khoáng đạt mắt lạnh, rất tốt. Tạm thời tại cái này hạ trại, nghỉ ngơi chốc lát. Hạ trại. Mộ Già La mày rậm ép xuống, lòng nghi ngờ bốc lên. Nơi đây phương viên bất quá hơn 10 dặm hoang vu, không núi không có nước, càng chưa nói tới cảnh trí. Gió tuyết đập vào mặt, trời đông giá rét, xa không nghỉ chân tốt. Lâu chủ xưa nay thanh tỉnh quả quyết, như vậy khác thường tất có thâm ý được. Hắn đệ xuống nghi hoặc, nghiêm nghị linh mệnh, dùng chủ xe làm trung tâm. Mạnh Tinh Hồn âm thanh tiếp tục xuyên thấu qua rèm vải, bình thường không có gì lạ nhưng từng chữ rõ ràng như có lệnh, mười trượng vương viên lập tức kéo màn che. Bất luận kẻ nào cả gan tới gần nhìn trộm. Giết. Cuối cùng cái chữ kia nhẹ nhàng rơi xuống, lại mang theo lệnh giá kim loại phong mang. Thuộc hạ tuân mệnh. Mộ Già La lại không chần chờ. Hắn đột nhiên quay người, trầm thấp quát chói tai giống như hổ khiếu sơn lâm. Trong chốc lát, nghiêm chỉnh huấn luyện thanh ý Li Hello tinh nhuệ nháy mắt động lên. Mười mấy chiếc rắn chắc rộng lớn bốn vòng xe ngựa, tại đồng tuyết bên trên bị điều khiển ầm ầm rung động, nhanh chóng đan xen khép lại, đầu đuôi giáp nhau. Như là kỹ nghệ tinh xảo thợ thủ công, chỉ dùng mấy tức liền đem dậy nặng vách thùng xe chồng lên xây lên một đạo không thể phá vỡ, cao tới gần trượng vòng tròn xe tường. Ngay sau đó, từng cái to lớn, dày nặng, đủ để che lấp chiến trường tầm mắt màu xám đậm giấy dầu màn sân khấu, như là mở ra cánh rơi, cực nhanh bao trùm, liền tại xe đầu từng bưng. Chương 672, lương tiến sống 2, chương 672, lương tiến sống 2, theo xe trong tường bên cạnh đỉnh rủ xuống, cho đến mặt đất. Trong mấy mắt, một cái cao tới 2 trượng, đường kính 20 trượng, trọn vẹn ngăn cách phần ngoài nhìn trộm cùng gió tuyết phong bế hình tròn thành lũy, liền như kỳ tích sinh ra tại cái này vùng hoang vu đồng tuyết bên trên. Thanh y kỵ sĩ như là đình đính tại xe tường bên ngoài, đao kiếm ra khỏi vỏ một nửa, lạnh giá ánh mắt cảnh giác như là đảo qua mỗi một tức khả năng ẩn tàng nguy cơ địa vực. Nội bộ không gian, chỉ để ngăn cách trong thiên địa gào thét gió tuyết, một mảnh làm người cơ hồ có thể nghe được tim đập tinh mịch. Chỉ còn giữ lại chiếc kia thuộc về Mạnh Tinh Hồn xe ngựa sang trọng lẻ loi trơ trọi đô lấy. Bốn phía đông nhiên an tĩnh lại, chỉ còn dư lại kéo xe tuấn mã thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi thanh âm, cùng gió lạnh thổi màn che phần phật âm hưởng. Nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu. Một đạo thân ảnh hiểu điệu chẳng biết lúc nào lại vô thanh vô tức xuất hiện tại trong màn che. Người tới là một nữ tử, mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, linh động bên trong ẩn chứa không thể khinh thường kiên nghị. Nàng đường cong thức tha, đã có nữ tử ôn nhu, lại vì quanh năm tập võ mà mang theo một cỗ hiên ngang khí khái hào hùng. Khí chất của nàng, nhưng lại cùng trong đội xe tất cả tây mạc nữ tử hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng giống là đại cản bản địa nữ tử. Dĩ nhiên là Liễu Diên. Nàng đứng vững tại trước kia chủ chiếc xe ba thước địa phương, tuyết trắng lạnh giá không khí phảng phất đều bị trên người nàng tán phát nóng rực tâm tình chỗ quấy nhiễu. Mạnh tinh hồn. Nàng mở miệng, âm thanh giòn như ngọc cánh, giờ phút này lại mang theo tầng một cưỡng ép áp chế, cơ hồ muốn băng liệt mặt băng sắc bén, ta phải đi. Không có hàn huyên, không có làm nền. Đi thẳng vào vấn đề, mang theo đập nồi dìm thuyền khí phách, Liên lão gia từ bên kia long giáp thần thư, đại thể đã giải mã hoàn tất, hắn chính giữa làm một lần cuối cùng tinh tế so với. Chậm nhất 3 ngày, hoàn chỉnh giải mã vốn liền sẽ giao lại cho ngươi. Sống lưng của nàng thẳng tắp, như là trên vách núi đón gió cô rộng, mang theo một cố bị cô phụ, bị trêu đùa sau dáng chống đỡ bắt nguồn từ tôn cùng của tường, ngươi phía trước ta ngoài miệng ước định. Đến tận đây kết thúc. Long giáp thần thư là ngươi, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nàng hít sâu một cái lạnh giá không khí, phản phất muốn đem một điểm cuối cùng mềm yếu cùng trần trơ đông kết, ta Liễu Diên thiếu nhân tình của ngươi. Thanh toán sổ sách. Hiện tại, là nói từ biệt thời điểm. Yến tĩnh. Giấy dầu vây thành trong thành. Tĩnh mịch đến có thể nghe được tuyết mịn rơi vào nóc nhà cái kia khó mà nhận ra tiếng xào xạc. Màn xe bên trong cũng là lâu dài yên lặng. Phản phất có thở dài nặng nề, tại vô hình trong không gian ngưng kết lại tản ra. Chi, a, nặng nề giày xe gỗ cửa bị theo bên trong đẩy ra. Một cỗ hỗn hợp có tốt nhất lò sưởi lửa than khô hanh ngon hương, thuốc thang đặc hữu bẩn khổ khí tức, cùng một loại nội liễm lại sâu không thấy đáy to lớn sinh cơ ba động tiêu tán đi ra. Một chương không chút nào thu hút khuôn mặt xuất hiện tại cái này bối rối tia sáng bên dưới. Bình bình không có gì lạ, dung mạo thậm chí có chút bình thường tẻ nhạt, màu da mang theo đen kịt. Dạng này khuôn mặt vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ nháy mắt nhấn chìm tại đám người, bị coi là thuần túy nhất bối cảnh. Nhưng giờ phút này, làm cặp kia yên lặng như giếng cổ hàn đàm, thâm thủy đến phảng phất có thể thôn vệ hết thể hào quang cùng cha xét mắt mở ra, chậm chậm nâng lên rơi vào trên mặt Liễu Diên thời gian. Liễu Diên cảm giác chính mình như là bị một đạo vô hình lạnh giá dòng thác đón đầu vỗ chúng. Nàng tỉ mỉ cấu tạo tâm phòng thanh lũy, lại nháy mắt như tầng băng sinh sôi ra nhỏ bé bất đức. Nàng không tự chủ được khe rũ mắt xuống màn, tránh đi cái kia phảng phất có thể đưa nàng từ trong ra ngoài chiếu đến rõ ràng rành mạch, liền ấy lòng bí ẩn nhất xó xỉnh đều không chỗ che thân ánh mắt. Người tại quán ta. Mạnh tinh hồn âm thanh vang lên, không cao không thấp, vô cùng nhẹ nhàng, không có chút nào bị mạo phạm tức giận, chỉ có một loại nhìn rõ bản chất thiên lặng kể, như một cái tinh chuẩn vô cùng giao giải phẫu, đơn giản dễ dàng lột ra Liễu Diên trong lòng tầng kia tên là phẫn nộ ngụy trang. Quán ta, không thể thay ngươi chém giết vương cẩn. Và anh, như là sấm rền tại trong đầu của Liễu Diên nổ tung, nàng bị dẫm trúng nội tâm bí mật nhất đau nhức, tất cả bị khuất, phẫn hận, bị lợi dụng cảm giác nhục nhã nháy mắt vỡ tung cố gắng lạnh lẽo cứng rắn. Không chỉ là không có giết, nàng đột nhiên vung lên trương kia vì công phẫn mà đỏ lên khuôn mặt. Trong mỹ mâu bốc cháy nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra, ngươi căn bản là tại cấp cái kia lão yêu cầu. Làm chó. Cường ta đem Ma Ha giả La hộ pháp công bí tịch không giữ lại chút nào cho ngươi. Xem như ngươi giúp ta đối phó Vương Cẩn tiền đặt cọc. Ngươi rõ ràng rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng. Thanh âm của nàng vì thở hổn hển mà run rẩy, dáng người kia rắn giỏi đến như kiếm, nhưng cũng mang theo kẻ bên sụp đổ tuyệt vọng cùng dên gì, lão tặc kia cùng ta là không chết không thôi. Thù không đợi trời chung. Ngươi như sợ hãi hắn quyền thế, ngươi sợ dẫn lửa thiêu thân, ngươi đại khái có thể khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, nàng bi thảm cười một tiếng, vung lên tiêm tú lại căng cứng như cương ti cái cổ, mang theo một loại tuấn đạo kiểu lạnh lẽo tuyệt, ngươi lúc đó liền nên đem người của ta đầu chặt đi xuống, đưa cho Vương Cẩn làm nhập đội, đem sự tình làm chuyện, tối thiểu cũng triệt để chặt đứt ta suy nghĩ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác. Nàng giọng nói đột nhiên sắc bén, xé rách, lại làm tận xu định leo lên, vẫy đuôi định nọt tay sai sự việc, chữ chữ khóc nước mắt, cầu câu lên án. Tại cái này gió lạnh bị ngăn cách không gian riêng tư bên trong quyết liệt vang vọng. Liễu Diên càng nói càng xúc động, ngực kịch liệt lên xuống, cổ trắng non vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, vành mắt cũng hơi hơi phím hồng. Mạnh tinh hồn trầm mặc như trước ngồi tại cửa xe bên cạnh trong bóng tối, gương mặt tại u ám kia sáng phía dưới không có một chút gợn sóng, chỉ có cặp kia sâu không thấy đáy mắt. Tiên tính rơi vào Liễu Diên làm nổi giận bi phẫn trên mặt, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Thời gian tại ngưng kết bầu không khí bên trong trôi qua, Liễu Diên dồn dập thở dốc dần dần trở lại yên tĩnh, bộ ngực lên xuống cũng không còn kịch liệt như vậy. Bốc cháy tới đỉnh điểm nộ hỏa như là bị lạnh giá tới tắt lửa than, lưu lại chính là bị bỏng sau trải rộng vết nứt cho tàn cùng. Vô biên vô hạn, xâm nhập cốt tủy mọi mệnh cùng ủy khuất. Nước mắt của nàng cuối cùng không thể nhịn xuống, giọt lớn như là chặt đứt tuyến băng châu lăn qua nàng căng cứng hai gò má, tại hạ quai hàm choáng mở màu đậm nước đọng. Mạnh tinh hồn cuối cùng lên tiếng lần nữa, âm thanh trầm thấp trầm trạng, mang theo một chút hiếm thấy gợn sóng, đoạn thời gian này làm việc, chính xác chưa từng cố kỵ cảm thụ của ngươi. Liễu Diên, để ngươi chịu ủy khuất. Không có giải thích, một câu nhận sai, một câu lý giải. Liễu Diên như là bị lôi điện đánh trúng xương sống, nàng trọn vẹn không ngờ tới luôn cố chấp lạnh lẽo cứng rắn mạnh tinh hồn lại sẽ nói ra gần như vậy qua. Nói xin lỗi tới. Chương 672, lương tiến sống 3, chương 672, lương tiến sống 3, lần này ngược lại làm cho trong lòng nàng tất cả đọc lại bị khuất, không cam lòng cũng phẫn nộ, như là tìm được một cái chỗ phát tiết, nháy mắt vỡ đê mà ra. Toàn thân xương cốt đều phảng phất tại nháy mắt rút mất một nửa khí lực. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bả vai ức chế không nổi run lẩy bẩy. Nước mắt như đứt dây hạt châu lan xuống. nhìn xem cái kia quật cường run rẩy, tận lực che giấu lại cuối cùng sụp xuống bóng lưng. Mạnh Tinh Hồn âm thanh nhẹ nhàng như ban đầu, lại nhiều hơn một phần trầm ngưng lực lượng. Ta cùng Vương Cẩn mâu thuẫn không thể điều hòa, phía trước bất quá là lá mặt lá trái, ở giữa rồi dám, xa không trước mắt người chỗ biết đơn giản như vậy. Trước mắt, tuyệt không phải cùng hắn triệt để vạch mặt, xung đột chính diện thời cơ tốt nhất. Hơi ngưng lại, mang theo không thể nghi ngờ chấp thuận, trước theo ta về Tây Mạc, một năm nửa năm, tiềm long ẩn nút, hậu tích bạc phát. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định trở về Đại Càn. Lúc đó, Mạnh Tinh Hồn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo đủ để băng phong vạn vật hàn mang. Vương Cẩn khoản này đầu, tất giao cho ngươi. Chính tay chém xuống, Liêu Diên thân thể cứng ngắc lại trong lát. Tiếp đó nhịn không được lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, dùng sức lau sạch lấy không ngừng tuôn ra nước mắt. Nàng luôn luôn kiêu ngạo, chưa từng tùy tiện trước mặt người khác hiện lộ mềm yếu. Thật lâu, nàng mới dừng nước mắt, lần nữa xoay người lại. Gương mặt kia xóa hết phẫn nộ, chỉ còn dư lại một loại hỗn hợp có đắng chát giải thoát cùng thâm trầm tin cậy thần sắc phức tạp. Mạnh Tinh Hồn, thanh âm của nàng khàn khàn, lại khác thường bình tĩnh xuống tới, ta tin ngươi. Nàng cần, có lẽ cho tới bây giờ không phải một cái lập tức thực hiện chấp thuận, mà chỉ là một cái giải thích hợp lý, một cái có giá trị chờ mong tương lai, cùng đối phương đối chính mình cảm thụ tán thành. Bây giờ, nàng đạt được. Cuối cùng, cùng Mạnh Tinh Hồn quen biết đến nay, cùng trải qua đại mạc báo cát, sinh tử nguy nan, vô số nghi kỵ cùng khảo nghiệm, nàng sớm đã thấy rõ người nam nhân trước mắt này ẩn sâu bản tính cùng năng lực. Có thể một đường đi theo hắn đi cho tới hôm nay, bản thân đã là một loại may mắn. Nhưng mà, Liêu Diên mấp máy khô nước môi, vung lên mặt, cố gắng tràn ra một cái như là trong gió tuyết ương ngạnh lộ ra. Mỏng manh lại bóng ánh nụ cười, lần này, ta không thể lại đi theo ngươi. Ánh mắt của nàng như là xuống phía tây tinh thần, có dứt khoát, có không bỏ. Mạnh Tinh Hồn mi phong, cực kỳ nhỏ, cơ hồ bắt không đến nhăn một thoáng. Một cái không tiếng động hỏi thăm. Liêu Diên hơi hơi lắc đầu, trong tươi cười mang theo thoải mái, không, không phải còn đoán ngươi. Trong lòng ta chỉ có cảm kích. Nếu không phải ngươi một đường che chở chỉ dẫn, ta e rằng sớm đã tán thân đại mạc, vĩnh viễn không có cơ hội trở về Trung Nguyên, càng không có cơ hội. Xa xỉ nói báo thủ. Là thật. Nên rời đi. Thanh âm của nàng mang theo một chút như ở trong ngộng mới tỉnh than vãn, kỳ thực, mới đặt về đại cả lúc, ta liền nên đi. Chỉ là, nàng rũ xuống mi mắt, lông mi thật dài tại trên gương mặt tỏa ra rung động bóng mở, âm thanh nhẹ đến như là than vãn, luyến tiếc. Thôi, tham luyến các ngươi điểm này. Đồng hội đồng thuyền ấm áp. Để ta cảm giác có thể có dựa vào, cũng cho ta biến đến càng ngày càng ỷ lại ngươi. Đến mức chính mình ngược lại mọi chuyện đều muốn ỷ lại. Bây giờ, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén mà kiên định, long giáp thần thư đã giải mã hoàn tất, ta không kéo không nợ, cũng không ràng buộc. Có thể quang minh chính đại. Đi đi chính ta lựa chọn đường. Yên lặng. So vừa mới càng sâu yên lặng. Mạnh Tinh Hồn yên tĩnh xem lấy nàng. Nhìn xem cái này từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập góc cạnh, lời nói sắc bén chưa từng thua thiệt, thực ra nội tâm mỏng manh mềm mại, ân đoán rõ ràng nữ tử. Quyết tâm của nàng. Tại ánh mắt sen lẫn ngáy mắt, hắn đã xong lại. Cưỡng cầu không được. Tốt. Hắn chậm chậm phun ra một chữ. Lập tức, hắn quan tâm hỏi, ngươi dự định nơi nào an thân? Ta phái tinh nhuệ một đường hộ tống ngươi. Người ta quen biết tại bé nhỏ, hoạn nạn tương giao, nếu có yêu cầu. Thanh ý gì lâu dốc sức giúp ngươi. Trên mặt Liễu Diên hiện ra một vòng màu ấm, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, động tác ôn nhu mà cự tuyệt. Không cần. Nàng hơi hơi lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta không muốn lại thua thiệt bất luận kẻ nào. Thú hổ. Nàng ánh mắt ngưng lại, quanh thân một cỗ thuộc về lục phẩm đỉnh phong võ giả trầm ổn ý vị mơ hồ phát ra. Bây giờ ta đã tiến vào lục phẩm đỉnh phong, sức tự vệ dù sao vẫn là có. Liễu Diên bản thân liền có cực cao võ học thiên phú, chẳng qua là không có luyện võ tư chất. Nhưng từ khi Mạnh Tinh Hồn sử dụng thần kỳ đan dược thay đổi tư chất của nàng, để nàng có khả năng thuận lợi luyện võ phía sau, tiến bộ của nàng liền hết sức nhanh chóng. Cho tới bây giờ, càng là đã trở thành lục phẩm đỉnh phong võ giả, tiến vào ngũ phẩm cảnh giới thiếu hụt cũng chỉ là thời gian cùng lắng đọng. Sớm đã để nàng không còn là cái kia chỉ có thể ẩn nút tại người khác dưới cánh chim thiếu nữ. Mạnh Tinh Hồn do dự chốc lát, lại nói, "Ta biết ngươi một lòng phục thù. Đã ngươi không nguyện lại theo ta, cái kia." Hắn mở miệng, mang theo thăm dò cùng chỉ điểm, nghe Phương Nam Thái Bình đạo đại hiền lương sư ôm lập Khang Linh công chúa làm nữ đế, lập chí làm sáng tỏ điện ngọc. Ngươi như đi tìm nơi nương tựa bọn hắn, có lẽ cũng có thể mượn lực lượng của bọn hắn, được đền bù ý nguyện xưa. Liêu Diên nghe vậy, khóe môi lại làm giấy lên một vòng vô cùng thanh lãnh, thậm chí mang theo vài phần nhìn thấu tình đời giọng địa mai nụ cười. Làm sáng tỏ điện ngọc. Nàng nhẹ nhàng lặp lại, ngữ khí lơ lửng không cố định, vương hầu tướng lĩnh đời đời thay đổi, có thể trên triều đình kia hút máu sâu mọt, chưa từng chân chính thay đổi qua. Lần này kinh thành kỳ biến, hoàng quyền thay đổi, ta nhìn đến đầy đủ rõ ràng. Thật là làm bằng sắt thế gia quyền quý, nước chảy hoàng đế vương gia. Thanh âm của nàng đột nhiên rõ ràng, sắc bén, trương kia long ỷ, mặc kệ ai tới ngồi, cuối cùng đều không thể không có những cái kia đan sen chẳng chịt triều thần hân quý. Cho dù vị kia Khang Linh công chúa một ngày kia thật có số mệnh có thể đánh trở lại kinh thành, lại lên đại bảo, nàng chẳng lẽ liền có thể triệt để rửa sạch triều đình, không cần Vương Cẩn loại người kia ư? Nàng chậm chậm lắc đầu, nàng cuối cùng nhất định còn đến ỷ lại trọng dụng, thậm chí dung túng Vương Cẩn loại này đã sớm đem triều đình biến thành chính mình tài sản riêng thái giám định thần. Bây giờ, ta sẽ không tiếp tục trông chờ bất luận cái gì vương hầu tướng lĩnh. Bọn hắn trên bản chất, cùng Vương Cẩn cũng không khác biệt. Liêu Diên hít sâu một hơi, lần nữa mặt hướng Mạnh Tinh Hồn, nụ cười lần nữa biến đến sáng lên, mang theo một loại sáng tỏ thông suốt, yên tâm à. Ta sớm đã không phải lúc trước cái kia cần chọn vẹn ỷ lại người khác Liêu Diên. Nàng nhấn mạnh, ta tự có chỗ đi, tự có ý nghĩ. Mạnh Tinh Hồn nhìn chăm chú trong mắt nàng phần kia vô cùng rõ ràng trong suốt hiểu ra cùng, không thể dung chuyển quyết tâm. Thật lâu, hắn trương kia một mực lạnh lùng trên mặt, lại cũng chậm chậm lộ ra một cái ôn hòa, mang theo đủ cười khen ngợi. Hắn hướng lấy Liêu Diên, chậm rãi gật đầu một cái. Chương 672, lương tiến sống, 4, chương 672, lương tiến sống, 4, không nói nữa nói. Quyết định đã sáng tỏ. Liêu Diên đột nhiên quay người, lại không chần chờ, hướng về ngoại vi đóng chặt màn che phương hướng bước nhanh tới. Thiên hạ đều tan buổi tiệc. Thanh âm của nàng trong trẻo, xuyên đầu yên tĩnh, không có chút nào dây dưa dài dòng, lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác nhẹ nào, Mạnh Tinh Hồn. Ta đi, ngươi cẩn thận. Bảo trọng. Chỉ mong ngày khác chờ ngươi trở về Trung Nguyên thời điểm, người ta còn có thể một cái nào đó cảnh liễu mảnh như yên, hoa đảo như lửa thời tiết, có trùng phùng kỳ hạ. Lời con chưa dứt, nàng cái kia quyết nhiên bóng lưng đã hoàn toàn biến mất tại giấy dầu màn che khe hở bên ngoài. Gió tuyết nháy mắt tràn vào một kia, lại lập tức hồi phục yên lặng. Mạnh Tinh Hồn, hoặc là nói Lương Tiến, nhìn cái kia lần nữa rủ xuống màn mối đối. Gió tuyết bên ngoài lại không y hiền nhân, nàng chính là như vậy tính cách, yêu ghét rõ ràng, hành sự quả quyết, một khi nhận định liền làm việc nghĩa không chùn bước. Ngôn ngữ của nàng đều là kẹp thương nhau gậy, ưa thích đem lợi ích tính toán treo ở bên miệng, thậm chí chọc người chán ghét. Nhưng Lương Tiến lại luôn có thể xem thấu nàng cứng rắn vỏ ngoài phía dưới khỏa kia hoàn toàn khác biệt tâm. Nàng cũng là giờ phút này đi đến nhất thoải mái, nhất không lưu luyến người. Bây giờ nàng khăng khăng muốn đi, Lương Tiến biết nàng tâm ý đã quyết, giữ lại vô ích, chỉ có tôn trọng. Chỉ là bây giờ thế đạo hỗn loạn, tiền đồ chưa biết. Lần này từ biệt, núi cao sông dài, sau này có thể hay không gặp lại, còn chưa thể biết được. Trong lòng Lương Tiến không khỏi sinh ra mấy phần phiền muộn cùng cảm khái, như là lạnh giá tuyết thủy, chậm chậm thấm vào tim gan. Nhưng hắn càng biết rõ hơn, nhân sinh tụ tán ly hợp vốn là bình thường. Sự chú ý của hắn lần nữa về tới trong đầu hệ thống giới diện, ánh mắt khóa chặt tại thanh đạo cụ bên trong một kiện hắn thu được thật lâu kỳ dị trên đạo cụ. Cựu truyền hoàn hồn đan, sử dụng phía sau có thể khiến một bộ tao ngộ mất mạng khó khăn thân ngoại hóa thân hoàn hồn đục sinh, như đục thân hư hao cũng có thể đúc lại đục thân phục sinh. Như ký chủ tử vong cũng có hiệu quả, chỉ cần đan này tại thanh đạo cụ bên trong liền sẽ tự động sử dụng, có thể làm ký chủ sau 7 ngày đúc lại đục thân tại chỗ phục sinh, thân ngoại hóa thân trong lúc này sẽ không vì ký chủ tử vong mà cùng nhau tử vong. Lúc trước Lương Tiến rút đến cái đạo cụ này, biết được chính mình tương đương với nhiều một đầu bệnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này thêm ra cái mạng này, rõ ràng nhanh như vậy liền dùng tới. Tầm mắt của hắn không khỏi đến nhìn về phía bên cạnh xe ngựa phiến kia nhìn như bình thường đất này. Nơi đó bao trùm lấy cỏ khô cùng tuyết mỏng, lạnh lẽo thấu xương. Nơi đó chính là hắn 7 ngày phía trước bản thể chết chỗ. Thời gian sắp đến, khởi tử hoàn sinh, linh lục đúc lại, đến cuối cùng là cái gì thể nghiệm? Trong lòng Lương Tiến không khỏi đến tràn ngập một loại kỳ dị chờ mong, lần này bản thể vô luận như thế nào cũng muốn. Cậu, trước đây bản thể của hắn một mực cầu đến vô cùng tốt, chưa bao giờ đi ra chỗ sơ suất, cho đến bị quấn vào cùng Triệu Ngự quyền lực vòng xoáy, bất đắc dĩ chơi như thế một lần. Liên lần này, liền cơ hồ vạn kiếp bất phục, trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cái này mạo giao hấn, để hắn khắc cốt minh tâm. Sau này, trừ phi tất cả phân thân tất cả đều chết sạch, bằng không bản thể tuyệt không còn bước ra khu an toàn nửa bước. Vừa nghĩ tới bản thể cái chết, trong mắt Lương Tiến liền nhịn không được lướt qua một chút hàn ý lạnh lẽo. Vậy đến tự địa cung chỗ sâu như là thần ma hàng thế, tùy tiện đem hắn đánh nổ như bụi trần khủng bố lực lượng, để hắn tới bây giờ lòng còn sợ hãi. Loại kia tuyệt đối nghiền ép, vô lực, tuyệt vọng, rõ ràng là cấn trong lòng của hắn. Lực lượng kia cường đại đến hắn thậm chí vô pháp phán đoán chính xác, cái kia đến tột cùng là nhất phẩm chi cảnh, vẫn là đã siêu phẩm. Nếu không phải mai này địch thiên thần đan, hắn sớm đã là chân chân chính chính vạn kiếp bất phục. Hận ý tại cặp kia bình tĩnh không lay động đôi mắt chỗ sâu nhất cháy lừng ngực. Nhất định cần nắm giữ cường đại hơn, càng vô địch, đủ để đạp nát phần kia áp đảo thế ngoại, coi sinh linh như con kiến hôi cao ngạo lực lượng. Hoàng Lang địa cung, vô luận là cái kia trong truyền thuyết thái tổ Triệu Vô Cực, vẫn là cái gì khác quỷ quái tồn tại, chúng ta ngày sau còn dài. Đúng lúc này, Lương Tiến đột nhiên chú ý tới thanh đạo cụ bên trong mai kia cựu chuyển hoàn hồn đan đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất. Thời điểm đến, Lương Tiến ánh mắt gắt gao đính tại phiến kia lạnh như băng mặt. Quả nhiên, một giây sau, ngay tại trước mắt hắn, phiến kia bản thể tử vong chi địa trên không không có dấu hiệu nào đống nhiên sáng lên chín đạo bóng ánh lóa mắt chùm sáng màu vàng. Chùm sáng nhanh chóng hội tụ dung hợp, cuối cùng hóa thành một đoàn nước chừng lớn chừng bàn tay, như là trái tim hơi hơi nhịp nhàng lấy màu đỏ thâm viên điện, như là huyết nhục sơ sinh phôi thai hình thức ban đầu. Phù 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 phù, từng tiếng mạnh mẽ đanh thép, càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập bắt đầu theo cái kia cục thịt nội bộ truyền ra. Lương Tiến ngừng thở, cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng trước mắt cái này sinh mệnh kỳ tích như cũng để hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều cùng reo vang rung động. Đoàn kia đập thịt đột nhiên nổ bắn ra vô số cái tinh tế dinh dính, như là vật sống điên cuồng phát sinh và mèo đỏ tươi màu máu xúc tu. Những cái này xúc tu trong hư không điên cuồng bệnh cuốn quanh dung hợp không xương, có thể thấy rõ ràng theo trong hư vông ngưng thực rút ra, sau đó là đan sen phi tốc sinh trưởng tiếp nối, như là dòng sông đỏ sẫm huyết mạch. Tiếp lấy bao trùm trên đó cứng cỏi vân ra, nhúc nhích nhịp nhàng tạng phủ bộ phận bị bàn tay vô hình xảo diệu cấu tạo tạo hình. Một cái chân trụi chưa bao trùm là da, cơ bắp từng cục huyết mạch hoàn thành lộ vẻ nhân hình đường nét. Tại cái này băng tuyết vây thành yên tĩnh trong không gian, dùng một loại vô cùng chấn động vô cùng dã man, vô cùng thần thánh phương thức, trôi nổi hiện hiện. Cuối cùng là làn da, như là tinh khiết nhất nguyệt hoa, như là ban đầu ngưng sữa mỡ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Theo cỗ kia khủng bố cơ bắp khung xương bên trên, lan tràn bao trùm, tinh tế tỉ mỉ bằng thẳng, không có chút nào vết sẹo, nhăn bóng, căng mịn, tràn ngập trước đó chưa từng có sức sống cùng thuần túy nền. Phản phất thượng thiên dùng hoàn mỹ nhất có lúc, lần nữa đổ vào cái này một bộ huyết đủ. Một bộ cùng 7 ngày phía trước hoàng lăng đáy hố cái kia tàn tạ thể xác đồng nguyên, lại càng thuần túy, cứng cáp hơn, càng ẩn chứa vô hạn tiềm năng. Mới tinh thân thể, lương tiến, bản thể, tại mờ mịt hồng quang vây quanh bên trong, chậm chậm rơi xuống tại lạnh giá vùng đất lạnh mặt đất. Chân trần bước lên tuyết động, bù bù. Ngay tại mới khu rơi xuống ngay mắt, lương tiến chỉ cảm thấy ý thức của mình trong vũ trụ, phản phất có một khỏa dập tắt tinh thần bị lần nữa thiêu đốt. Một loại trước đó chưa từng có hoàn chỉnh cảm giác nháy mắt tràn đầy hắn toàn bộ linh hồn. Cái kia nguyên bản vì bản thể tử vong mà thiếu thốn trọng yếu nhất một khối, bị triệt để bù đắp. Tất cả phân thân ở giữa ý thức liên hệ, vào giờ khắc này biến đến trước đó chưa từng có rõ ràng, củng cố, thông suốt. Chương 672, lương tiến sống, nam, chương 672, lương tiến sống, nam, hô. Một tiếng kéo dài thâm thúy, phản phất tới từ u minh cuối cùng, lại như là ngủ say vạn năm kỷ nguyên cuối cùng tỉnh dậy than vãn. Theo cố kia mới tinh thân thể của họng chỗ sâu chậm chậm phun ra, hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trong mắt mê bụi nháy mắt tan hết, chỉ còn giữ lại một loại sống sót sau hai nạn sắp bén, một loại trải qua cực hạn hủy diệt sau đối với sinh mạng bản thân khắc cốt mình tâm quý trọng, cùng một cố áp lực sâu nhất uyên tầng dưới chót nhất thấu xương băng hàn. Hận, thành công, ta cuối cùng trở về. Khang khàn, quen thuộc lại ẩn chứa tân sinh âm thanh theo trong cổ lan ra, hắn chậm chậm nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được dưới làn da cái kia tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, như là mới rèn tình cương thuần túy cứng cỏi sợi. Hết thảy đều trở về. Lương Tiến cảm nhận được rõ ràng chính mình cái kia cường hãn vô cùng độc thân võ công cảnh giới, ý thức, hết thảy tất cả đều đã khôi phục như ban đầu, thậm chí hắn nhạy bén phát giác được cỗ này từ cựu chuyển hoàn hồn đan đúc lại thân thể, tại tạo thành trong quá trình hình như bức bỏ cựu khu trong cơ thể tồn trữ tất cả tạp chất cùng nội thương, biến đến càng thêm thuần túy thông thấu, tương lai con đường tu luyện chắc chắn càng thông thuận. Lương Tiến bản thể ánh mắt chậm chậm nâng lên, xuyên qua lạnh giá không khí nhìn về phía chiếc xe kia cửa mở ra buồng xe, hai đạo ánh mắt vượt qua thời không, thân thể, sinh tử giới hạn trong hư không, không tiếng động giao hội, không cần bất luận cái gì lời nói, hết thảy đều không nói bên trong. Bên trong buồng xe, Lương Tiến phân thân thỏ người lấy ra một cái bao, bên trong rõ ràng là một bộ gấp lại ngay ngắn, thậm chí mang theo một chút cựu nhật mùi mồ hôi là cấn, cấm quân chế tạo tinh thiết lân giáp, bao gồm áo lót áo đông, quân lính cùng cặp kia mài đến có chút rợn cả lông bên cạnh cao ống vùng chiến. Lương Tiến bản thể lưu loát đem lạnh giá khải giáp từng kiện mặc ngay ngắn, đến lúc cuối cùng một khối hộ tâm kính bị một mực giữ chặt tại trước ngực, thân hình của hắn, tư thế, khí chất phảng phất bị mặc lên một cái vô hình khuôn đúc. Theo sau, tại thiên diện kỳ thuật thần diệu hiệu dụng phía dưới, mặt mũi của hắn cùng góc dáng bắt đầu cực tốc biến hóa. Khung xương, bắp thịt, da mặt, lấy lệnh người ghê răng điều khiển tinh vi âm thanh bên trong, cực tốc lúc đích. Tạo hình, nguyên bản tuấn lãng rắn giỏi dáng người từng bước biến đến phổ thông thậm chí mang chút câu nệ. Góc cạnh rõ ràng cảm tiến nhu hòa, mũi hơi sụt, gương mặt nhiều một chút trường kỳ phơi gió phơi nắng bình thường thảm đen, liền hai vai chiều ngang đều phảng phất ngâm nước một phần. Cuối cùng, một chương mang theo điểm chậm chạp, một điểm giản dị, một điểm trong quân tôi luyện ra thô ráp, khuôn mặt triệt để cố định xuống. Hắn biến hành, Đinh Tuấn giáng dấp, đã từng cái kia cùng Lương Tiến cùng doanh trướng, ngủ ở bên cạnh Lương Tiến tiệm hàng, không tốt ngôn từ tiểu binh. Tại Lương Tiến tiến cung làm tiểu liên báo thù một ngày kia, hắn tại tiến cung trên đường, gặp được Ngô Hoán đánh đồng áo chiến hữu đem sinh bệnh Đinh Tuấn đưa đi y quán cứu chữa. Lúc ấy, Lương Tiến trả lại Ngô Hoán đám người một túi tiền, muốn bọn hắn cho Đinh Tuấn mời tốt nhất đại phu, đồng thời hẹn xong buổi tối trong phủ uống rượu với nhau. Đinh Tuấn quả thật bị trước khỏi, nhưng mà hắn đã bị Thanh Y Lìa Lâu người trong bóng tối cho trói lại, hiện tại liền bị giấu kín tại Thanh Y Lìa Lâu trong đội ngũ. Lương Tiến đưa tay sờ lên trên mặt đạo kia tận lực hiện lộ ra một góc, không cẩn thận thu hút cổ xưa vết sẹo. Một chút lạnh giá tính toán cùng kiên quyết tại hắn đáy mắt chỗ sâu ngưng kết, hiện tại, hắn đem triệt để thay thế Đinh Tuấn thân phận, tại tòa này thôn phệ hắn một lần trong kinh thành, lần nữa ẩn nút xuống tới. Hắn hệ thống đánh dấu công năng, cần hắn trong hoàng cung cánh gác. Mà hệ thống cung cấp ban thưởng quá mức kinh người, là hắn tuyệt không có khả năng buông tha ưu thế cự lớn. Đánh dấu là hắn vùng dậy cơ sở, tuyệt không thể đoạn. Mà muốn tiếp tục đánh dấu, hắn nhất định phải nắm giữ một cái hợp lý, có thể trường kỳ trong cung canh gác thân phận. Đinh Tuấn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Đinh Tuấn cái cuối cùng thân nhân đã ở năm ngoái qua đời, lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn quen thuộc đồng đội huynh đệ, cũng đồng dạng là Lương Tiến ngày trước quen thuộc huynh đệ. Hắn chỗ ở doanh trướng, càng là Lương Tiến năm đó ở thật lâu địa phương, đối bên trong mỗi một kiện đồ vật mỗi người đều như lòng bàn tay. Công việc của hắn nội dung, canh gác tuần tra lộ tuyến, Lương Tiến càng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tại điều kiện như vậy phía dưới, Lương Tiến có lòng tin hoàn mỹ đóng vai Đinh Tuấn tuyệt sẽ không gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Duy nhất có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, có lẽ chỉ có thể nhận biết huyết mạch dị thường cái kia mới âm tị cùng nó trưởng khống giả Triệu Ngự hoặc Vương Cẩn. Nhưng Lương Tiến đối cái này cũng không mười phần lo lắng. Một cái tầng dưới chốt cấm quân binh sĩ, muốn tiếp xúc gần gũi hoàng đế hoặc sừng công, khó như lên trời. Hắn phía trước tại tầng dưới chốt tham gia quân ngũ nhiều năm, không phải cũng chưa bao giờ cơ hội gặp qua hoàng đế cùng sừng công, càng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi bọn hắn.
chỉ cần hắn cẩn thủ bản phận, điệu thấp ẩn nút, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn đem dùng Đinh Tuấn thân phận, lần nữa trở lại trong cung, đứng ở cái kia quen thuộc dưới tường hoàng cung, một bên canh gác, một bên yên lặng tích lũy lấy lực lượng. Về phần chân chính Đinh Tuấn, Lương Tiến cũng sẽ không bạc đãi hắn. Hắn sẽ bị Thanh Y Lìa Lâu bí mật mang đến Tây Mạc, vĩnh viễn rời khỏi đại cản nơi thị phi này. Tại Tây Mạc, Thanh Y Lìa Lâu sẽ cho hắn hưởng không hết vinh hoa phú quý, so với ở kinh thành làm tên lính quèn mạnh hơn gấp trăm lần. Tại không có nắm giữ tuyệt đối lực lượng phía trước, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết Lương Tiến còn sống. Bí mật này nhất định cần đối tất cả người che giấu. Trong mắt Lương Tiến lóe ra vô cùng kiên định hào quang. Bây giờ bản thể duy nhất lo lắng cũng chỉ còn lại Triệu Bảo cùng Triệu Di Y hai người. Triệu Bảo bây giờ đã đạt được Vương Cẩn tín nhiệm, trong thời gian ngắn ứng không có gì đáng ngại. Mà Triệu Di Y biến cố lại có chút vượt quá Lương Tiến dự liệu. Hắn sớm đã an bài Thanh Y Lìa Lâu cao thủ trong bóng tối bảo vệ Triệu gia, lại không nghĩ rằng mấy ngày trước Triệu Di Y cái kia mất tích đã lâu bà lại đột nhiên trở về. Lão phụ nhân kia võ công cực cao, tùy tiện tránh đi tất cả hai mắt, mang đi Triệu Di Y thẳng đến ngày thứ hai phát hiện Triệu Di Y để thư lại, người nhà mới biết nàng là tự nguyện theo bà rời đi. Lương Tiến biết được, rời khỏi kinh thành cái này trung tâm phong bạo, đối với nàng mà nói có lẽ là chuyện tốt. Có nàng cái kia thần bí bà chiếu cố, an toàn ứng không ngại. Húng chi, thông qua ngàn dặm truy tung công năng, hắn tùy thời có thể nắm giữ nàng độc tính. Đợi đến ngày khác, hữu duyên tự sẽ tương phùng. Rất nhanh, thay đổi bộ mặt Lương Tiến ẩn vào gió tuyết, hắn hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Hắn đem trở về tòa kia lạnh giá hoàn thành, trở lại Nam Cấm quân doanh tòa kia quen thuộc doanh trướng. Mà Mạnh Tinh Hồn cũng trèo lên xe ngựa, xuất lĩnh lấy Thanh Y Lìa Lâu to lớn đội xe, tiếp tục hướng về rộng lớn mà thần bí Tây Mạc quanh co khúc khuỷu mà đi. Tuyết vẫn như cũ yên tĩnh bay xuống. Hết thảy phản phất lại về tới ban đầu điểm xuất phát. Nhưng hết thảy nhưng lại đã hoàn toàn khác biệt. Chương 673, vạn Phật tự người tới, 1, chương 673, vạn Phật tự người tới, 1, Vân Châu thành bầu trời hiện ra một loại kỳ dị màu đỏ vàng, ánh bình minh như máu lại như lửa, tỏa ra tòa này đột nhiên gánh vác đến thiên mệnh thành hồ. Tảng đá xanh đường phố bị mấy ngày liên tiếp nước mưa cọ rửa đến hiện ra u quang, hai bên cửa hàng cờ phướn tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phía trên mơ hồ có thể thấy được mới tú long phượng đường vân, từ nữ đế Triệu Tích Linh tại cái này đăng cơ đến nay, cả thành trì đều tại lặng yên không một tiếng động cải biến dung nhan. Trong thành hành cung, bây giờ sơn đỏ đại môn mở rộng, hai bên cấm quân đứng nghiêm. Lưu Kim Đinh đồng tại trong nắng mai lóe ra lạnh lẽo hào quang, cẩm thạch trên thềm đá bóng người xuyên qua, đều nín thở đi nhanh. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Núi tiếng kêu từ trong thâm cung từng đợt truyền đến, xuyên thấu giường cột chạm trổ, hù dọa mái hiên dừng lại tức điệu. Trong thanh âm này cuốn theo lấy nào đó vội vàng mà kiên định lực lượng, phảng phất muốn mượn cái này mỗi ngày triều bái, hướng thiên hạ tuyên bố cái này tân sinh triều đình chính thống. Hành cung trong chính điện, nữ đế Triệu Tích Linh ngồi thẳng trên long ỷ nàng giữa lông mày còn lưu lại thiếu nữ ngây ngô, nhưng thẳng tắp sống lưng cùng trầm ổn ánh mắt đã đơn giản đế vương uy nghi. Long ỷ là tạm thời chế tạo gấp gáp, phía trên kim sơn còn chưa hoàn toàn khô ráo, tại vậy vào trong điện trời chiều dưới tà dương hiện ra ướt át lộng lẫy. Nàng hơi hơi đưa tay, giữa cổ tay vòng ngọc cùng long ỷ tay vịn nhẹ nhàng lẫn nhau đụng, phát ra âm thanh lanh lảnh. Các khanh bình thân. Âm thanh du dương, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Điện hạ văn võ bá quan đứng dậy, phân loại hai bên. Bây giờ nữ đế Triệu Tích Linh tại Mẫn Châu đăng cơ, tòa này hành cung tự nhiên cũng đã trở thành tạm thời hoàng cung. Từ lúc Thái Bình đạo tuyên bố ôm lập Triệu Tích Linh xưng đế phía sau, Mẫn Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Nam Châu tổng cộng tứ châu địa phương nghe gió mà kiên định biểu đạt ủng hộ và quy thuận. Cuối cùng cái này bốn cái châu đã khắp nơi khăn vàng. Kim phủ dán ở vạn hộ cạnh cửa, khăn vàng cuốn tại mỗi một tên hán tử trán, hoàng thổ mặt đất thấm vào tầng dưới chót nhất mong mỏi. Quan biên, toàn bộ không người tại Hoàng Thiên thần đàn phía dưới. Bình dân đã sớm đem lương thực phú cho tính mạng, đều coi là kính dân tại Hoàng Thiên hương hỏa. Tứ châu kho lắm tiền lương, tứ châu 10 vạn man giáp, tính cả cái kia sôi trào cùng nhiệt dân tâm, như nước sông quần cuộn toàn bộ hợp dòng tại tòa này đứng sừng sững ở phương Nam biên cương tạm thời đầu mối then chốt. Tiểu triều đình tuy nhỏ, tuy nhiên lại ngũ tạng khu toàn bộ, đã làm đến ra dáng, cũng đã từng bước đem tứ châu địa phương ổn định lại cũng quản lý tốt. Mà đại càn triều đình tự nhiên là không đồng ý cái này tiểu triều đình tính hợp pháp. Bây giờ triều đình đại quân đã trải qua bắt đầu tại Kim Châu tập kết, đối tiểu triều đình tạo thành võ lực uy hiếp. Chỉ là bây giờ đại càn triều đình đối Triệu Tích Linh cái hoàng vị này hợp pháp người thừa kế thủy chung có chút cố kỵ, nếu là trực tiếp đối Triệu Tích Linh xuất thủ, như thế vô luận trong triều đình bên ngoài đều sẽ bị rất nhiều áp lực. Cho nên đại càn quân đội tướng chủ muốn lực lượng đều đánh chúng tại đối phó Hắc Long Vương triều xâm lấn cùng hai vị tự lập phiên vương bên trên, hiển nhiên đã đem Thái Bình đạo cùng Triệu Tích Linh trở thành cái cuối cùng thu thập đối tượng. Mà này cũng làm cho bây giờ Mẫn Châu thành cái này tạm thời trong hoàng cung thu được tạm thời an bình. Mỗi ngày như thường lệ triều hội, ngược lại cũng ra dáng. Chỉ là triều hội thời điểm, ánh mắt mọi người đều không tự giác liếc về phía long ỷ bên trái giật dây phía sau, nơi đó không có một ai, nhưng lại phảng phất ngồi một cái vô hình thân ảnh bao phủ toàn bộ triều đình. Bài triều tiếng chuông vang lên, bách quan theo thứ tự rút khỏi. Triệu Tích Linh tại cung nữ vây quanh xuống chuyển hướng hậu điện, trên mặt uy nghiêm nháy mắt rút đi, lộ ra một chút khó mà che giấu mọi bệnh. Vậy hạ, vạn Phật tự bị không đại sư đã đến. Thiếp thân thị nữ thấp giọng bẩm báo. Triệu Tích Linh ánh mắt khẽ nhúc đích, theo sớm định ra an bài tiếp đãi là được. Nhớ kỹ, không thể lãnh đạm, cũng không cần quá phận niềm nở. Thị nữ nghe vậy, nhịn không được thấp giọng hỏi thăm, cái kia đại hiền lương sư bên kia. Nữ đế trong giọng nói mang theo kính ý, sư tôn còn tại bế quan, nếu không phải việc gấp, không thể làm phiền. Triệu Tích Linh đã quy y Thái Bình đạo, bái đại hiền lương sư vi sư, học tập Hoàng Thiên chi đạo. Thị nữ nghe vậy, cung kính lui ra. Cùng lúc đó, hành cung sườn đông cửa, một vị lao tăng chính giữa theo người hầu chậm rãi bước vào. Vi không đại sư mặc dù tuổi chừng 60, lùi bước chặt bước vàng. Hắn người khoác một bộ giặt hồ đến trắng bệnh màu đỏ thẫm tăng bào, vải vóc thô ráp lại chỉnh tề phi thường. Bên hông một chuỗi lao bổ để chàng hạt theo lấy bước tiến của hắn nhẹ nhàng lay động, mỗi hạt châu đều hiện ra ôn nhuận lộng lẫy, rõ ràng trải qua nhiều năm luốt ve gây nên. Lao tăng ánh mắt yên lặng như nước, lại tại bước vào hành cung nháy mắt mấy không thể xét hơi hơi chớp động. Hắn trông thấy thành cung bên trên mới vẽ thái bình vân vân cùng cũ long phượng đồ án đan xen vào nhau, trông thấy tuần tra thị vệ bên hông bội đao cùng trong ngực đạo kinh đều xem trọng, trông thấy các cung nữ đi lại vội vàng lại không quên hướng về phía đông nam nhắm mắt khấn thầm, nơi đó là thái bình đạo tế đàn chỗ tồn tại. Vương quyền cùng thần quyền tại trong cái hành cung này khắp nơi dung hợp lại cùng nhau. Tình hình như vậy, làm sao không phải vạn Phật tự khát vọng một ngày kia cũng có thể nhìn thấy tình hình. Vì không học thức bên bác, hắn biết được Tây Mạc thời cổ từng có một nước tên là Cổ Tượng Vương quốc, liền là chính giáo hợp nhất cường quốc. Mà bây giờ, xem ra cái này phương Nam tiểu triều đình cũng có dạng này dấu hiệu. Đại sư mời xem, bên này là bệ hạ cố ý làm ngài chuẩn bị thiệt phòng. Người hầu không người dẫn đường, ngữ khí cung kính cũng bất quá phân kiêm tốn. Vì không tạo thành chữ thập mỉm cười, làm phiền thí chủ. Không biết hôm nay bần tăng có thể may mắn bái kiến đại hiền lương sư. Vạn Phật bảo tự, Thiền Tông tổ đỉnh, Thái Bình đạo mạch, mới trỗi dậy dị giáo. Cả hai vốn như mây bùn khác đường. Ngày trước Vạn Phật tự bao quát nhóm luân, chính là đại cản võ lâm đỉnh cấp môn phái một trong, xem cái này bắt nguồn từ thảo mãng đạo môn như hạt bụi nhỏ có rác, chẳng thèm nó tới. Nhưng mà hết thảy, ngày trước lúc kinh thành hoàng quyền thay thế phía sau, liền biến. Vạn Phật tự cũng tham dự vào trận kia hoàng vị tranh đoạt bên trong, đồng thời loại bỏ thủ tọa Bi Hoan đại sư tiến về phụ tá thân vương. Dựa theo Vạn Phật tự ý nghĩ, cho dù Vạn Phật tự chỗ phụ tá thân vương không thể thành công thượng vị, như thế đối với Vạn Phật tự tới nói cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Có thể ai ngờ, tại trận kia hoàng vị tranh đoạt bên trong, tất cả đỉnh cấp cao thủ đều có thể bảo toàn. Chỉ duy nhất Vạn Phật tự thủ tọa Bi Hoan đại sư một người chết. Đây đối với Vạn Phật tự tới nói, quả thực liền là hao tổn rừng cột, chính là không thể thừa nhận tổn thất. Vạn Phật tự tức giận, bọn hắn thấp nhất danh giới cuối cùng liền là muốn trừng trị sát hại Bi Hoan đại sư hung thủ, thành ý lìa lâu lâu chủ Mạnh Tinh Hồn. Nhưng mà Mạnh Tinh Hồn tên cẩu tặc kia dĩ nhiên đầu phục triều đình, trở thành Cửu Thiên Tuế Vương cần người, đồng thời đối tân hoàng thượng bị nắm giữ tòng lòng chi công. Thế là triều đình một mực áp chế Vạn Phật tự trả thù, thậm chí che giấu lừa gạt. Chờ Vạn Phật tự chuẩn bị hảo nhân thủ dự định đi tìm thủ thời điểm, mới biết được nguyên lai tại triều đình nghiệm hộ phía dưới, Thanh Y Lìa Lâu Mạnh Tinh Hồn đã sớm thoát đi đại cản, quay trở về Tây Mạc. Hiển nhiên, triều đình là quyết tâm muốn kéo lại giá. Cái này khiến Vạn Phật tự há có thể chịu đựng. Bây giờ Mẫn Châu tiểu triều đình vùng dậy, chính là bọn hắn mượn lực tạo áp lực thời cơ tốt. Chương 673, Vạn Phật tự người tới, 2, chương 673, Vạn Phật tự người tới, 2, thế là Vạn Phật tự trực tiếp phái ra Bi Không tới trước Mẫn Châu, tăng cường cùng nơi này tiểu triều đình cùng Thái Bình đạo quan hệ. Vạn Phật tự cử động lần này ngược lại cũng không phải thật trông chờ cái Triệu Tích Linh này có khả năng đánh trở lại kinh thành đoạt lại hoàng vị, cái mục tiêu này quá không thiết thực. Vạn Phật tự chân chính muốn là ác tâm đại cản triều đình, đồng thời cũng cho chính mình gia tăng chủ mã. Người hầu mặt lộ vẻ khó xử, đại hiền lương sư, tâm hướng đại đạo, tụ vụ không quanh tại ôm, mỗi ngày tham huyền mộ đạo, thân tỏa vân quật. Khi nào đến phản hồng trận? Nhỏ thực tế không dám ngông cùng đo. Nhưng người hầu rất nhanh chuyển đề tài, mở miệng nói, ngược lại bệ hạ lo lắng, biết đại sư ở xa tới mệt nhọc, đã chuẩn bị sạch phòng Phật đường, cung cấp đại sư lễ Phật thanh tu. Càng tại đêm đến hơi chuẩn bị thức ăn chay, mời đại sư trừng tâm điện một lần. Vi không gật đầu không nói, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ai không biết, cái này trên long ỷ nữ đế bất quá bên ngoài cờ xí. Cuối cùng nữ đế mang theo văn võ bá quan, đã sớm vì y thái bình đạo. Chân chính chấp trưởng tứ châu quân chính, nắm chặt kim phủ thần quyền. Chỉ có cái kia ẩn sâu vân quật phía sau, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đại hiền lương sư, chuyến này không gặp nó mặt, tương đương phí công đi tới đi lui hơn phân nửa. Đang lúc hai người xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc lúc, thiên điện bên trong đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ, đừng nghĩ dùng vị trí minh chủ dụ dỗ ta. Chúng ta người tập võ, thà chặt đầu, không làm chó săn tay sai. Một tiếng cuốn theo chân khí gào thét, đột nhiên xé rách thiên điện yên tĩnh. Ngay sau đó, một cái râu quai nón, đôi mắt xích hồng bưu hán võ giả, như là nổi giận nổ hổ, đột nhiên va chạm chạm chỗ cửa điện. Hán thái dương nổi gân xanh, lồng ngực kịch liệt lên xuống, mạnh mẽ chiều điện bên trong xì một cái, mang theo một thân bị tinh kế ngập trời nổ khí, va chạm túi đầu dẫn đường ngồi bản, nhanh chân như sao băng, không chút nào dừng lại đạp tuyết mà đi. Sát khí lạnh lẽo tung vé đến hành lang gấp khúc bên trên mỏng xương đều phảng phất buốt hơi một cái trước mắt. Vi không ngừng chân, ánh mắt đi theo người kia bóng lưng, có chút hiểu được, nam phái người trong liên minh. Vi không đoạn đường này tới, cũng đã được nghe nói không ít nơi này phát sinh sự tình. Bây giờ tiểu triều đình nội bộ chính diện tới một vài vấn đề cùng uy hiếp, nhất là tiểu triều đình tự lập cho một chút người bắt trước tâm tư. Bây giờ tứ châu bên trong võ lâm môn phái dĩ nhiên dự định tổ kết thành làm công thủ đồng minh, như toan thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bọn hắn đồng minh cũng được xưng làm nam phái liên minh, mà dạng này liên minh thế tất sẽ ảnh hưởng nữ đế cùng tiểu triều đình uy tín. Cái này khiến Bi không không khỏi đến hơi hơi ngừng chân, nghe lấy thiền điện bên trong độc tĩnh. Người hầu cười khổ, đại sư tuyệt nhãn. Hắn dừng một chút, hạ giọng, nơi này chính là trương tế tiểu xử lý giáo vụ địa phương. Bây giờ đại hiền lương sư bế quan, trong giáo sự tỉnh chủ yếu đều là trương tế tiểu quyết định. Hả, cũng có thể xưng là trương an phụ làm đại nhân. Bây giờ Thái Bình đạo đã bị nữ đế lập làm quốc giáo, đại hiền lương sư cũng bị tôn làm quốc sư. Đồng dạng, Thái Bình đạo bên trong nhân viên chủ yếu tại cái này tiểu triều đình bên trong cũng có chức quan. Thiên điện bên trong, đối thoại âm thanh tiếp tục truyền ra, "Tế tiểu đại nhân, những cái này võ lâm nhân sĩ kiệt ngạo bất tuần, mềm không được cứng không xong. Nam phái liên minh như thành, sợ thành họa lớn trong lòng." Theo sau vang lên chính là một cái ôn hòa lại mang theo lệnh ý âm thanh, "Vị trí minh chủ bất quá là một khối mồi như tôi, có cắn câu hay không lại có làm sao?" Tiếp tục thay nhau tiếp kiến còn lại bát đại môn phái, 13 nhà núi đường trưởng môn, trại chủ. Lời nói muốn truyền ra, ta Trương Mộ thưởng thức nhất có cốt khí hào kiệt, cũng càng muốn nâng đỡ có tư cách, có thành ý bằng hữu ngồi lên vậy minh chủ cao vị. Cho dù tất cả người đều muốn ta Trương Mộ thành ý coi là lòng lang dạ thú, vậy cũng không quan trọng. Vi không ngưng thần lắng nghe, thanh âm kia không nhanh không chậm tiếp tục nói, phái người đi các môn phái chiếu an, không cần quan tâm kết quả, nhưng muốn thường đi. Có thể cố tình bạo lộ mấy cái chúng ta trong bọn hắn ở giữa cổng ngầm, để bọn hắn nghi thần nghi quỷ. Để những môn chủ kia nhóm phát giác chính mình coi trọng tâm phúc cái đồ, bên gối thân tín. Lại cũng cùng ta Thái Bình đạo sớm có hương hỏa duyên phận. Lại chọn mấy cái có tranh cãi môn phái, ngoài sáng cho bọn hắn tạo thuận lợi, mặc kệ có chấp nhận hay không, đều đi đưa bí tịch, tặng quà, đưa tiền lương thực. Bọn hắn môn hạ đệ tử như phạm pháp, lệnh truy nã có thể tạm hoãn tuyên bố. Lại để cho người biên chút bọn hắn hiệp nghĩa cố sự truyền bá ra. An bài nằm vùng ở giữa tiến hành thảo luận, là cùng triều đình hợp tác hảo, vẫn là không hợp tác hảo. Kiến tạo trong minh chia ra thành hai phái giả tạo, cho mỗi đại trưởng môn chế tạo bê bối, để bọn hắn lẫn nhau vạch khuyết điểm. Âm thanh dừng một chút, khẽ cười nói, cái gì nam phái liên minh, bất quá năm bẻ bảy mảng. Như vậy bất quá 3 tháng, bọn hắn tất nhiên phân băng tan rã. Vi không nghe tới sống lưng phát lạnh. Vân Vê Phật Châu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, chỗ kia ôn nhuận hạt bồ đề lạnh buốt khảm vào lòng bàn tay nếp nhăn chỗ sâu. Những cái này mưu kế âm tàn lão lạc, nhắm thẳng vào nhân tâm lực điểm, tuyệt không phải bình thường triều thần có khả năng nghĩ ra. Như vậy trần trụi phân hóa tan rã, vũ oan như hại, mượn đao giết người, như là phố phường lưu manh nước bẩn bên trong quấy làm nước bùn thủ đoạn, lại bị người này dùng như vậy hời hợt giọng điệu. Nói tới, vạn Phật tự khi nào gặp qua như vậy, hoàn toàn không có che giấu tiêu hùng thủ đoạn. Hắn nhịn không được hỏi người hầu, Thái Bình đạo làm việc luôn luôn như vậy, không câu nệ tiểu tiết. Cuối cùng vừa mới trương du những biện pháp kia, quả thực liền là âm hiểm hèn hạ vô sỉ. Vạn Phật tự dù sao cũng là danh môn đại phái, tối thiểu cũng là muốn điểm mặt mũi, cho nên nghe được những cái này ngay thẳng lời nói mới có vẻ hơi không quen. Người hầu mỉm cười, phi thường thời điểm, đi phi thường sự tình. Ngữ khí mặc dù kính cẩn, đáy mắt lại hiện lên một chút xem thường. Hắn gặp quá nhiều như bi không như vậy cao tăng, miệng tụng từ bi lại không biết dân gian khó khăn, em hai điểm gọi là siêu phàm thoát trần, khó nghe chút gọi là cao cao tại thượng. Những cái này danh môn đại phái xuất thân người hành sự đặc điểm rất rõ ràng, từng cái mắt cao hơn đầu, ra vẻ đảm bảo, há miệng ngậm miệng đều là nhân nghĩa đạo đức. Thái Bình đạo bắt nguồn từ bé nhỏ, biết rõ muốn tại cái này loạn thế đặt chân, chỉ dựa vào nhân nghĩa đạo đức là xa xa không đủ. Cũng tỉ như phương đầu tế tiểu Trương Du, phía trước bất quá là một cái trong huyện nhà sư gia, cho nên bọn hắn càng hiểu tầng dưới chót chém giết, đao của hắn có lẽ không đủ đường đường chính chính, lại đầy đủ đem địch nhân kéo vào cùng hắn quen thuộc vũng bùn bên trong tươi sống chết đuối. Hai người vòng qua một mảnh mẹ lịn, đúng lúc gặp một nhóm thân mang mới tinh màu vàng hơi đỏ người đạo bào đối diện đi tới. Người người khí độ nghiêm nghị, đi lại ở giữa ẩn có uy nghi, rõ ràng trong giáo tinh anh. Vi không ánh mắt đống nhiên sắc bén, khóa chặt tại trong đó trên người một vị lão giả. Như thế lão giả toàn thân tán phát khí tức, chính là tam phẩm. Vi không chính mình cũng là tam phẩm võ giả, đương nhiên sẽ không nhận sai. Người kia tuổi chừng thất tuần, màu đồng cổ khuôn mặt khắp đầy gió sương tháng năm, khóe mắt nếp nhăn như lao khắc, tóc trắng như sương tuyết áo choàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy như hàn đảm, giữa lông mày ngưng trải qua nhiều năm không tiêu tan sát khí. Xương gò má cao vút, cảm tuyến như dịu đục, lộ ra tận giang hồ tăng thương. Chương 673, vạn Phật tự người tới, 3, chương 673, vạn Phật tự người tới, 3, hắn người mặc hoàng bào, bên hông vỏ kiếm pha tạp, ngọc liên hoàn thiếu mất hai cái, lại tăng thêm sát phạt chi khí. Theo lấy tên lão giả này đi ngang qua, tiếp đó từng bước rời xa. Vì không lông mày, lại càng nhăn càng chặt. Người hầu thấy thế, không khỏi đến dò hỏi, lại sư, có vấn đề gì ư? Vi không trầm giọng nói, Vân Tăng nếu là không có nhìn lầm, vừa mới người kia, vì nên Thương Minh kiếm Thẩm Thương Minh a. Vi không cùng Thẩm Thương Minh chính là cùng một cái thời đại võ giả, tự nhiên biết rõ đối phương. Thẩm Thương Minh chính là năm đó trong trốn võ lâm nổi danh đạo tặc cự khấu, về sau hắn tiếp nhận chiếu an quy thuận lục phiến môn, lát mình biến hóa trở thành lục phiến môn bộ đầu. Phía sau hắn thoát khỏi lục phiến môn thoái ẩn giang hồ, đã tối thiểu 10 năm. Nhưng ai biết, hắn bây giờ dĩ nhiên hiện thân lần nữa, đồng thời thế mà còn là ở cái địa phương này. Người hầu đáy mắt lướt qua một chút hiểu rõ, chợt cung kính giải thích, Thẩm lão tiên sinh bây giờ đạo tâm trong suốt, đã quy y ta dạy, theo hầu đại hiền lương sư nghe nói tu hành. Hắn ngữ khí yên lặng, phản phất tại kể một kiện bình thường chuyện nhỏ. Đạo tâm trong suốt. Vi không sâu trong đáy lòng phát ra không tiếng động cười lạnh. Cái kia Thẩm Thương Minh là nhân vật bậc nào? Kiệt ngạo như cùng tiêu, hung lệ thắng mãnh hổ, bình sinh bệ nghệ thần vật, chỉ tin kiếm trong tay mũi, bây giờ lại quy y Thái Bình đạo, cam làm thúc dụng. Đây tuyệt không khả năng. Vi không hồi tưởng lại, trong vạn Phật tự liên quan tới Thái Bình đạo có rất nhiều tình báo. Rất nhiều tình báo đều nói Thái Bình đạo đại hiền lương sư giỏi về mê hoặc nhân tâm. Hắn ngược lại không nghĩ tới, liền Thẩm Thương Minh đều rõ ràng bị mê hoặc. Nay cũng để Bi không đối cái kia thần bí đại hiền lương sư càng tò mò. Lúc này, người hầu không người dẫn đường, mang theo Bi không leo lên trong hành cùng cao nhất một chỗ quan cảnh đài. Trên đài tiếng gió thổi phân phật, lay động Bi không tăng bảo. Người hầu đưa tay chỉ hướng phương xa, chỉ thấy quần sơn mênh mông bên trong, mơ hồ có thể thấy được một mảnh tường xám ngói đen khu kiến trúc, khép một nửa tại xanh um tươi tốt cây rừng ở giữa. Đại sư mời xem, người hầu âm thanh mang theo vài phần kính sợ, trên ngọn núi kia liền là đại hiển lương sư bế quan thanh tu địa phương, linh tiên quan. Vi không ngưng mắt trông về phía xa, nhưng gặp đạo quan kia dựa lưng vào núi, khí thế bất phàm. Làm người khác chú ý nhất là xem xung quanh cắm đầy hoàng kỳ, ngay tại gió núi bên trong bay phất phới, tựa như thiên quân vạn mã đứng nghiêm thủ vệ. Chân núi, hoàng cân quân sĩ xếp hàng tuần tra, đem lên núi giao lộ phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà khiến Vi không kinh hãi không phải xâm nghiêm thủ vệ, mà là chân núi cái kia đen nghịt đám người. Vô số thiện nam tín nữ quỳ rạp trên đất, hướng về đỉnh núi đạo quán phương hướng quỳ bái. Thuốc lá lượn lờ, kinh thiên tung bay, tiếng tụng kinh mơ hồ truyền đến, mặc dù cách đến xa, vẫn có thể cảm nhận được cô kia cùng nhiệt thành kính. Đám người theo chân núi một mực lan tràn đến xa xa quan đạo bên cạnh, đúng là không thể nhìn thấy phần cuối. Vi không trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ hàn ý, hắn đã sớm nghe Thái Bình đạo dùng phù thủy chữa bệnh lôi kéo nhân tâm, lại vạn vạn không nghĩ tới có thể gom lại như vậy đông đảo tín đồ. Thái Bình đạo lập giáo bất quá 2 năm có thừa, không ngờ phát triển ra mấy trăm ngàn tín đồ, loại tốc độ này quả thực khủng khiếp. Lao tăng không tự chủ được vê động Phật châu, hai đầu lông mày ngưng tụ lại thật sâu thần sắc lo lắng. Nếu mặc cho Thái Bình đạo như vậy phát triển tiếp, bất quá mấy năm, thiên hạ còn có Phật môn đất đặt chân ư? Nhưng mà Vi không biết là, lúc này trên đỉnh núi Linh Tiên Quan bên trong cũng là một phen khác cảnh tượng. Linh Tiên Quan bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Loại này yên tĩnh không phải bình thường yên tĩnh, mà là một loại gần như ngưng trệ trầm tĩnh. Liên tại xem bên ngoài tuần tra khăn vàng vệ sĩ cũng đều thả nhẹ bước chân, nín thở ngưng thần, sợ đã quay dày trong quan người thanh tu. Đạo quán hậu điện cửa sổ đóng chặt, trong điện tia sáng lờ mờ, chỉ có mấy sợi ánh nắng theo song cửa sổ trong khe hở xuyên vào, chiếu sáng không trung đồng bền hạt bụi nhỏ. Một luồng hơi lạnh tràn ngập trong điện, mặt đất, vách tường thậm chí trên lương trụ đều ngưng kết tầng một mỏng xương. Trong điện, một khối to lớn trên giường hàn ngọc, Lương Tiến chính giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng. 3 tháng, từ lúc bản thể vẫn lạc, đã qua sơ sơ 3 tháng. 3 tháng qua, Lương Tiến nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Thế gian quyền thế, địa vị, bất quá đều là thoảng qua như mây khói, người khác trung thành, đi theo, cũng lúc nào cũng có thể phản bội. Chỉ có bản thân lực lượng, mới là vĩnh hằng không thay đổi dựa vào. Bởi vậy, hắn không còn lãng phí nửa điểm thời gian tại tục vụ bên trên. Thái Bình đạo sự vụ, toàn bộ giao cho thủ hạ xử lý. Sinh hoạt kiếm phái, sớm đã không hỏi qua. Liền hắn một tay ôm lập nữ đế Triệu Tích Linh, hắn cũng mặc kệ nó tự mình thành lập triều đình, không còn nhúng tay can thiệp. Tất cả những thế lực này, coi như xảy ra vấn đề gì, thậm chí toàn bộ mất đi, đối với hắn tới nói đều không đáng tiếc. Chỉ cần thực lực bản thân không ngừng mạnh lên, liền luôn có đông sơn tái khởi một ngày. Trái lại, như bản thân nhỏ yếu, cho dù nắm giữ lớn hơn nữa thế lực, cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Cho nên 3 tháng qua, hắn cơ hồ đem có thời gian đều đầu nhập trong tu luyện. Giờ phút này, Lương Tiến khí tức quanh người phun trào, giống như thủy triều lên xuống bất định. Cố khí tức này lúc thì bành trướng như biển gầm, lúc thì nhỏ bé như suối lưu, đang dâng trào cùng lắng lại ở giữa tuần hoàn qua lại, đã kéo dài sơ sơ 7 ngày. Hôm nay, loại này tuần hoàn cuối cùng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy quanh thân hàn khí tức dần dần ngưng kết, không còn lên xuống bất định, mà là biến đến dày nặng mà trầm ngưng, như là đầm sâu tịch thủy, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, bên trong lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đột nhiên, Lương Tiến mở 2 mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ hậu điện hàn khí phảng phất cũng vì đó chấn động. Cuối cùng đã tới tam phẩm đỉnh phong cảnh giới. Tiếp xuống, đem toàn lực trùng kích nhị phẩm cảnh giới. Lương Tiến trải qua 3 tháng này khổ tu, cũng thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ như vậy nếu là đổi tại võ giả bình thường trên mình, tự nhiên đã là thần tốc. Nhưng mà Lương Tiến lại biết được, cái này còn xa thiếu xa. Hắn một ngày không đột phá nhị phẩm cảnh giới, một ngày liền không đủ tư cách nhìn trộm đỉnh cấp lực lượng. Chỉ có tiến vào nhị phẩm phía sau, Lương Tiến có lẽ mới có khả năng lý giải thái tổ trong hoàng lăng, một chiêu kia liền đem chính mình đánh chết lực lượng, đến tột cùng đã đến cảnh giới cỡ nào. Mà mục tiêu của hắn, tự nhiên cũng không chỉ là nhị phẩm. Hắn còn cần quá nhiều thời gian, Thánh Tâm Quyết Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công các loại võ học cao thâm, cũng đều trở lấy hắn đi tu luyện. Lúc này, đánh dấu thời gian cũng đến. Lương Tiến cũng ngưng tu hành, hôm nay dường như lại là cuối tháng A, không biết rõ lần này là không có khả năng rút đến vật có giá trị. Phía trước mỗi lần cuối tháng đánh dấu, đều có thể đủ thu được một bộ phân thân mới. Về sau mặc dù có 4 cỗ phân thân phía sau, cuối tháng đánh dấu không còn thu hoạch phân thân mới, nhưng lại đều là có khả năng rút đến không ít đồ tốt. Nhưng cũng tiếc, phía sau rút đến đồ vật, đối với Lương Tiến thực lực hôm nay đã ý nghĩa không lớn, cho nên đại đa số đều bị hắn ban cho bọn thủ hạ, trợ giúp thủ hạ trung thành người tăng thực lực lên. Đối với hôm nay, Lương Tiến cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Hắn thế là tùy ý điểm xuống trên bảng hệ thống đánh dấu nút bấm. Sau một khắc, một đạo tin tức mới bắt đầu theo trên bảng hệ thống nhảy ra. Chương 674, Diệt Nhân Chiến Giáp, 1, chương 674, Diệt Nhân Chiến Giáp, 1, quá chậm. Lương Tiến giữa hàm răng tràn ra cái chữ này, mang theo một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng nóng bỏng. Ta tu hành tốc độ vẫn là quá chậm. Một cỗ vô hình, giống như vạn sơn áp đỉnh áp lực thật lớn, chiếu nặng áp bách lấy tinh thần của hắn. Nội thị phía dưới, trong đan điền khí hải, vòng kia đã ngưng thực như trăng sáng nội lực khí hạch, chậm chậm phun ra nuốt vào lấy tinh túy lực lượng. Tam phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhị phẩm ý nguyên đường phải đi còn rất dài. Muốn chính thức bước vào nhị phẩm chi cảnh, cho dù là tình huống lý tưởng nhất, tất cả phân thân đều có thể cùng nhau toàn tâm tu hành, cũng còn cần chí ít nửa năm công. Lương Tiến cau mày, suy nghĩ như điện. Thánh Tâm Quyết Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công chờ những cái này cường đại công pháp, vô luận chủ tu cái nào một môn, muốn đem nó tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh, không một không cần tối thiểu 1 năm nửa năm khổ công rèn luyện. Nếu là muốn đưa chúng nó đều luyện đầy, không có mấy năm thời gian là không xuống được. Tốc độ này có lẽ đã đầy đủ dọa người, nhưng ta còn cần càng nhanh mới được. Thời gian, hắn thiếu nhất liền là thời gian. Thiên hạ chi thế, như liệt hỏa nấu dầu, mỗi một khắc đều tại kịch liệt quay. Tuy là hắn tại trong đó, cũng phát huy một chút tác dụng. Nhưng mà rất nhiều chuyện, có hắn không hắn, sự tình đều giống nhau sẽ phát sinh. Đô Tà Vương cái chết dẫn bạo Bắc Cương gió lửa. Cho dù không có hắn Lương Tiến tiêu đốt cái kia kiếp nổ, Vương Cẩn sớm đã chuẩn bị bi hoan khỏa này ám kỷ, đủ để giá họa Hắc Long Vương triều. Triệu Ngự Du ngoạn đế vị. Nếu không có hắn Lương Tiến chặn ngang một tay, hoàng tử khác ở giữa long tranh hổ đấu, cũng sẽ nhuốm máu ngự hoa biên, cuối cùng đồng dạng có người leo lên đế vị. Ôm lập Triệu Tích Linh làm đế. Nếu không có hắn che chở sủi dụng, Thái Bình Đạo hoặc cần nuốt hoặc thay khôi lỗi, cái này chính thống cờ xí lo gì không người nâng lên. Hắn tồn tại phảng phất đầu nhập hồ lớn đá, mặc dù kích thích gợn sóng, cuối cùng hướng thời đại triều dâng. Nhưng mà, cỗ này thôi động thủy triều dâng trào lực lượng tuyệt không phải bình thường. Nếu là bình thường thế giới, Lương Tiến có lẽ sẽ theo kinh tế, chính trị, quân sự, tôn giáo các phương diện đi tìm tòi nghiên cứu thiên hạ tình thế biến động. Có thể đây là một cái siêu phàm thế giới. Trong thế giới này đầu tồn tại rất nhiều trên mặt nổi siêu phàm lực lượng, cũng đồng dạng tồn tại một chút thần thần bí bí siêu phàm lực lượng. Mà những cái này siêu phàm lực lượng là chân chính có khả năng thay đổi thiên hạ lực lượng thế cục. Triều đình thiết luật, thế gia quyền lưu, bách tính sinh tử, nhìn như chủ thể thương sinh. Thực ra, như thần ma lực lượng từ một nơi bí mật gần đó du tẩu, một ý niệm liền có thể lật úp sơn hà, xoay chuyển nhật nguyện. Lương Tiến đến hiện tại, chỉ cảm thấy chính mình bèn bèn chỉ là tiếp xúc đến cái thế giới này lực lượng thần bí một góc băng sơn. Ánh mắt của hắn chim ưng đính tại vách tường cái kia một trượng phương viên da dê trên bản đồ, cuối cùng ngưng trệ tại Kim Châu chỗ sâu. Táng Long lĩnh, ba chữ như là ngưng kết của máu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái địa phương kia bí mật vẫn không có thể chọn bèn trả rõ. Vô luận là U Hoàn tộc thánh địa, cái kia phảng phất có tầm mắt theo trong thâm viên nhìn chăm chú đi ra quỷ huyền, vẫn là U Hoàn tộc cấm địa, tòa kia cực kỳ nguy hiểm cung điện dưới đất. Phảng phất vô số đạo vô hình xích cuốn quanh lấy phiến kia bị mê vụ thôn vẹn màu máu đất này. Sớm muộn có một ngày, hắn tất nhiên sẽ trở về Táng Long lĩnh, làm rõ càng nhiều chuyện hơn. Nơi này, triều đình đồng dạng quan tâm. Làm Lương Tiến mang theo Thái Bình đạo tránh đi triều đình đại quân phong mang, xuôi nam tại Thành Châu ôm lập nữ đế phía sau, triều đình đại quân lập tức ngay tại Kim Châu hội tụ. Nhìn tư thế, triều đình đại quân tại Kim Châu tụ tập là chuẩn bị uy hiếp nữ đế xây dựng cái này tiểu chính quyền. Nhưng mà Lương Tiến nhưng dù sao mơ hồ cảm giác, triều đình chỉ sợ là lo lắng Kim Châu Táng Long lĩnh bị Thái Bình đạo chiếm cứ, cho nên mới lập tức bố trí trọng binh sớm làm phòng ngự. Táng Long lĩnh bên trên, có lẽ cất giấu đối với đại cản vương triều tới nói không có gì sánh kịp trọng yếu bí mật. Hắn không biết rõ chính mình cảm giác có chính xác không. Có lẽ, Lương Tiến nắm chặt song quyền, khớp xương khanh khách rung động. Chỉ có trèo lên giới này đỉnh lực lượng, đặt chân cái kia siêu việt phàm tục, thần ma đều sợ hãi cảnh giới tuyệt đỉnh. Hắn có thể chân chính đẩy ra cái này trùng điệp thế lẫn nhau mê chướng, thấy rõ cái kia thôi động thời đại cự luân vận chuyển pháp tắc, mới có thể không còn bị động trục lãng, mà là chân chính khống chế bản thân cùng cái này thiên địa mệnh quỹ. Như thế nào tuyệt đỉnh? Thái tổ hoàng lang chỗ sâu, cái kia ẩn nút triệu vô cực, tất nhiên là bên trong một cái. Nó liền là sống sờ sờ khủng bố tiêu xích. Lương Tiến tới bây giờ cũng nhìn không thấu nó. Nó vì sao không quan tâm hoàng triều thay đổi? Vì sao không quan tâm tử tôn bị đổ? Vì sao không quan tâm giang sơn phiêu diêu? Ánh mắt của nó tựa hồ chỉ một mực khóa chặt một vật, chương kia đại biểu triệu thị huyết mạch nhật thêm. Long ỷ, nó phảng phất chỉ để ý huyết mạch của mình có thể ngồi tại chương kia trên long ỷ, trở thành cựu ngũ chí tôn là được. Về phần ai ngồi, ngồi bao lâu, giang sơn phải chăng nhuốm máu, tại nó bất quá là thoảng qua như mây khói, như xem sâu kiến, tranh đấu. Chẳng lẽ nó chỉ để ý chương kia trên long ỷ ngồi, có phải là hay không nó hậu nhân? Về phần cái khác, hình như thật không quan trọng. Trong miệng Lương Tiến lẩm bẩm, hắn không khỏi đến hồi tưởng lại, lúc trước Mục Tổng Sương đã từng nói, hoàng đế hình như sẽ thường xuyên cùng trưởng ấn thái giám mang theo âm tỷ cùng nhau đi thái tổ hoàng lăng tế tự. Chẳng lẽ trong này liền có triệu vô cực chân chính để ý đồ vật? Trừ đó ra, vương triều hưng suy, bách tính khó khăn, nó hết thể sẽ không coi vào đâu. Cổ nhân nói, thánh nhân bất nhân, dùng bách tính làm chó rơm cảnh giới càng cao, đối thiên địa này, đối ngàn vạn sinh linh bản chất nhìn đến càng thấu triệt, thậm chí lạnh giá. Triệu vô cực như vậy, hắn Lương Tiến bước lên cái kia thông hướng lực lượng đỉnh phong mênh mông hành trình, phải chăng cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ như vậy? Hắn cảm giác chính mình đã có dạng này dấu hiệu. Hắn hiện tại chỉ để ý chính mình phải chăng cường đại, đối với Thái Bình đạo, Sinh Hỏa kiếm phái, Mận Châu tiểu triều đỉnh các loại, hắn cũng thật biến đến không thèm để ý, là một người càng ngày càng mạnh, mạnh đến vượt qua phàm trần quá nhiều, tư tưởng cũng sẽ theo đó xuất hiện biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt hắn đột nhiên bộc phát ra phần thiên chi diễm, một cỗ vô pháp ma diện xuyên qua tại hắn mỗi một lần tuyệt cảnh cầu sinh, mỗi một lần hăng hái chém giết tín niệm ầm vang tuôn ra. Đó là không dứt hận, là vô tận cầm, càng là đối với người mất lời hứa kiên định không thay đổi. Cỗ lực lượng này là hắn tại lạnh giá lực lượng đỉnh phong chi lộ bên trên vĩnh viễn không tắt hồn hỏa. Triệu vô cực, thanh âm Lương Tiến băng lãnh như sắt, nếu như đây chính là ngươi để ý, như thế một ngày nào đó, chờ ta có đầy đủ lực lượng kiếm chỉ hoàng lăng thời điểm, ta sẽ đem Triệu Tích Linh đưa lên hoàng vị. Trong đầu hắn hiện ra Triệu Tích Linh cái kia mang theo sợ hãi lại cuối cùng ngưng kết quyết tuyệt đôi mắt. Triệu Tích Linh có hoàng tộc huyết mạch, chính là Lương Tiến chăm chú siết trong tay một chương bài, cũng là hắn dùng tới hiểu Triệu vô cực cửa chắn. Tục ngữ nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lương Tiến trước mắt đối cái kia trốn ở trong phần mộ Triệu vô cực, có thể nói là không có một chút hiểu, càng chưa nói biết được nhược điểm của đối phương. Mà thông qua Triệu Tích Linh, Lương Tiến có lẽ có khả năng làm rõ đây hết thảy. Thậm chí Triệu Tích Linh cũng sẽ trở thành Lương Tiến đối phó Triệu vô cực lợi khí. Suy nghĩ quần quật nghỉ lấy, tính thất không tiếng động. Lương Tiến nao nao, vậy mới nhớ tới. Đúng rồi, suýt nữa quên mất ta vừa mới đã đánh dấu. Nhìn một chút, đến cùng đánh dấu ra đồ vật gì a? Lương Tiến vậy mới nhìn hướng hệ thống giới diện. Chỉ thấy hệ thống trên giới diện đã sớm nhảy ra một đầu tin tức. Chúc mừng ký chủ liên tục đánh dấu đầy 1000 tiền, thu được ban thưởng, cao cấp chiến khôi, diệt nhân chiến giáp. 1000 tiền. Tâm hồ của Lương Tiến phảng phất bị đầu nhập một tảng đá lớn, tràn ra tầng tầng bạc quang. Thời gian qua đến thật nhanh a. 2 năm lại 9 tháng thời gian. Lại loáng một cái mà qua. Nhanh đến rất nhiều chuyện, phảng phất vẫn là hôm qua phát sinh đồng dạng. Hắn tới bây giờ còn nhớ, chính mình mới tới cái thế giới này lúc cái kia thấu xương mà mịt. Trong gió lạnh canh gác lúc cùng Triệu Bảo, Tô Liên thấp giọng chia sẻ một cái lạnh lẽo cứng rắn bánh ngô chẳng cảnh. Hết thảy như là phai màu họa quyển ở trước mắt phi tốc hiện lên. Tô Liên, cái tên này, phảng phất một cái nhúng băng dao găm, mạnh mẽ đâm vào đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Bộ kia phong ấn nàng xinh đẹp dung nhan cùng phá toái sinh cơ băng quan. Chương 674, diệt nhân chiến giáp 2, chương 674, diệt nhân chiến giáp 2, là hắn đời này sâu nhất đau cùng chấp niệm. Chờ ta. Hắn thấp giọng liễu díu, mỗi một cái lời như đang dỉ máu, lại mang theo đốt sạch bát hoang kiên quyết. Thánh tâm quyết đại thành ngày, liền là phá băng lịch mệnh thời điểm. Một lần không được, vậy liền 10 lần, 100 lần. Dù cho phân thân hủy hết, cũng muốn đem ngươi kéo về nhân thế. Ngươi còn có nhà, còn có người nhà, sẽ chờ ngươi. Cưỡng ép đè xuống thời khắc đó dương bi thương cùng cùng nộ. Tinh thần của hắn lần nữa tập trung tại cái kia vừa mới thu hoạch đánh dấu ban thưởng bên trên. Cao cấp chiến khôi, diệt nhân chiến giáp. Nhìn đến đây, trong lòng Lương Tiến cũng cuối cùng tăng thêm một phần vui mừng. Cuối cùng rút đến cao cấp chiến khôi. Theo lấy hắn lực lượng không ngừng tăng lên, đối mặt địch nhân cũng không ngừng cường đại. Đến mức hắn hai cỗ trung cấp chiến khôi, thiết cuồng đồ cùng hoang hành tử, đã theo không kịp nhu cầu của hắn. Nhất là hắn cùng Bi Hoan lần thứ hai đại chiến, luôn luôn để phòng ngự nổi danh chiến khôi thiết cuồng đồ, kém chút bị Bi Hoan trực tiếp đánh chết phá hoại. Nếu là đối đầu Vương Cẩn dạng kia chân chính cao thủ, trung cấp chiến khôi đem không phát huy được nhiều lớn tác dụng. Mà cao cấp chiến khôi, sắp hết tại có khả năng bổ khuyết cái này lỗ hổng. Lập tức, Lương Tiến hướng về lần này đạt được cao cấp chiến khôi tài liệu cặn kẽ nhìn lại. Cao cấp chiến khôi, diệt nhân chiến giáp thế nhân ngu muội lại ngông cuồng, nghĩ rằng thần binh bảo giáp, không hay chân khắc sát, thiên ngoại thần thạch không thể đúc. Không biết, chân chính bốc cháy bất hủ chính là hồn phách cùng máu ngưng tụ chiến ý. Giáp này từ 4.900 trôi tàn phá quân đao, đầu thương đúc làm cơ. Dùng 4.900 tên tử sĩ nhiệt huyết sôi trào làm dẫn. Càng nấu chảy vào 10 vạn đẫm máu chiến sĩ sắp chết bất khuất đắc thắng khát vọng sen lẫn mà thành vạn cổ bất diệt chiến hồn. Nó không hoàn mỹ, lại phàm tròn giáp này người tức là chiến trường chi chủ, chiến ý dâng cao, thần ma lui tránh. Vạn quân bằng núi. Vô luận người mặc lực lượng nhiều mạnh, nó đều sẽ làm hắn mang đến lực lượng mạnh hơn. Lương Tiến hít thở bỗng nhiên cứng lại. Cái này miêu tả, cùng trong nhận biết của hắn loại kia cần tinh tế khống chế, như là bên ngoài đưa tứ chi đồng dạng chiến khôi hoàn toàn khác biệt. Đến mức Lương Tiến nhìn xong giới thiệu, lại như cũ đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ hàng cao cấp, liền lại như vậy cá tính sao? Nhìn ý tứ này, đến ta tự mình mặc nó bảo. Lương Tiến như có điều suy nghĩ, sau khi mặc vào có thể tăng thực lực lên. Một chút cực độ hiếu kỳ hỗn hợp có mơ hồ phấn khởi, vượt trên lúc trước thất vọng. Chỉ dựa vào suy đoán hiển nhiên không chiếm được đáp án. Lương Tiến tâm niệm vừa động, đem diệt nhân chiến giáp theo trong hệ thống triệu hồi ra tới. Hắn tâm niệm vừa động, bù bù. Trong tinh thất, tia sáng đông nhiên bật mèo. Không khí như là mặt nước kịch liệt ba động. Một mảnh sền sệt đến hóa không khai chiến trận huyết tinh sát phạt chi khí. Không có dấu hiệu nào tràn ngập. Phản phất có ngàn vạn phá thành mảnh nhỏ tàn binh, cuốn theo mà chết người không cam lòng gào thét. Nháy mắt đâm thủng không gian phủ xuống nơi này. Keng. Một tiếng kinh thiên động địa, như là thần linh rèn tinh thần kim thuộc chấn kêu nổ tung. Một đạo nặng nề. Hung man. Tràn ngập vô tận cổ lao thiết huyết ý chí đen kịt cự ảnh đạp thật mạnh rơi. Ầm ầm. Toàn bộ tinh thất phản phất đều chìm xuống ba tấc. Mặt nền từng khúc rạn nứt. Bụi gì rào mà rơi. Lương Tiến con ngươi đột nhiên thu hẹp. Hít thở tại nháy mắt ngưng trệ. Nó là ở chỗ đó. Diệt nhân chiến giáp. Độ cao gần 9 thước. Hình thể hùng tráng như viễn cổ cự linh. Chủ thể cũng không phải là mong chờ bên trong lưu tuyến hoa mỹ, ngược lại hiện ra một loại to lệ, dày nặng, bị thời gian cùng huyết hỏa lập đi lặp lại rèn luyện nện đánh sau lưu lại tán khốc mỹ học. Giáp thân từ vô số khối lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, phủ đầy nện đánh dấu tích cùng lỗ hổng vết nứt đen như mực miếng sắt chồng chất mà thành. Tầng tầng lớp lớp, như là bao trùm cự long lân giáp bản thạch thành lũy. Vai nuốt như hồng hoang cự thú giữ tận đầu. Giáp dày bao trùm, hai cái đốn lượn ám kim mũi sừng chỉ xéo thương thiên. Trong nón an toàn bộ tràn ngập sương mù màu đen. Phản phất có vô số chiến hồn tại trong đó không tiếng động gào thét phần mắt vị trí hai điểm hồng quang lấp lóe, tựa như một đôi con mắt đỏ tươi. Không có thiết cuồng đồ cuồng bạo tà ác, không có hoang hành tử tinh xảo hung lệ. Nó trầm mặc đứng sừng sững lấy, như là một tòa mai táng vô tận chinh chiến, cuối cùng toàn thân hóa thành chiến tranh cùng tử vong màu máu phong bi. Một loại chi chiến, tức vĩnh hằng, khủng bố ý chí, như là vô hình trọng áp, tràn ngập toàn bộ không gian. Lương Tiến thử nghiệm lấy ý niệm ra roi, lại như là đem dọn nước đầu nhập dung nham biển lửa, kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Quả nhiên không thể điều khiển nó hành động. Một chút hiểu ra hiện lên trong lòng Lương Tiến. Vậy liền mang vào ngươi. Trong mắt Lương Tiến đột nhiên bộc phát ra vô hạn hiếu kỳ cùng nóng dựng. Hắn đột nhiên quay người, đem rộng lớn sống lưng triệt để bạo lộ tại cái kia hai điểm dung nham nộ hỏa nhìn chăm chú phía dưới. Ô, một tiếng phảng phất tới từ viễn cổ chiến trường, ngàn vạn chiến sĩ đồng thời giống giận gáo thét khủng bố chiến âm thanh tại sâu trong linh hồn nổ vang. Cái kia nặng nề áo giáp lại như vật sống thức tỉnh. Tất cả dày nặng phiến giáp tại Lương Tiến xoay người nháy mắt như là khát máu cương thiết cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Theo vai, lưng, eo, chân, mỗi một khối lạnh giá tản tạo phiến giáp, mỗi một đạo chảy xuôi đỏ vàng huyết mang cơ nối, đều cực tốc rung động mở ra. Hô, Lương Tiến chỉ cảm thấy đến một cỗ khó mà kháng cự thiết huyết dòng thác đem bản thân triệt để thôn phệ. Lạnh giá nặng nề xúc cảm chớp mắt bao trùm toàn thân. Mỗi một cái bộ vị mấu chốt đều bị cương thiết ý chí nháy mắt khóa kín. Trùng hợp. Ông ngong. Đinh hay nhức óc. Là chiến giáp tại gián bảo. Tại cộng minh. Tại gào thét. Nhất là mũ giáp bao phủ xuống nháy mắt. Ầm ầm. Lương Tiến toàn bộ thế giới bị triệt để thiêu đốt. Vô biên huyết hải, núi thây bặm nhận. Tà dương huyết kỵ. Băng tiên chống trận. Ngàn vạn vong hồn không cam lòng nguyền rủa cùng gào thét. Hủy diệt hết thể hào quang, như là dòng thác vỡ đê. Phong ba trùng kích linh hồn của hắn. Lương Tiến đôi mắt nháy mắt ra phủ khôi khe hở sau dung nham nộ hỏa triệt để nhuộm thành điên cuồng màu đỏ vàng. Chiến, giết, nghiền nát, xé nát, hết thảy. Khát vọng máu tươi nhuộm dần áo giáp, khát vọng cương thiết tại cường địch trong máu thịt vặn bẻo vỡ vụn. Khoái cảm, vô hạn chiến ý, sôi trào mãnh liệt, đốt lên hắn mỗi đường kinh mạch, mỗi giọt huyết dịch. Giờ khắc này, phản phất thiên khung sụp ở phía trước, hắn cũng dám dùng quyền nước. Đất sụt tại dưới chân, hắn cũng đem đạp hải mà qua. Tam phẩm đỉnh phong khí thế, như là bị đầu nhập tinh thần lò luyện, điên cuồng bạo lên, bù bù, một loại hoàn toàn mới, cuồn cuộn thâm thúy, viễn siêu tam phẩm giới hạn, lực lượng cảm giác như là nội trào tràn ngập mỗi một tấc cơ thể, cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch. Cái kia là thật sự rõ ràng, đặt chân mặt khác tầng một, lực lượng khí tức nhị phẩm, lực lượng Lương Tiến bị cái này đống nhiên phủ xuống lực lượng dòng thác chấn động đến tâm thần run rẩy dữ dội, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác đến, ngày trước cần ngưng thần đề phòng, cẩn thận ứng đối thủ như vương cẩn hàng ngũ, bây giờ có thể nghiền nát, thậm chí trong lòng hắn dâng lên một cỗ điên cuồng, bệnh trạng, khát vọng, hắn khát vọng, lập tức tìm kiếm được so vương cẩn càng cường đại cảnh giới cao hơn đối thủ, đi, chiến thông khoái, đây chính là lực lượng mang cho hắn không có gì sánh kịp tự tin và chiến ý, quan trọng nhất chính là Lương Tiến cảm nhận được diệt nhân chiến giáp trên mình, cái kia tiềm lực vô cùng, hoang hành tử, thiết cuồng đồ các loại chiến khôi, thực lực của bọn nó là cố định, khi chúng nó xuất hiện một khắc này, liền đã có khả năng phát huy ra bọn chúng hoàn toàn thực lực tới, cho nên bọn chúng phía trước trung kỳ dùng tốt, có thể càng đến hậu kỳ liền sẽ càng gần gà. Mà bây giờ, Lương Tiến cho dù đem diệt nhân chiến giáp mặc vào người, diệt nhân chiến giáp cũng chính xác mang cho Lương Tiến cực mạnh lực lượng, để Lương Tiến chỉ cảm thấy mình có thể tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lược. Nhưng dù cho như thế, Lương Tiến lại như cũ cảm giác chính mình không có đem diệt nhân chiến giáp tất cả thực lực phát huy ra. Thân này chiến giáp, tiềm lực vô hạn. Chờ Lương Tiến sau đó thực lực càng mạnh, nó cũng có thể mang cho Lương Tiến thực lực mạnh hơn. Muốn đem diệt nhân chiến giáp tiềm lực phát huy xong, Lương Tiến chỉ cảm thấy cho dù hắn tiến vào nhị phẩm, cũng e rằng vô pháp làm đến. Phòng trưng chỉ có tiến vào cái kia trong truyền thuyết nhất phẩm cảnh giới phía sau, có lẽ mới có thể có cơ hội nhòm ngó cái này diệt nhân chiến giáp tất cả lực lượng. Cái này hoàn toàn là một kiện đại hậu kỳ tuyệt thế lợi khí. Chương 675, đi vu tồn tinh, 1, chương 675, đi vu tồn tinh, 1, không đơn thuần là lực lượng tăng phúc, còn có cái này. Lương Tiến toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tại diệt nhân chiến giáp cái kia lạnh giá lại cuồng bạo bao vây hơi hơi sôi sục, sâu trong linh hồn phảng phất bị nhen lửa vĩnh viễn không tắt chiến hỏa khói lửa, cái này ngập trời. Chiến ý, một cỗ nóng hổi, giống như dung nham tại trong mạch máu chảy xiết khao khát sông thẳng thiên linh, chém giết và chạm, đem cương thiết cùng thân thể tại cực hạn trong đối kháng nghiền nát. Phần này như là núi lửa dâng lên xúc động mãnh liệt như thế, thậm chí để không khí đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nhưng mà quỷ dị chính là lý trí của hắn lại như ngàn năm huyền băng, treo cao tại lửa nóng hừng hực bên trên, rõ ràng tỏa ra mỗi một chút lửa quy tích. Chiến ý tuyệt không phải lạnh giá công lực đắp lên, nó là ý chí kinh lôi, là tinh thần bút gió, có thể đem phàm thiết rèn luyện thành thần binh, vô hình lò lửa. Thế nhân đều biết lực lượng phân cao thấp, cùng một phần lực lượng, nhát gan người hèn nhát sử dụng ra, 10 thành uy lực tiết ra 7 phân. Chân ổn bình tĩnh người vật công, 9 phần hỏa hầu đã là thượng thừa. Chỉ có chiến ý dâng cao người, mới có thể tại cực hạn xé mở bình chướng siêu việt bản thân, bộc phát ra 12 phần, 13 phân, thậm chí siêu việt lẽ thường nhận thức trình độ. Nhưng mà, chiến ý hư ảo mờ mịt, khó khăn nhất chấp trưởng. Phần lớn người dựa vào lần lượt huấn luyện cùng chiến đấu, tới thu hoạch chiến ý, nhưng mà loại phương thức này, nơi nơi sẽ có một cái khó mà nắm chắc giới hạn giá trị. Một khi siêu việt cái này giới hạn giá trị, rất nhiều người ngược lại sẽ cảm thấy thật sâu cảm giác mệt mỏi, thậm chí bắt đầu chán ghét chém giết, muốn trở về yên lặng. Trải qua bất chiến, cuối cùng chỉ còn máu gỉ thẩm thấu cốt tủy chết lặng mọi mệnh, phong mang sớm đã chỉ đột. Qua cái này giới hạn giá trị, chiến ý ngược lại sẽ cực tốc hạ xuống. Cái này giới hạn giá trị, ai cũng không biết lúc nào đến. Cuối cùng một mực du tẩu tại bên bờ sinh tử, trải qua cường độ cao chiến đấu, đây là làm trái bản tính của con người. Đối với phần lớn người mà nói, chiến đấu cùng giết chóc chỉ là vì tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, để nhân sinh của mình qua đến càng tốt hơn. Nhưng cũng có một số nhỏ người, bọn hắn là trời sinh chiến đấu của ma. Bọn hắn nơi nơi có khả năng tại chém giết lẫn nhau cùng trong chiến đấu thu hoạch khoái cảm, tìm kiếm được ý nghĩa của cuộc sống cùng giá trị. Loại người này chiến ý liền thập phần cường đại, hoặc trở thành một phương mạnh tướng, hoặc biến thành ác ma giết người. Người thường gặp được bọn hắn, cũng chỉ sẽ cảm giác chính mình giống như bị thiên địch chỗ để mắt tới đồng dạng, lông tơ dựng thẳng. Nhưng cứng thì dễ gãy, dạng này trời sinh chiến đấu thể chất, quyết định nó từ nhỏ đã hảo xính hung đấu ác, nơi nơi khó mà mệnh giải, càng nhiều liền tại thời thanh thiếu niên liền đã vẫn mệnh, càng khó có thể hơn kết thúc yên lành. Trừ đó ra, cũng có một chút cực đoan tâm tình có khả năng tăng cường chiến ý tỉ như cực độ cửu hận, uyên bác đại ái các loại. Tại loại này cực đoan tâm tình ra chỉ phía dưới, có thể làm cho một người động lực 10 phần chiến ý bạo dạng, cho dù đối mặt ngàn vạn người, cũng dám một người độc vãng. Mà người thường chiến ý biến hóa, không chỉ khó mà đem khống chế, thậm chí tràn ngập ba động cùng quá nhiều sự không chắc chắn. Tỉ như, là một người đối mặt quá mạnh địch nhân, bản thân chiến ý cũng rất dễ dàng bị ép vỡ. Là một người gặp phải chí thân phản bội, cũng sẽ dẫn đến chiến ý nháy mắt tan thành mây khói. Là một người phát hiện chính mình vì đó mà chiến mục tiêu không có bất kỳ ý nghĩa, cũng sẽ mất đi tất cả chiến ý. Có người lúc tuổi còn trẻ chiến ý dâng trào, nhưng đến tuổi già lại biến đến tâm tính ôn hòa. Có người một thân một mình lúc không sợ hãi, nhưng có gia đình phía sau liền sợ đầu sợ đuôi. Có người khỏe mạnh lúc dũng mãnh quả cảm, có thể chịu đủ ốm đau phía sau lại ý chí tinh thần sa sút. Có người hoàn toàn không biết gì cả lúc giống như ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, nhưng làm nhìn thấu thói đời nóng lạnh phía sau ngược lại dễ dàng do dự. Cho nên thế gian chiến ý mỏng manh, dễ trôi qua. Một khi chiến ý hạ xuống, nơi nơi không phải tuyến tính hạ xuống, mà là đoạn ngai tính hạ xuống. Dù cho thiên phú chắc tuyệt như Lương Tiến, đã qua cũng muốn hao phí kinh người ý chí đi thiếu đốt, duy trì phần này quý giá chiến ý mà giờ khắc này. Lương Tiến mặc vào diệt nhân chiến giáp phía sau, cũng không có cực đoan tâm tình, cũng không có trời sinh chiến đấu cùng ma thể chất, nhưng mà hắn lại đồng dạng có dâng trào chiến ý, chỉ cần chiến giáp tại thân, hắn cường liệt tràn đầy chiến ý liền có thể một mực tồn tại. Cỗ này phảng phất tới từ tuyên cổ bất diệt chiến hồn chỗ sâu, vĩnh hằng bị bỏng sụp sôi chiến nghĩ tựa như đồng nhất trung thực bản năng, một mực cắm rễ tại hắn ý thức tầng dưới chót, như là hít thở tự nhiên, như là nhịp tim cố định, vĩnh viễn không suy kiệt, vĩnh viễn không dao động. Đây mới là chân chính làm chiến mà thành vật dẫn. Lương Tiến đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phần này không dựa vào tâm tình, không cần tiêu đốt, vĩnh cửu duy trì đỉnh phong chiến ý đặc tính, quả thực là đối với võ giả thường thức triệt để lật đổ cùng tái tạo, thậm chí có thể nói là người tiên. Cái này không thể tưởng tượng nổi tà đạo lực lượng. Đống nhiên để Lương Tiến nhớ lại trong đầu hắn một bản bụi phủ xóa xỉnh, phủ đầy cho tàn, cấm kỵ bí tịch, cùng đao. Môn đao pháp này, căn cứ Ngọc Linh Lung nói, chính là thời của một tên đang luyện võ quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma phía sau, còn có thể dựa vào siêu cường ý chí lực tỉnh táo lại võ giả, căn cứ tẩu hỏa nhập ma thời điểm cảm thụ chỗ một mình sáng tạo đao pháp. Về sau, tiền triều hoàng thất đem môn đao pháp này ban thưởng cho Liễu gia, cuối cùng lại thông qua Liễu gia người sống sót Liễu Diên truyền thụ cho Lương Tiến. Cùng đao cương manh vô luân, dũng tuyệt không xong, càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng cuồng, hình như giận sư tử tăng tâm, giống như bạo hổ bệ cuồng, là hung bên trong cực kỳ hung, cuồng bên trong cực kỳ cuồng, bát hoang lục hợp, không ai cản nổi. Thậm chí có suy đoán, cùng đao nếu là đại thành, e rằng sẽ siêu việt địa cấp võ học, tiến vào thiên cấp võ học phạm chủ. Nhưng mà cái này khủng bố tuyệt học lại có nhược điểm chí mạng, nó là một trôi thôn vệ tâm trí ma nhận. Một khi sử dụng, người liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Vào loại trạng thái này, người sử dụng đã không cảm thấy sợ hãi cũng sẽ không thống khổ, lòng tràn đầy chỉ có giết chóc, không bao giờ ngừng nghỉ giết chóc. Bọn hắn sẽ giết chết hết thể nhìn thấy người, coi vạn vật như xô thảo, trong mắt chỉ dư đỏ tươi huyết chiều. Cha mẹ, bản thân, yêu nhất, tại điên cuồng quét sạch đao phong phía trước, đều hóa thành lạnh giá tử thi. Thẳng đến cuối cùng giết không thể giết, hoặc là chính mình chết đi, mới có thể theo trận này vĩnh hằng trong cơn ác mộng tránh thoát chốc lát thanh tỉnh. Quả thực tương tự với cuồng chiến sĩ cuồng bạo trạng thái. Mà môn võ học này cũng là kéo cừu hận tiểu năng thủ, người sử dụng trong quá trình sử dụng thường xuyên sẽ không hiểu thấu giết chết một chút không liên quan gì người vô tội, dẫn đến cừu gia khắp thiên hạ sẽ thành thiên hạ công địch. Chương 675, đi vu tổ tinh 2, chương 675, đi vu tổ tinh 2, cho nên hễ học tập môn đao pháp này người, nơi nơi cũng sẽ ở học tập ban đầu liền độ tử, không có một cái nào dẫn đến kết cục tốt. Lương Tiến ban đầu thu được cuồng đao thời điểm, cũng đối nó ôm lấy kỳ vọng cao, đồng thời chăm chỉ luyện tập qua. Chỉ khi nào thi triển cuồng đao làm cuồng đao khí kình dâng trào tại kinh mạch, ý thức của hắn tựa như rơi vào hỗn độn vũ bùn, bị vô hạn giết chóc dục niệm bao phủ hoàn toàn trầm luân. Nửa ngày điên cuồng sau khôi phục, như là say rượu mới tỉnh, mới có thể giật mình chính mình đã thối lui ra khỏi cuồng đao trạng thái, mà trong lúc này phát sinh hết thảy, hắn lại không có chút nào ký ức. Trong ký ức chỉ còn một mảnh chói mắt hư không đỏ tươi. Duy nhất rõ ràng cảm thụ, liền là khi đó chính mình một lòng chỉ muốn giết chóc, không ngừng tìm kiếm hết thảy sinh vật, đem nó toàn bộ giết sạch. Dưới loại trạng thái này, hắn tin tưởng cho dù là Triệu Bảo, Tô Liên đứng trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự dùng đao tướng bọn hắn chặt thành thịt vụn. Đáng sợ hơn chính là, cố kia gánh chịu cùng đao phân thân, lại sẽ ở một khắc này, cùng bản thể của hắn cưỡng ép đoạn tuyệt liên hệ. Bản thể sẽ tạm thời mất đi đối cố phân thân này khống chế, cũng không cách nào cảm giác được cố phân thân này tồn tại. Liền giống như cố phân thân này lựa chọn bản thân đứt mạng đồng dạng, cũng chỉ có chờ loại này điên cuồng kết thúc về sau, mới có thể lại liên tục tiến. Làm chống cự loại này điên cuồng, Lương Tiến thử nghiệm sử dụng tị diện. Mang lên tị diện sau, hắn quả nhiên có khả năng bảo trì đầu não thanh tỉnh, không hề bị giết chóc dục vọng khống chế. Nhưng mà, Lương Tiến tại dựa vào tị diện bảo trì thanh tỉnh trạng thái thi triển cuồng đao lúc, lại cảm giác vô pháp trọn vẹn phát huy ra cuồng đao chân chính uy lực. Cuồng đao cuồng ý bị tị diện áp chế gắt gao. Cái kia vốn nên xé rách thương khung, dòng kim hóa thiết đao quang, lại biến thành đồ cụ nó hình khoa chân múa tay. Uy lực càng là suy giảm tới kinh người thung lũng, thậm chí ngay cả bình thường huyền cấp đao pháp cũng không bằng. Không có điên ma cuồng đao, giống như phế vật võ học. Cái này khiến Lương Tiến cũng minh bạch chỉ có tại điên dại dưới trạng thái mới có thể phát huy ra cuồng đao chân chính uy lực, mà không bị khống chế võ công, tự nhiên không được Lương Tiến nhìn trúng. Lương Tiến cuối cùng không phải độc lang tiểu võ giả, bên cạnh hắn còn có rất nhiều đồng bạn thuộc hạ, cái này khiến hắn không có khả năng tiếp tục tu luyện cuồng đao cũng liền đem gác xó. Bây giờ, cái này diệt nhân chiến giáp bên trên như là dung nham vĩnh hằng bốc cháy, như núi lớn củng cố không đong đưa chiến ý, như một đạo vạch phá tuyệt vọng thâm viên ánh dạng đông, để Lương Tiến trái tim vì đó cuồng loạn. Nó có thể, nó nhất định có thể. Một cái gần như sôi trào ý niệm tại đầu óc hắn nổ vang, diệt nhân chiến ý, nguồn gốc từ ngàn vạn thiết huyết chiến hồn, tràn đầy, cứng gọi lại bị vô hình ý chí ràng buộc. Nó đủ để áp chế cuồng đao điên cuồng bạo tẩu hủy diệt xúc động, lại sẽ không như tị diện cái kia đem cuồng ý cũng cùng nhau mà sát, để cuồng đao lực có thể chân chính nở rộ, càng có thể để ý thức của ta cũng bảo trì cơ bản nhất thanh minh. Nhưng đây chỉ là nóng dược thôi diễn, còn cần nghiệm chứng một chút. Hiện tại liền nghiệm chứng. Lương Tiến bố phân thân này, hiện tại tất nhiên vô pháp nghiệm chứng, nhưng mà hắn có thể để cho cái khác phân thân đi cựu không vô giới bên trong nghiệm chứng. Lập tức, Lương Tiến đem diệt nhân chiến giáp thu hồi, giao cho cái khác phân thân đi sử dụng. Rất nhanh, cựu không vô giới bên trong, một bộ người khoác giữ tợn hắc giáp thân ảnh đã nắm chặt một chuôi tản ra khát máu gào thét, phản phất muốn nhỏ xuống ngưng kết huyết dịch trường đao đỏ tươi. Đó là huyết đao. Trận này nghiệm chứng lập tức tại cựu không vô giới bên trong bày ra. Nghiệm chứng lấy vượt xa Lương Tiến tưởng tượng tốc độ ẩm vàng kết thúc. Căn cứ cựu không vô giới bên trong phản hồi thành công, một cỗ cơ hồ muốn xé rách suy nghĩ trong lòng của hỉ, để trong tinh thất ngồi thẳng Lương Tiến cũng hơi rung động. Không sai, liên la dạng này cùng ta dự liệu đồng dạng. Trong mắt Lương Tiến đều là xúc động, cùng đao mang tới điên dại như lên như ngủ, như là vạn vị đêm khóc. Cỗ này điên dại ý nghĩ tại điên cùng xé rách lấy ý chí của ta. Nhưng mà vậy đến tự diệt vì chiến giáp hoạch tâm chỗ sâu vô số ngựa sắt giáo vàng đụng vang không khuất phục chiến hống, tạo thành một mặt không thể phá vỡ ý chí thành lũy. Lại cứ thế mà đem cuồng đao điên dại ý nghĩ ngăn ở đạo kia, tên là lý tính giới hạn bên ngoài, mà đều điên cuồng chiến ý tiêu đốt, lại dĩ nhiên làm cho cuồng đao lực lượng có khả năng bình thường phát huy. Nay cũng để Lương Tiến lần đầu tiên cảm nhận được cuồng đao hiệu quả. Lực lượng kia tránh thoát giam cầm, như là bị đè nén vạn năm núi lửa ẩm vàng phun trào. Đao quang chỗ đến, không còn đồ có nó hình. Nó thế cương manh bá đạo, nghiền nát ngày trước hết thể nhận thức, ẩn chứa lực phá hoại đủ để khiến tinh phẩm địa cấp võ học vì đó ảm đạm. Tốt, tốt, tốt. Lương Tiến kích động trong lòng, xuyên thấu qua cựu không vô giới tận mắt thấy cái tia kinh diễm tuyệt luân, gần như xé rách không gian đạo cương. Quả nhiên là tới gần thiên cấp bá đạo đạo pháp. Ta nhất định phải bắt vào thời gian, đem cuồng đao cũng luyện đầy. Đến lúc đó xem thật kỹ một chút, đại thành phía sau cuồng đao chân chính thực lực. Mà chân chính để Lương Tiến vượt qua tưởng tượng, vẫn là diệt nhân chiến giáp uy lực. Cái này diệt nhân chiến giáp, không chỉ phòng ngự mười phần, dĩ nhiên cũng cho ta mang đến lực lượng cường đại. Đồng thời ta có thể cảm nhận được, theo lấy thực lực của ta tăng lên, diệt nhân chiến giáp cũng sẽ còn mang đến cho ta lực lượng mạnh hơn. Trên mặt Lương Tiến vui mừng, thế nào đều che giấu không được. Diệt nhân chiến giáp cho Lương Tiến mang tới sức chiến đấu dĩ nhiên là tăng lên trên mọi phương diện. Đầu tiên diệt nhân lực phòng ngự của chiến giáp cường hãn đến quả thực biến thái. Tại Lương Tiến cảm giác, e rằng so thiết quần đồ trên mình hàn chết thiên kiếp chiến giáp còn mạnh hơn. Thiết quần đồ người mặc thiên kiếp chiến giáp, quả thật có thể ngăn cản hết thể mặt ngoài công kích, nhưng lại vô pháp ngăn cản lực xuyên thấu lượng công kích. Liên làm cho thiết quần đồ nếu là thực lực bản thân không mạnh, như thế rất dễ dàng bị cao thủ dùng thấu kình cho cách lấy thiên kiếp chiến giáp cho đánh chết tươi. Nhưng mà diệt nhân chiến giáp không giống nhau. Thiên kiếp chiến giáp là dựa vào bản thân kiên cố tài liệu sinh ra lực phòng ngự, mà diệt nhân chiến giáp bản thân tài liệu phi thường phổ thông, lực phòng ngự của nó lại phảng phất là nào đó đã siêu thoát bình thường phạm vi hiểu biết bên trong huyền diệu lực lượng sinh ra. Chương 675, đi vu tổ tinh 3, chương 675, đi vu tổ tinh 3, càng giống là thân này chiến giáp bên trong ở nhờ ngàn vạn chém giết tàn hồn, hóa thành một mảnh vặn vẹo pháp tắc huyết chiến lập trường. Ngoại lực trùng kích trên đó, vô luận là cương mãnh quyền kình hoặc là âm nhu xuyên tấu ám lực, đều như là lâm vào vô tận chiến hồn bóng xoáy, bị điên cuồng xé rách, làm hao mòn, trung hòa, thậm chí lực công kích của nó chiến ý đều phảng phất là từ trong khải giáp chiến hồn cung cấp đồng dạng. Không sai, Lương Tiến có khả năng cảm thụ được, cô này khải giáp có chiến hồn. Loại này chiến hồn cũng không phải là trong tiểu thuyết loại kia có thể nhảy ra cùng người đối thoại trao đổi khí linh, nhưng lại cũng có mấy phần tương tự. Nó là từ vô số chấp niệm cùng chiến ý hội tụ vào một chỗ mà tạo thành, làm cho diệt nhân chiến giáp sinh ra siêu phàm lực lượng. Tại loại lực lượng này phía dưới, không chỉ lực phòng ngự mạnh đến khủng bố, thậm chí còn mang cho Lương Tiến cực mạnh lực công kích. Loại lực công kích này thậm chí là hiện chỉ số gia tăng, làm hắn ăn mặc diệt nhân chiến giáp khảo thí lực công kích, toàn lực xuất thủ thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình thậm chí có thể cùng Hóa Long đảo bên trên con cự xà kia tính toán một phen. Phải biết, con cự xà kia thế nhưng cơ hồ tương đương tại nhất phẩm cảnh giới võ giả, đây mới là cao cấp chiến khôi chân chính diện mạo. Tuy là không thể điều khiển nó đơn độc hành động, nhưng mà mang đến thực lực tăng trưởng thật khoa trương. Lương Tiến khỏe miệng ức chế không nổi vung lên một chút đường cong. Phần này thu hoạch mang tới kinh hỉ đủ để chiếu sáng vắt ngang ở trong lòng bộ phận mù mịt, nhưng hắn rất nhanh nhưng lại trong mắt hiện lạnh. Nhưng vì sao vẫn là cảm thấy khó mà chiến thắng cái kia thái tổ trong Hoàng Lang Triệu Vô Cực? Cho dù là diệt nhân chiến giáp tại thân, cùng đao tại tay, đem bản thân tất cả thủ đoạn dùng tới, Lương Tiến lại như cũ có khả năng cảm thụ được, chính mình e rằng ý nguyên không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Phần kia từ diệt nhân chiến giáp mang đến phần thiên hào hùng, đột nhiên như là bị cựu thiên huyền băng tới qua luyện ngục hòa đem, suy diệt gần một nửa. Nhưng hắn cuối cùng cũng có thể lý giải, Triệu Vô Cực ở tiền triều thời điểm cũng đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhất phẩm võ giả, hắn khai sáng đại càn phía sau, càng là từ trên Táng Long lĩnh đạt được âm tỷ cùng nhiều huyền bí. phía sau hắn lại tại thái tổ trong hoàng lang tị thế ẩn nút mấy chục năm, nó võ công đến tuột cùng cao đến mức nào, đến tuột cùng đem bản thân rèn luyện đến như thế nào không phải người chi cảnh. Nó khủng bố, sớm đã vượt ra khỏi đương thế võ giả tưởng tượng biên giới. Trừ hắn ra, trên đời này phải chăng còn có nhất phẩm võ giả? Lương Tiến không biết rõ. Nếu không phải lúc đầu tại thái tổ hoàng lang tao ngộ Triệu Vô Cực một trường kia, bằng không Lương Tiến còn tưởng rằng thiên hạ hôm nay người mạnh nhất liền là nhị phẩm võ giả. Hóa Long đảo bên trên đại xà dù sao cũng là manh thú, không tính võ giả. Nhất phẩm võ giả vốn là cả thế gian hiếm thấy. Cho dù là tháng năm dài đằng đẵng trong dòng sông lịch sử xuất hiện nhất phẩm võ giả, cũng bất quá lác đác, đại bộ phận đều là khó phân thật giả truyền thuyết. Hôm nay thiên hạ từ Triệu Vô Cực phía sau, lại không có bất luận cái gì nhất phẩm võ giả hiện thế qua. Thậm chí hôm nay thiên hạ không ít không kiến thức ngu phù, cũng chỉ làm Triệu Vô Cực nhất phẩm cảnh giới là trải qua triều đình mỹ hóa, cho nên nói ngoa. Mà Lương Tiến thế nhưng tại Triệu Vô Cực thủ hạ chết qua một lần, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Triệu Vô Cực khủng bố thực lực. Hừ. Lương Tiến cánh mũi bên trong phát ra một tiếng trầm thấp mà nóng hổi kêu rên, như là bị thương hung thú tại liếm láp vết thương lúc đè nén gầm gừ. Thời khắc đó sương hận, cái kia sắp gặp tử vong lúc đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi, lần nữa bị thức tỉnh. Triệu Nguyên Cực, sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn để ngươi nếm thử một chút ta lúc chết thống khổ. Lạnh giá sóng dữ tại trong lồng ngực kích động chốc lát. Lương Tiến hít sâu một hơi, thu về suy nghĩ, ta cũng bế quan lâu như vậy, cũng không cái kia đi ra xem một chút gần nhất phải chăng có chuyện quan trọng phát sinh. Xếp bằng ở băng ngọc hàn sàng bên trên, Lương Tiến khẽ bước cằm, tĩnh mịch đôi mắt lần nữa trở nên yên lặng. Lại bế quan một tháng à, một tháng sau lại xuất quan. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì không được đại sự, Thiến Nam đã sớm ở ngoài điện chờ ta. Đã không ra không được sự tình, Trương Du, Thiến Nam tự nhiên có thể ứng phó, vậy ta liền không nên buông tha khổ tu. Mạnh lên, chỉ có càng nhanh mạnh lên. Bản thể cái chết, thật sâu đau nhói Lương Tiến. Cho nên bây giờ Lương Tiến, tự nhiên muốn so phía trước cố gắng gấp bội. Thế là, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại giường hàn ngọc bên trên, tiến hành tu luyện. Không còn chút nào nữa do dự. Trong tĩnh thất, chỉ còn dư lại nội lực lưu chuyển dẫn động không khí trầm thấp ong ong. Thời gian tại cực độ cô động cùng ý chí dày vò bên trong như cắt miệng theo khe hở dò tận. Ngoài cửa sổ, Mẫn Châu đồng ý đã sâu, cỏ cây xanh ngắt cuối cùng cũng bị vô tình phong sương rút đi hoa váy, chỉ còn lại cầu cứng rắn cảnh khô đâm về hôi mông bầu trời. Một tràng không tính to lớn sơ tuyết lặng yên bay xuống, đem hành cung ngói lưu ly đỉnh, mái con vịnh sừng, thậm chí ngoài thành trùng điệp đồi núi toàn bộ chụp lên tầng một túc sắt mà đơn bạc ngân trang. Cho đến cuối tháng, trời chiều rũ xuống, xếp bằng ở giường hàn ngọc bên trên sơ sơ một tháng thân ảnh lại lần nữa mở ra hai mắt. Lại đến cuối tháng, không biết rõ lần này có hay không còn có thể đánh dấu ra đồ tốt tới. Trong mắt Lương Tiến cũng không khỏi đến nổi lên chờ mong. Ngày bình thường đánh dấu lấy được ban thưởng đều cực kỳ phổ thông, đại bộ phận là chút ít võ giả tu vi, võ học độ thuần thục, phổ thông đan dược các loại. Những phần thưởng này tại giai đoạn trước hiệu quả đối với Lương Tiến hết sức rõ ràng, nhưng mà bây giờ Lương Tiến đã từng bước sau khi tiến vào thời điểm, những phần thưởng này đối với hắn mà nói hiệu quả đã không còn hiệu quả nhanh chóng, chỉ nói nghiên cứu một cái góp gió thành bão, lượng biến xuất hiện biến chất. Nhưng mà một khi đến cuối tháng, đánh dấu có thể rút đến vật phẩm phẩm chất nơi nơi liền sẽ tốt hơn nhiều. Theo đó đánh dấu thời gian để đến được, Lương Tiến không chút do dự điểm xuống trên bảng hệ thống đánh dấu nút bấm. Rất nhanh, một đầu tin tức liền nhảy ra ngoài. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được ban thưởng, Trấn Nguyên Miễn Long Tỏa. Lương Tiến nhìn thấy ban thưởng này, hơi sửng sở, cái gì khóa? Chẳng lẽ là kiện vũ khí, đồ phòng ngự các loại sao? Lập tức, Lương Tiến hướng về cái này mới lấy được ban thưởng giới thiệu nhìn lại. Vừa xem xét, Lương Tiến bỗng như bản thạch thân thể, lại làm không thể tra chấn động kịch liệt một thoáng. Hắn cũng không nhịn được cười lớn, tốt, tốt, cũng thật là ngủ gật tới đưa gối đầu. Đang cần cái gì? Liền đánh dấu cái gì, cũng thật là liền lão thiên đều tại giúp ta. Chương 676, Trấn Nguyên Miễn Long Tỏa, 1, chương 676, Trấn Nguyên Miễn Long Tỏa, 1, hàn khí trong điện ngưng tụ thành mỏng sương, Lương Tiến tính tọa tại trên giường hàn ngọc, tâm thần lại trọn vẹn đắm chìm tại hệ thống giới diện bên trong. Tâm mắt của hắn chăm chú tập trung vào mới lấy được đạo cụ, Trấn Nguyên Miễn Long Tỏa. Trấn Nguyên Miễn Long Tỏa, đeo cái này khóa người, như phụ thần sơn là úp. Nhất cử nhất động đều chịu thiên quân trọng áp, nội tức vận chuyển như hãm cửu huyền vũ lầy. Nhưng mà, huyết nhục xương cốt tại trọng áp phía dưới tôi luyện trọng sinh. Tu vi cảnh giới tại gông cùm xiềng xích bên trong tách ra trèo lên. Gỡ giấc này, Long Đằng Cửu Thiên, Trấn Nguyên Miễn Long Tỏa hiệu quả có thể tác dụng bản thể tới tất cả phân thân, tin tức không giải, nói ý hiển nhiên. Cái này chẳng phải tương đương với kiếp trước những cái kia phụ trọng áo lót, bao cắt các loại vấn luyện dụng cụ ư? Hắn tự lẩm bẩm, nhớ tới kiếp trước tập thể dục trải qua, làm tố chất thân thể đạt tới nhất định trình độ sau, thông thường huấn luyện hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này liền cần gia tăng phụ trọng, mặc một chút phụ trọng áo lót, bao cắt xả cạp các loại phụ trọng trang bị tiến hành huấn luyện, để bắp thịt tại càng lớn lực cản tan tầm làm. Từ đó đột phá bình cảnh, thu được càng lớn tăng lên. Mà một khi tháo xuống phụ trọng, thân thể liền sẽ cảm thấy dị thường nhẹ nhàng, vận động biểu hiện cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đó là đột phá bình đài thời điểm khổ pháp, dùng từ thêm gông xiềng ép huyết nhục tiềm năng. Nhưng vật này, hiển nhiên siêu phàm thoát tục. Nhất khiến trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, là nó đối nhục thân rèn luyện công hiệu. Hắn bây giờ nhục thân thể phách, sớm đã siêu việt phàm tục nhận thức cực hạn. Khung xương cứng như kim thiết, cơ bắp từng cục như rồng. Cho dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Nhưng Lương Tiến cũng gặp phải vấn đề lớn nhất, đó chính là tăng trưởng đình trệ. Cố này thiên truy bách luyện thân thể đã lâm vào một cái làm người hít thở không thông bình cảnh. Bách tà thể đại pháp áo nghĩa sớm đã dung nhập cốt thủy, lại không tiến cảnh. Thần thú tinh huyết dung hợp cực hạn cũng đã sắp đột đỉnh. Bình thường đan dược đối với hắn bộ thân thể này, càng như dòng suối tại hắn hải. Tuy là võ công cảnh giới tăng lên sẽ biên độ nhỏ tăng cường nội thân, thế nhưng điểm tăng phúc đối với hiện tại Lương Tiến tới nói quả thực là hạt cát trong sa mạc. Hắn nguyên bản còn tại suy nghĩ phải chăng muốn bốn phía tìm kiếm mới tinh huyết hoặc cường hóa nhục thân đan dược, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp đưa tới phương án giải quyết. Cái này Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa dĩ nhiên loại trừ gia tăng tu hành tốc độ bên ngoài, còn có thể để nhục thân cũng cùng nhau mạnh lên. Nội ngoại đồng tu, chân chính, không thiếu sót rèn luyện. Trong mắt Lương Tiến bộc phát ra trước đó chưa từng có nóng dược tinh mang. Nhìn đạo cụ này giới thiệu, còn có thể tác dụng tại tất cả phân thân cùng bản thể. Đến cùng là cái dạng gì tình huống, đến thử một lần mới biết được. Cưỡng chế phun trào cùng hỉ, Lương Tiến lập tức theo tản ra khí lạnh đến tận xương trên giường Hàn Ngọc xuống tới. Hắn đi lại trầm ổn, đi đến trong đại điện trống trải đứng vững, hít sâu một hơi, ý niệm chìm vào hệ thống chỗ sâu. Hắn tâm niệm vừa động, lựa chọn theo thanh đạo cụ lấy ra Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa. Sau một khắc, keng, 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 liên tiếp bốn đạo như là viễn cổ thần trung oanh minh nặng nề tiếng kim loại rung, đột nhiên nổ vang. Hắn tả hữu cổ chân, tay trái tay phải cổ tay, lại tự nhiên tròng lên một cái. Toàn thân răng đầy vô pháp công nhận, nhưng lại lộ ra vĩnh hằng giam cầm cảm giác phù văn màu vàng sẫm ám thanh tỏa vòng. Nguyên lai, chỉ cần lấy ra liền lập tức tự động đeo. Lương Tiến đang buồn bực. Sau một khắc, một cỗ cường đại áp lực đột nhiên xuống tới. Ách! Vòng xích ra thân ngáy mắt. Trong miệng Lương Tiến phát ra một tiếng vô cùng nặng nề đè nén đau đớn. Phản phất, có ước vạn quân vô hình vô chất hắc ám tinh thần, tại nháy mắt dùng hắn làm trung tâm sụp đổ sụp đổ. Lương Tiến nháy mắt chỉ cảm thấy, tay chân mình bên trên Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa nặng đến vạn cân đồng dạng. Đây không phải là tới từ lý lẽ quy tắc cấp độ nặng nề, mà là một loại như là toàn bộ vị diện trọng lực pháp tắc bị áp ý vặn bẹo sau toàn bộ chút xuống tại hắn thể phách sinh cơ bên trên. Ầm ầm, không thể kháng cự khủng bố cự lực, như là diệt thế cự thần bản chân, từ cựu thiên đột nhiên đạp rơi. Cách cách cách. Lương Tiến bắp thịt toàn thân nháy mắt mất khống chế co rút. Khung xương tại cái kia không cách nào tưởng tượng đè xuống buộc phát ra gần bẻ gãy rên rỉ. Hắn bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế, tức thì đứng không vững. Vành, một tiếng vang trầm, như là đỉnh núi sụp đổ. Lương Tiến toàn bộ người bị cỗ kia siêu việt lẽ thường trọng lực gắt gao theo nện ở lạnh giá trên mặt đất. Động đậy không được. Mặt của hắn thật sâu vùi ở lạnh buốt trên gạch, nặng nề như phá ống bê thở dốc mang theo nhỏ bé cho bụi. Giờ khắc này, Lương Tiến cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đè ép toàn thân của mình đồng dạng, hắn dù cho muốn động một thoáng, đều muốn tiếp nhận vô cùng vô tận áp chế. Càng đáng sợ chính là, Lương Tiến còn cảm giác được trong cơ thể mình nội lực vận chuyển, cơ hồ lâm vào đình trệ. Nhưng cũng không phải là trọn vẹn đình trệ, mà là đồng dạng có một cỗ đột nhiên xuất hiện cường đại lực cản, tại ngăn cản Lương Tiến nội lực vận chuyển. Như là bị ức vạn căn vô hình, xên xệ, lạnh giá huyền thiết xích từ trong ra ngoài, cuốn chặt lại giam cầm. Mỗi một lần thử nghiệm vận chuyển đều như là thôi động hãm sâu tại trong thâm viên thần thiết cự luân, trong kinh mạch tràn ngập làm người tuyệt vọng vướng víu cùng như tê liệt khổ sở. Nội lực gian nan chạy xuôi một chút, cần hao phí trước kia gấp trăm lần nghìn lần lực lượng dứt khoát. Bây giờ nhục thân cùng nội lực đều bị khủng bố trọng lực áp chế, làm cho Lương Tiến nằm trên mặt đất, giống như một cái bị đánh gãy gân tay phế nhân đồng dạng. A, ha ha. Nhưng mà đôi chân tràn ngập bên trong lại truyền ra Lương Tiến trầm thấp lại tràn ngập hương phấn khàn giọng tiếng cười. Quả là thế. Tốt. Hào một cái ma đào chi thạch. Thời thời khắc khắc thừa nhận dạng này lực áp chế lượng, tu vi cùng nhục thân không nhanh chóng mạnh lên mới là lạ. Hắn cảm nhận được không phải tuyệt vọng, mà là cực hạn phía sau. Cánh cửa kia phi buông lỏng. Hắn răng mạnh mẽ cắn chặt, chán bị cực độ phát lực mà nổi gân xanh, như là cầu long chiếm cứ. Hắn muốn kháng cự cái này nặng nghề lực lượng, từ dưới đất đứng lên. Lên. Một tiếng tới từ sâu trong linh hồn gào thét. Quắc két. Giáp băng. Toàn thân hắn cung xương, cơ bắp, da thịt đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì. Cố kia thiên truy bách luyện bảo khu, giờ phút này thừa nhận trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Tay trái như là thôi động vạn trượng núi cao, vô cùng chậm rãi theo lạnh giá trên mặt đất một tấc nâng lên. Sau đó là tay phải thêm eo phát lực, như là theo sâu trong lòng đất hấp thu chống đỡ căn mạch, khó khăn chống đỡ lấy thân thể của mình, để chính mình theo lội lấy biến thành ngồi dậy. Theo sau hai chân cũng tham gia phát lực, toàn bộ người giống như theo lực hút trong vũng bùn, chậm chậm rút lên. Cuối cùng cứ thế mà đem chính mình từ dưới đất đứng lên, chỉ là đứng thẳng, chỉ là theo nằm chết dí lập. Toàn thân của hắn liền như là mới từ sôi sùng sục trong chảo dầu vớt ra tới một loại, mồ hôi là như là mưa lớn tuôn trào ra. Thẩm thấu trong ngoài tầng ba quần áo, tại mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ ám sắc nước đọng. Tóc mai mồ hôi như là dòng suối nhỏ, dọc theo kiên nghị cảm biến, cục cục nhỏ xuống tại trước ngực và áo, choáng mở màu đậm ấn ký. Mỗi một khối bắp thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Chương 676, Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa 2, chương 676, Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa 2, mỗi một lần hô hấp đều như là cũ nát ở bể, mang theo nóng rực đáy lòng nóng hổi cảm giác. Phía trước, theo lội lấy đến chạm đến trạng thái, Lương Tiến làm căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà bây giờ, Lương Tiến mẹn mẹn hoàn thành động tác này, cũng chỉ cảm giác cơ hồ hao phí chính mình chín thành khí lực. Món ngon lực, hào tốn sức, hào tra tấn người. Nhưng mà loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Loại này gian nan, để Lương Tiến không khỏi đến hồi tưởng lại kiếp trước phụ trọng vận động thời điểm cảm giác. Quá trình cực kỳ khó nhọc, kết thúc về sau toàn thân thoải mái, đạt được thu hoạch cũng hết sức rõ ràng. Hắn nâng lên nặng nề như đổ chỉ thủy ngân mí mắt, nhìn về dưới chân mặc ngọc phiến đá, bằng thẳng như gương. Không có chút nào vì hắn cái kia có thể đập vụn cự thạch trọng lượng mà lưu lại nửa phần lõm xuống. Không đúng, cái này Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa hình như cũng không phải bởi vì chất lượng lớn mà để ta cảm giác nặng nề. Nếu thật là trọng lực nguyên nhân, vậy ta dưới chân mặt nền đã sớm nát, chân của ta cũng đã sớm sa vào trong đất. Cái này khiến Lương Tiến không khỏi đến cảm thấy kỳ quái. Nếu thật là ngàn cân vạn cân vật nặng đè ở Lương Tiến trên mình, cái kia Lương Tiến bản chân sinh ra sức chịu nén sẽ 10 phần khủng bố, cái này mặt đất căn bản không chịu nổi tất nhiên vỡ tan. Nhưng mà bây giờ mặt đất hoàn hảo, liền biến đến rất kỳ quái. Phản phất như là có một loại huyền diệu khó hiểu áp lực, tác dụng tại Lương Tiến mỗi một cái tế bào, nhưng lại không biết đối ngoại giới xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này trọn vẹn không phù hợp lẽ thường đồ vật, quả thực quá mức huyền huyễn. Lương Tiến từng bước xác định, khóa này tạo nên cũng không phải là tác dụng tại vật chất giới lý lẽ chất lượng, mà là đối đeo người dấu ấn sinh mệnh bản thân trung cực gông xiềng cùng tôi. Như là trong truyền thuyết Đam Sơn thần thuật vai gánh núi cao mà dưới chân bụi đất không kinh, tất cả vĩ lực vi hết về bản thân tiếp nhận. Nếu không phải hệ thống ban thưởng, mà là trong thế giới hiện thực có loại này huyền diệu đồ vật, cái kia Lương Tiến đều cho là chính mình thu được một kiện không thể nào hiểu được tiên khí. Nhưng chỉ cần là tới từ hệ thống, như thế lại thần kỳ hắn đều ngược lại có khả năng tiếp nhận. Hắn thử lấy đi lại mấy bước, lại chỉ cảm thấy đến vô cùng gian nan. Nhấc chân, như là lâm vào vạn trượng sền sệt vũ bùn, cần điều động toàn thân ý chí cùng lực lượng mới có thể miễn cưỡng nhấc lên thấp hơn. Rơi xuống thời gian, càng là nặng như tính vẫn. Ầm, tiếng bước chân ầm ập tại trống trải đại điện tiếng vọng. Bước thứ ba chưa phóng ra, kịch liệt tim đập cùng như là kéo động cự mài đáy lòng thở dốc, liền để hắn không thể không dừng lại. Mệt, thực tế quá mệt mỏi. Hắn miệng lớn tham lam hít thở, mỗi một ngụm hút vào không khí đều mang lá phổi như tê liệt khổ sở. Mỗi một ngụm thở ra đều là mang theo nóng hởi nhiệt độ cơ thể xương trắng. Hắn vận chuyển thân eo, tụ lực chốc lát. Tiếp đó, hướng về hư không anh ra một quyền, nắm đấm kia tiến lên lại. Chậm đến làm người giận sôi, như đồng thời ở giữa bị thả chậm nghìn lần. Cánh tay bắp thịt điên cuồng run rẩy, phồng lên. Đối kháng là cái kia tác dụng tại mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào bên trên khủng bố cản trở. Giống như một quyền này phía trước có vô hạn lực cản, cần hao phí lực khí toàn thân mới có thể vung ra. Đến mức một quyền này vung ra lúc, không chỉ hiếm thấy chậm vô cùng, còn cực kỳ yếu đuối. Làm nắm đấm cuối cùng dừng ở không trung, nó kèm theo vang ra quyền kình, cũng mỏng manh vô cùng. Đừng nói xuyên tấu giấy, liền vung lên mặt đất một tia hạt bụi nhỏ, đều không thể làm đến. Trong không khí vẹn vẹn lưu lại một chút khó mà nhận ra gợn sóng, mỏng manh đến như là kẻ sắp chết cuối cùng vô lực than vãn. Nội lực của hắn mỗi vận chuyển một phần đều muốn bị to lớn lực cản, làm cho hắn muốn đem càng nhiều nội lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể đều khó. Cái này kháng ngăn huấn luyện cũng thật là để người cảm giác khó nhọc. Mặc lấy thứ này để ta biến đến yếu như vậy ư? Thế nào cảm giác ta hiện tại liền cựu phẩm võ giả cũng không bằng đây. Lương Tiến cảm thụ được cánh tay còn sót lại tê dại cùng cảm giác bất lực, đối chính mình đánh giá cực kỳ hạ khắc. Không, thậm chí ngay cả người thường đều sợ là so ta mạnh mẽ. Thứ này rõ ràng để ta trở thành chân chính trên ý nghĩa tay trói gà không chặt phế vật. Bất quá may mắn chỉ là tiến công lực, di chuyển lực yếu, lực phòng ngự của hắn cũng không yếu đi bao nhiêu. Nội lực của hắn tuy là vô pháp ngoại phóng, nhưng cũng đều ấp ủ ở trong cơ thể mình, thậm chí hộ thể chân khí cũng y nguyên có thể đại khái sử dụng, phát huy ra 7-8 phần hiệu quả. Mà hắn phòng ngự mạnh nhất lực vẫn là nhục thân. Bây giờ nhục thể của hắn, đao kiếm có thương, cho dù thân mang chấn nguyên miễn long tỏa lại như cũng không có ảnh hưởng thân thể cường ngạnh. Đúng rồi, thứ này như thế nào? Chút bỏ. Lập tức Lương Tiến tâm niệm vừa động, lựa chọn đem vật này thu về thanh đạo cụ. Xanh sạch. Trên cổ tay, một đạo vòng xích hướng thanh mà mở, nháy mắt hóa thành hư vô, trở về thanh đạo cụ. Bù bù, nháy mắt, thể cảm như núi lở, như biển lùi. Lương Tiến chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nặng nề áp lực, đột nhiên giảm bớt 1/4, phản phất bị vô hình cự thủ, nháy mắt bóp đi tầng một. Hô, Lương Tiến đột nhiên hút vào một miệng lớn lạnh giá không khí, thân thể cảm giác ngạt thở rõ ràng giảm bớt, như là người chết chìm cuối cùng nổi lên mặt nước. Thứ này lại muốn thu về 4 lần, Lương Tiến tâm niệm bay lượn, liên tục lựa chọn thu về 3 lần, không chút do dự, xanh sạch. Xanh sạch, xanh sạch. Còn đưa 3 đạo vòng xích liên tiếp mở khóa, tiêu tán. Xoạt lạc. Giờ khắc này, cái kia trói buộc toàn thân, ép xương hầm thủy vạn quân trọng lực, như là sụp đổ thiên trụ, toàn bộ biến mất, vô tung vô ảnh. Không còn áp lực phía sau, Lương Tiến toàn thân thoải mái thoải mái, như là tháo xuống một tòa gánh vác núi lớn. Một cố khó nói lên lời lực lượng rồi dào cảm giác lần nữa trở về, hắn tất cả thực lực lại trở về. Thì ra là thế. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng gần như vặn mèo nụ cười. Vậy liền, vĩnh viễn không tháo xuống. Lương Tiến lập tức không chút do dự, lại đem chấn nguyên miễn long tỏa mặc tại trên mình. Hồng long lại nổi lên, biến mất 4 đạo vòng xích nháy mắt tái hiện tại động tác bên trên. Cái kia làm người hít thở không thông khủng bố trọng áp lần nữa như hình với bóng, đem hắn bao khỏa, cũng ý đồ kéo ấn về phía đại điện. Nhưng lần này, Lương Tiến đã có chuẩn bị. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai chân như là cắm rễ đại địa của bách. Tuy bị áp đến hơi hơi bốn lượn run rẩy, cũng đã có thể cưỡng ép đính tại chỗ, không còn ầm vang sụp đổ. Bây giờ hắn nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu hành, đánh sớm nhất định chủ kiến nếu không phải chiến đấu. Bằng không vô luận ăn cơm ngủ hay là đi nhà vệ sinh, đều muốn đem chấn nguyên miễn long tỏa đeo ở trên người, tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Kỳ quái, tuy là ta cỗ thân thể này đã sử dụng chấn nguyên miễn long tỏa, nhưng mà ta cảm giác còn lại thân thể đồng dạng có thể sử dụng. Liên thanh đạo cụ bên trong cũng còn có thể tiếp tục lựa chọn lấy ra chấn nguyên miễn long tỏa. Thử một lần, Lương Tiến lập tức để bản thể cùng còn lại phân thân đi đến nơi thích hợp, sau đó tiếp tục theo thanh đạo cụ bên trong lựa chọn đem chấn nguyên miễn long tỏa lấy ra. Quả nhiên, cái này Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa phảng phất tổng cộng có 5 phần đồng dạng.
Chương 676, Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa, 3, chương 676, Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa, 3, thẳng đến Lương Tiến bản thể cùng tất cả phân thân, mỗi người đều mặc vào một phần Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa phía sau, thanh đạo cụ bên trong mới triệt để không có Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa bóng dáng. Này cũng để Lương Tiến minh bạch Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa giới thiệu bên trong, có thể tác dụng tại tất cả phân thân cùng bản thể giới thiệu. Trước đeo một tháng, lại kiểm nghiệm kết quả. Lương Tiến chịu đựng lấy toàn thân truyền đến thống khổ cùng to lớn trói buộc cảm giác, dùng thân là ma bàn, nghiền nát cực hạn. Điểm ấy thống khổ, Lương Tiến hoàn toàn có thể chịu đựng. Cuối cùng, điểm ấy đau, nơi đó so mà đến lúc trước bị người một trường đập nát nửa người đau. Đối với hiệu quả, Lương Tiến nhưng cũng không lo lắng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đối với hệ thống ban thưởng hiệu quả, Lương Tiến chưa bao giờ thất vọng qua. Ngay tại lúc này, Lương Tiến bỗng nhiên giật mình. Ân. Hắn nhạy bén cảm giác biết, đã phát giác được có người tiến vào đạo quán, đồng thời đã đi tới hậu điện trước mặt. Là Lục Thiến Nam. Nàng đã tới, nói rõ bên ngoài nhất định ra cần ta tự mình đi xử lý sự tình. Cũng hảo, là thời điểm đi ra xem một chút. Ý niệm cố định, Lương Tiến bắt đầu hướng về cửa điện gian nan xê dịch. Mỗi một bước bước ra, đều như buôn ba tại đầm lầy. Hai chân như là rót đầy nóng rực trí nước, nặng nề, hế ẩm sưng. Mỗi một chỗ khớp nối đều tại sắc bén kháng nghị. Mồ hôi chán, lần nữa chảy dòng dòng mà xuống. Hắn cắn răng, chậm chậm đẩy ra phiến kết như là gò núi nặng nề cửa điện. Có két, cửa trục nặng nề trong rên rỉ, đại môn từ từ mở ra. Màu đỏ vàng pha trời chiều hào quang, như là chạy xuôi dung kim tràn vào mở tối trong điện. Bụi trần tại trong cột ánh sáng của vũ. Ngoài cửa, đạo kia tư thế hiên ngang thân ảnh chính giữa khoanh tay đứng hầu. Lương Tiến mới quen Lục Thiến Nam thời điểm, nàng vẫn là một cái ngây ngô thiếu nữ. Bây giờ, hai người quen biết đã 2 năm có thừa gần tới 3 năm. Dài như vậy thời gian, đủ để cho năm đó gầy còm nha đầu thuế biến đến duyên dáng yêu kiều. Nàng ngây ngô triệt để rút đi, khuôn mặt trổ mã đến đoan chính thanh nhã mà khí khái hào hùng tràn trề. Mày như viễn sơn chứa mũi, ánh mắt trong suốt sắc bén như là hàn đảm chiếu tinh. Mũi ngọc tinh xảo bền cao, cánh môi không điểm mà đỏ, lại không một tia yếu đuối mỹ thái. Quanh năm tập võ giao phó nàng một thân lưu loát căng miệng xương cốt, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ dài đến kinh người chân ẩn chứa mạnh mẽ lực bộc phát. Trước ngực mặc dù kém xa Hàn Tố Nghiên kinh tâm động phách, nhưng cũng tự có lên xuống, bị bó sát người trang phục phát họa ra tràn ngập lực lượng cảm giác độ cong. Nàng không có triệu tích linh thiên gia quý khí, không có ngọc linh lung phiêu nhiên như tiên, không có chu bạch ngưng thanh lãnh thanh thuần. Nàng mỹ trung mang theo một cỗ đặc biệt khí khái hào hùng, tựa như núi cao cứng cỏi cùng không khuất phục. Giờ phút này, Lục Sinh đẹp nhìn thấy cửa điện mở rộng, nhìn thấy bóng dáng Lương Tiến, trong mắt nàng nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế vui sướng cùng kính sợ. Thuộc hạ, bái kiến đại hiền lương sư. Nàng quỳ một chân trên đất, âm thanh du dương, mang theo không che giấu chút nào xúc động, chúc mừng đại hiền lương sư công đức viên mãn, phá quan công thành. Lương Tiến chịu được lấy quanh thân núi cao trọng áp, cố duy trì mặt ngoài yên lặng, âm điệu hơi khắc thường trầm thấp. Lên à, ngươi tự mình đến cái này, thế nhưng ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiến Nam nhanh chóng đứng dậy, động tác giả dặn lưu loát, vạn vật tự bi không đại sư tại tháng trước đến Mân Châu. Nói thẳng có vạn phần trọng yếu sự tình, nhất định cần ở trước mặt thiết kiến đại hiền lương sư trao đổi. Bệ hạ cùng trương tế tiểu thay tiếp đãi nhiều lần, lại nàng hai đầu lông mày lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng ngưng trọng, cái này tăng ngậm miệng như mình, nghĩ rằng chỉ có gặp mặt đại hiền lương sư bản tôn mới đến kể. Bây giờ hắn đã đợi đủ một tháng, hôm nay thanh âm Lục Thiến Nam hơi chìm, cái tiêu bi không đại sư cuối cùng lộ ý muốn rời đi, cũng đã nói rõ, nếu như ngày mai tảng sáng phía trước vẫn không thấy được đại hiền lương sư, hắn liền muốn triệt để rời đi. Thuộc hạ không dám thất lễ, đặc biệt tới bẩm báo. Vạn phật tự bi không. Lương Tiến hơi hơi bất ngờ. Lương Tiến nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn cố phân thân này, cùng vạn vật tự nhưng không có cái gì lui tới, còn có chuyện gì có giá trị một cái buồn chữ lót vạn vật tự cao tăng tới trước tìm kiếm đây này. Bây giờ Lương Tiến cố phân thân này trội lại, đơn giản chữa bệnh phù thủy, cá nhân võ lực cùng thái bình đạo thế lực. Mà vạn vật tự thất hoàng thuật cũng nổi tiếng thiên hạ, trong môn cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, nó thế lực so thái bình đạo còn lớn hơn. Thế nào nhìn, đều không đến mức tìm đến Lương Tiến trao đổi sự tình trình độ. Lương Tiến như có điều suy nghĩ, một vòng lạnh giá đùa cợt hiện lên đáy mắt, nhìn tới là có vạn Phật tự không nguyện thân nhuộm bị bẩn. Danh môn đại phái nặng nhất danh dự, có một số việc không tiện đích thân xuất thủ, liền sẽ tìm người khác làm thay, đây là trong chốn võ lâm chiếu không nói quy tắc ngầm. Thôi được. Hắn chậm chậm di chuyển tầm mắt, đảo qua ngoài điện bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ vàng đình viện, ta vừa bận cũng muốn đi hành cùng một chuyến, thuận tiện gặp hắn một chút. Dứt lời, Lương Tiến nói lấy, nhấc chân liền muốn bước qua bậc cửa. Nhưng mà, hắn chưa chọn bện thích hướng Trấn Nguyên Nghiễn Long Tỏa trọng áp, một cước này lại không thể mang lên đầy đủ độ cao. Dưới chân cái kia vốn nên là bé nhỏ không đáng kể bậc cửa, tại lúc này vô cùng yếu ớt thân thể tính cân đối phía dưới, lại thành không thể vượt qua. Vướng núi cự nham. Vành. Mũi chân trùng điệp đập tại cứng rắn hắc đàn ngưỡng cửa. Không tốt. Trong lòng Lương Tiến cảnh giác cùng tê ực. Nhưng hắn thời khắc này thân thể căn bản không kịp điều chỉnh cân bằng. Cái kia gia tăng tại thân tiên quân trọng áp, càng là nháy mắt đánh vỡ cuối cùng một chút yếu ớt điểm tựa. Ách. Cả người hắn triệt để mất đi trọng tâm, như là một tòa bị đào rỗng căn cơ thiết tháp tự tượng, hướng về cửa điện bên ngoài thêm đá, không thể ức chế nghiêng lệch sụp đổ. Ầm vang sụt hướng mặt đất. Đại hiền lương sư cẩn thận. Lục Thiến Nam con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, kinh hãi muốn tuyệt, nghẹn nào gào lên. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cho là có địch nhân, đối cao thâm mặt chắc đại hiền lương sư phát động đánh lén. Bản năng sớm đã siêu việt suy nghĩ, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo mạnh mẽ nhưng lại nhanh chóng tàn ảnh,
bổ nhào hướng về phía trước. Tinh tế nhưng không mất lực lượng hai tay, trong nháy mắt như là hai đạo cứng rắn nhất dây leo, vững vàng nắm ở Lương Tiến sụp đổ tung tích nửa người trên. Một cái vô cùng tiêu chuẩn. Chính diện ôm tư thế. Chỉ là, nàng xông đến quá nhanh, ôm đến quá mau, phương vị quá trùng hợp. Lương Tiến khuôn mặt, tại vọt tới trước cùng hạ xuống quán tính khu động phía dưới, dĩ nhiên, một đầu thật sâu đâm vào. Cái kia đấy đã căng đầy, run rẩy lại kinh người mềm bên trong. Đến mức Lương Tiến chỉ cảm thấy đến mùi thơm nước núi, nồng đậm, mát lạnh. Phản phất thiên sơn tuyết liên vỏ nát sau mở mịt mở thơm ngát. Tĩnh mịch. Đại điện cửa vào. Thời gian, không gian, bụi trần, gió, trời chiều ánh sáng, phản phất đều vào giờ khắc này. Ngưng kết, đông kết. Lục Tiến Nam toàn thân cứng ngắc như tờ băng, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trong ngực cái kia từ trước đến giờ như thần linh vĩ ngạ, thanh lãnh, không thể nhìn thẳng cao lớn thân thể. Giờ phút này, đúng là như vậy nặng nề, nóng hổi. Còn có cái kia, cách lấy mỏng manh gấm lụa kình trang sợi tổng hợp chuyển đến. Nóng rực hít thở. Chương 677, Quy Khư Tà Vật, 1, chương 677, Quy Khư Tà Vật, 1, trời chiều dung kim triệt để chìm vào tây sơn to lớn đường nét, chỉ còn lại bốc cháy dáng chiều hắc nhiễm chân trời. Trong đạo quán, bị kéo dài hình chiếu như mực đậm huy sái, hai đạo thân hình cắt hình trên mặt đất lặng yên trùng điệp, hiện ra một loại gần như thân mật mập mờ tư thế. Thực tế khó coi. Lương Tiến cảm giác được một cách rõ ràng Lục Tiến Nam căng đầy eo truyền đến căng cứng cảm giác, cùng khỏa kia cách lấy quần áo, như nổi trống điên cuồng gõ lấy mặt hắn gò má. Trái tim. Lục Tiến Nam náo hải trải qua nháy mắt hỗn loạn phong bạo. Nàng cũng cuối cùng xác định, cũng không có ngoại địch đột kích. Chân tướng đơn giản đến gần như hoang đường. Pháp lực vô biên, xem vạn dân như hạt bụi nhỏ, thủ giáo chúng quỷ bái như thần linh đại hiển lương sư. Dĩ nhiên là thật. Bị một đạo thấp bé bậc cửa chợt chân. Nếu không phải bị nàng kịp thời bảo trụ, bằng không liền muốn ngã một cái chổng bó. Vâng. Cái này nhận thức tại trong đầu của nàng nổ tung, so thiên quân vạn mã xung phong càng làm tâm thần của nàng bị chấn. Liên một cái mới luyện đứng như cọc gỗ 9 tuổi hài đồng đều chế nhạo sai lầm. Một cái liền cựu phẩm võ giả đều coi là sỉ nhục sai lầm cấp thấp. Lại phát sinh tại nàng tôn thờ đại hiền lương sư trên mình. Lúng túng hơn chính là giờ phút này nàng hai tay ôm lấy Lương Tiến tư thế. Lương Tiến bên mặt chạm đến nàng cổ phía dưới phiến kia mềm mại, thậm chí là vì đè ép mà càng sung mãn run rẩy đường vòng cung. Xấu hổ cảm giác như là nóng hổi dầu nóng, nháy mắt tới tắt kinh hãi. Đem nàng trắng non gương mặt, cái cổ thậm chí lốt hai, đều đốt thành một mảnh liệt diễm xích hạ. Nàng muốn lập tức đẩy ra, nhưng lại bị trong lòng cái kia chiếm cứ càng sâu, khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, cho gắt gao đính tại chỗ. Lương Tiến đáy lòng lướt qua một chút bất đắc dĩ gợn sóng. Trấn Nguyên Miễn Long tỏa thứ này đối hành động tính cân đối tính chất hủy diệt quá nhiều, viện siêu hắn ban đầu dự đoán. Đến mức trong thời gian ngắn, hắn còn cực kỳ khó thói quen loại này toàn thân tràn ngập áp lực khó mà hành động cảm giác. May mắn quá vĩ lực chỉ gia tăng bản thân, bằng không Lục Tiến Nam sợ là đã bị ép thành trọng thương. Về phần lung túng, chuyện nam nữ. A, tại hắn lịch lần thiên phàm tâm cảnh chỗ sâu, bất quá là ném đá vào nước, gợn sóng tức bình. Hắn từng chiếm được mỹ nữ nhiều, đã sớm đối cái này khử bị. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được trong ngực nữ tử cái kia sắp xông phá lồng ngực kịch liệt tim đập. Nha đầu này lại vẫn duy trì phần kia thuần túy ngượng ngùng. Dịu ta lên. Thanh âm Lương Tiến thanh lãnh ổn định, đánh vỡ gần như ngưng kết tĩnh mịch. Cặp kia mạnh mẽ tay vững vàng bắt được Lục Tiến Nam đầu vai, cùng nói là chống đỡ, chi bằng nói là tại mượn lực dẫn dắt. Lục Tiến Nam phảng phất bị thiểm điện đánh trúng, cứng ngắc thân thể run lên bần bật. Là muốn dịu hắn lên. Chính mình đến tuột cùng đang suy nghĩ gì xấu hổ sự tình, to lớn lúng túng hóa thành hành động. Nàng cưỡng chế cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực xúc động, dùng nhất giả dạng tư thế, toàn lực chống đỡ lấy Lương Tiến nửa người trên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy hắn, chậm chậm đứng thẳng. Vẹn vẹn theo bị ôm đến lập cái này đơn giản quá trình, Lương Tiến thái dương đã thấm ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi nóng. Hít thở mang theo khó mà che giấu nặng nề. Cái này dị thường suy yếu, lập tức bị Lục Tiến Nam bắt đến. Đại hiền lương sư, thân thể của ngài. Lục Tiến Nam âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy cùng lo lắng. Một loại võ giả bế quan mà ra, có đột phá phía sau, nơi nơi là tinh thần phân chấn, trạng thái thân thể đại thắng ngày trước. Vậy mà lúc này Lương Tiến lại nhìn qua, vô cùng suy yếu, hình như liền đứng thẳng đều đặc biệt khó khăn. Dạng này trạng thái, ngược lại để trong lòng Lục Tiến Nam nghĩ đến một loại khả năng, đột phá thất bại. Võ giả cảnh giới đột phá, cũng không phải là tất cả mọi người là thuận buồm xuôi gió, cũng có người sẽ cảnh giới đột phá thất bại, từ đó bị thương. Nghiêm trọng sẽ còn dẫn đến bản thân kinh mạch bị tổn thương, tu vi giảm lớn, thân chịu trọng thương. Lương Tiến lúc này dáng dấp, liền giống như bị nội thương đồng dạng. Để ta làm ngài chữa thương. Nàng đội vàng lên trước một bước, đầu ngón tay đã mơ hồ có nội lực lưu chuyển, ta đã thành công đột phá ngũ phẩm cảnh giới, có thể nội lực ngoại phóng. Liên là tiêu hao hết tất cả nội lực, ta cũng nhất định phải giúp ngài đem thương thế ổn định. Lục Tiến Nam lo lắng muốn hỗ trợ. Lương Tiến lại nâng lên tự tay chế tác chỉ đạo, ta không sao. Ánh mắt của hắn tại Lục Tiến Nam trên mình lưu luyến chốc lát. Nhìn xem Lục Tiến Nam cái kia vì quanh năm tập võ mà càng lộ ra mạnh mẽ rắn giỏi dáng người, rất vui vẻ nhận lấy cái kia vì cảnh giới tăng lên mà nội hàm hùng hậu khí thế. Quả nhiên đột phá. Thanh âm Lương Tiến trong mang theo một chút hiếm thấy vừa ý cùng khen ngợi, rất tốt. Phần này khẳng định, như là ấm áp ánh nắng, nháy mắt tan rã Lục Tiến Nam sợ hãi cùng lúng túng, lưu lại đáy lòng một mảnh loãng rung rung khẽ run. Nàng mím chặt môi, cố gắng duy trì lấy yên lặng thần tình phía dưới, là mãnh liệt vui sướng. Có thể đứng ở bên cạnh ngài, có thể hơi tới gần một chút, có thể bị ngài nhìn thấy cố gắng của ta, liền đủ. Phần này chấp niệm liền là chống đỡ nàng ngày đêm khổ tu nguồn động lực suối. Nhưng mà Lương Tiến động tác kế tiếp lần nữa để nàng nhịp tim đột nhiên ngừng. Hắn này hữu lực cánh tay vô cùng tự nhiên lại không được kháng cự, ôm lấy đầu vai nàng, dìu ta ra ngoài, tiến về hành cung. Mệnh lệnh đơn giản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Lục Tiến Nam toàn thân nháy mắt kéo căng, trên mặt dâng lên nhiệt độ quả thực có thể trứng gà luộc. Nguyên lai chỉ là vì hành động, đấy lòng nàng điểm này rung động tiểu diễm nháy mắt bị đâm thủng, thay vào đó là càng thầm trầm tự trách cùng ngượng ngùng. Chính mình sao có thể, làm sao dám, không dám chần chờ. Nàng tập trung ý chí, như là trung thành nhất thủ hộ giả, đem chính mình cơ hồ hóa thành Lương Tiến thân thể trụ cột cùng kéo dài. Cẩn thận từng ly từng tí bị Lương Tiến cái kia thừa nhận vô hình trọng áp thân thể, một bước luôn luôn lấy đạo quán bên ngoài gian nan di chuyển. Mỗi một bước bước ra, cảm thụ được trong khuỷu tay phần kia nặng nề đến làm cho người kinh hai trọng lượng cùng khí nóng tức. Trong lòng Lục Thiến Nam nguyên bản tình cảm lại lặng yên không một tiếng động hóa thành càng thêm thâm trầm thủ hộ muốn. Đạo quán bên ngoài, sớm đã quỳ sát một mảnh khăn vàng giáo chúng. Giờ phút này nhìn thấy thần giá đi ra khỏi, núi hô âm thanh lập tức như là biển động. Cung nên đại hiền lương sư pháp giá lâm trần, vạn phúc thiên công, hoàng thiên bảo hộ. Cùng nhất tiếng gầm kích động hoàng hôn. Lục Thiến Nam nháy mắt thu hồi tất cả tạp niệm, ánh mắt khôi phục thần thượng sứ người vốn có lăng lệ cùng trang nghiêm, lập tức tiết lập đàn. Hộ tống đại hiền lương sư, di giá hành cung. Khăn vàng chúng thấy thế, nhộn nhịp linh mệnh. Trong hành cung, sáo trúc âm thanh trong bóng chiều lộ ra đặc biệt thanh lãnh. Tinh xảo tiệc tối đã chuẩn bị tốt. Nữ đế Triệu Tích Linh ngồi thẳng chủ vị, vi không đại sư hầu hạ dưới tay. Kim bình ngọc bữa, đàn hương lượn lờ. Chỉ là vô luận là cầm ly bệ hạ, vẫn là vê động Phật Châu hòa thượng, ánh mắt chỗ sâu đều mang một chút không yên lòng ngưng trọng. Không khí vi diệu. Triệu Tích Linh để nhẹ ngọc bữa, mắt phượng nhìn về bi không. Đại sư, chấm ngày hôm trước chỗ đưa hướng quý tự phương trượng phong thư, chậm chạp không được phục hồi. Thanh âm nàng mang theo hợp lễ nghi chờ đợi, không biết đại sư về tự thời điểm có thể làm chấm. Lại hỏi ý kiến tin lành. Tư thế thả đến có phần thấp, cũng đã tiểu triều đình nữ đế có thể làm đến cực ý lấy lòng. Vạn Phật tự tòa này trong chốn võ lâm quái vật khổng lồ, nếu có thể đến thứ nhất hai Phật quang, vô luận đối ổn định người phương Nam tâm cũng hoặc tương lai, đều là không được bỏ lỡ. Trọng yếu trợ lực. Chương 677, Uy Khư Tà Vật 2, chương 677, Uy Khư Tà Vật 2, vi không rủ xuống mí mắt, tuyên một tiếng Phật hiệu, âm thanh trầm thấp lại êm dịu, bệ hạ kim khẩu, bần tăng sao dám từ chối. Hắn câu chuyện trở chuyện, chỉ là hắn dương mắt nhìn hướng hành cung vòm trời khắc họa phức tạp tường vân, lần này xuôi nam, không thể nhìn thấy đại hiền lương sư tôn mặt, quả thật. Bần tăng trong lòng thứ nhất việc đáng tiếc. Hắn có chút dừng lại, vê động Phật Châu ngón tay mang theo một loại khó nói lên lời lực độ, ngày mai bần tăng liền cái kia ních người rời đi, chỉ sợ lần từ biệt này, sơn thủy khó gặp. Triệu Tích Linh cái kia ung dung trên khuôn mặt, không khỏi đến lướt qua một chút khó nén. Lúng túng cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sao không biết, vì không hy vọng chính mình phát huy năng lượng, để Lương Tiến sớm ngày xuất quan cùng bị không gặp mặt. Có thể không biết làm sao, Triệu Tích Linh bây giờ tại Lương Tiến trước mặt, đã sớm không có bất luận cái gì đàm phán thương lượng tư cách. Lương Tiến xuất quan hay không, há lại nàng một câu mời liền có thể chi phối. Mảnh này phương Nam tiểu thiên địa chân chính thiên cung, là hoàng thiên. Mà nàng, cái này hoàng vị có thể bảo toàn, tự do thân thể không mất, thậm chí có thể thi triển trong lồng ngực khát vọng, đều là thừa ân nơi này. Nàng không dám cầu, lại không dám thúc. A, vì không hình như xem thấu Triệu Tích Linh tình cảnh, một chút ẩn nó thất vọng xẹt qua đáy mắt. Hắn than nhẹ một tiếng, như muốn an ủi, bệ hạ, bần tăng, vì không còn chưa có nói xong. Đột nhiên, keng, một đạo trầm thấp, hùng hậu, kéo dài, phảng phất từ lúc ngoài chín tầng mây ẩm vang rủ xuống tiếng chuông đống nhiên vang lên, như là vô hình tự truy, đống nhiên đập nát màn đêm vừa vào huyên áo. Giờ khắc này, vì không kinh hãi phát hiện, tiếng chuông vang lên thời điểm, toàn bộ hành cung phảng phất bị nháy mắt dành thời gian âm thanh. Bên trong phòng yến hội, tất cả cầm bình rót rượu cung nữ, chia thức ăn thái giám, đứng hầu hộ vệ cấm quân, ngồi thẳng trong bữa tiệc văn võ đại thần, thậm chí bao gồm Triệu Tích Linh, tất cả mọi người động tác đều dừng lại, tiếp đó vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía Đông Linh Tiên Quan phương hướng. Toàn bộ thế giới cũng giống như nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh yến hội, bao gồm toàn bộ hành cung, thậm chí phảng phất cả tòa Mẫn Châu thành đô vào giờ khắc này nháy mắt tiến tĩnh. Một giây sau, âm thanh như là áp lực ngàn năm núi lửa nham tương, đột nhiên dâng trào nổ tung. Linh Tiên Quan, là Linh Tiên Quan Hoàng Thiên Thần Trung. Tiếng chuông một vang, liền mang ý nghĩa đại hiền lương sư xuất quan, Hoàng Thiên che chở, Thái Bình hộ ta Nam Điện. Quá tốt rồi, đại hiền lương sư cuối cùng xuất quan, vạn phúc. Vô số kích động tiếng gọi ầm ĩ, lành nghề cung bên trong bạo phát. Cái này tiếng la kích động, giống như biển động vượt qua thành cung, vượt qua đường phố, quét sạch toàn bộ Mẫn Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ thế giới đều sôi trào. Liền trong đại điện, mảng lớn người hầu cũng theo bản năng hướng về tiếng chuông vang lên phương hướng quỳ xuống. Trong mắt lóe ra thuần túy nhất của nhiệt, sùng bái hào quang. Trên chủ tọa, Triệu Tích Linh đột nhiên đứng lên. Đoan trang ung dung dáng vẻ bị to lớn xúc động cùng vui sướng thay thế, là đại hiền lương sư. Tiếng chuông một vang, hắn liền xuất quan. Vi không một mực nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Vân vê Phật châu tay, lần đầu tiên tại hắn dài đằng đẵng tu hành kiếp sống bên trong ức chế không nổi, run rẩy dữ dội. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận khoảng cách gần hắn nhất một tên xúc động đến toàn thân đều tại run rẩy tuổi già thái giám. Lão thái giám cái kia đục ngầu trong hai con ngươi giờ phút này bốc cháy, tuyệt không phải bình thường kính sợ hoặc vui sướng, mà là dung luyện tín ngưỡng, sinh mệnh cùng linh hồn, tất cả mọi thứ biến thành trung cực cùng nhiệt, Một cái khác cung nữ xoay đầu lại nhìn về phía Bi Không, cái kia trong mắt giống như có ánh lửa tại bốc cháy.
Đại sư.
Cung nữ âm thanh sắc bén đến như là kêu khóc, nghe thấy được ư? Nghe thấy được ư? Là Hoàng Tiên Thủy Ân, là thần tích chỉ dẫn, ngài phúc duyên thâm hậu, Phật duyên rộng rãi. Ngài ngày mai muốn đi, tối nay vừa bạn may mắn gặp được đại hiển lương sư xuất quan. Đây là định số a. Ngài quá may mắn. Bi Không cưỡng ép gạt ra một chút vô cùng cứng ngắc Phật môn từ bi ý cười. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập ca tụng, A Di Đà Phật.
Thiên hai,
thiên hai. Âm thanh khô khốc, nhưng hắn tâm hải chỗ sâu lại sớm đã nhấc lên ngập trời sóng to.
Một tháng,
sơ sơ một tháng, hắn thấy tận mắt Thái Bình đạo phù thủy tế thế, giao chúng như dệt. Hắn thân thấy Hoàng Thiên thần đàn hương hỏa, ngày đêm không dứt. Hắn vốn cho rằng sớm đã thấy rõ cái này tiểu triều đỉnh căn cốt, nhìn thấu cái kia hư ảo dưới ghế rồng tên là Thái Bình đạo quyền hành trụ cột. Mà giờ khắc này, một tiếng này trung vang, cái này vạn dân đồng thanh, bước xé xương triều điên cuồng tiêu khóc, để hắn triệt để minh bạch, minh bạch Thái Bình đạo đối với nơi này khủng bố lực ảnh hưởng. Đây không phải đơn giản dựa, nơi đây căn bản đã không phải nhân gian đế đô, mà là đã hóa sinh một phương thẩm thấu tại Thái Bình kinh quyển cùng đại hiền đạo nói bên trong Hoàng Thiên thần nước. Mà tại cái này thần quốc bên trong, chân chính chúa tể chỉ sợ không phải cái kia vạn dân sùng bái hư vô mở miệng Trung Hoàng Thái Ất. Đây chẳng qua là một khối dùng để tụ họp ức vạn người đần độn nguyện lực thần hóa bảng hiệu, chân chính ngồi thẳng trên thần đàn, chấp trưởng phương này thần quốc ý chí, để nữ đế cúi đầu, vạn dân quỳ lạy, duy nhất chân thần liền là đạo kia chưa hiện thân cũng đã dẫn đến thiên địa của mình tên gọi đại hiển lương sư nhân gian đạo thần. Vậy hạ, Bi Không âm thanh mang theo một loại chưa bao giờ có ngưng trọng, khẩn cầu đồng ý bần tăng cùng nhau. Hắn dừng một chút, bù đắp một cái không thể bắt bẻ lý do, cũng nên đại hiển lương sư phát giá. Triệu Tích Linh gật đầu đáp ứng, theo sau xuất linh văn võ bá quan cùng tất cả người đi tới bên ngoài đại điện, cũng nên thần giá lâm bụi. Trung tâm hành cung đại đạo, cấm quân đứng nghiêm như rừng. Văn võ bá quan theo phẩm giai cúi đầu. Triệu Tích Linh nữ đế một thân vàng sáng long bảo, dựng ở trước nhất. Bên người là không người tạo thành chữ thập Bi Không đại sư. Gió muộn vân vân, lay động tay áo ống tay áo. Tất cả ánh mắt đều gắt gao đính tại cái kia âm thanh hoan hô, cái kia tiếng tụng kinh truyền đến phương hướng. Âm thanh từ xa mà đến gần, tới, kèm theo đại địa nhỏ bé không thể nhận ra chấn động. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Tuế tại giáp tí, Thiên hạ đại cát, niệm tụng Hoàng Thiên, cầu phúc thọ, bái đại hiền lương sư, trừ nhân thế khó khăn. Trầm thấp, hùng vĩ, lại mang theo kỳ dị cộng hưởng tiếng tụng kinh, như là ước vạn con ong mật đồng thời vỗ cánh từ mơ hồ biến thành rõ ràng dòng thác, cuốn tới, xuyên thấu màng nhĩ, thẳng đến linh hồn, vang lên ong ong. Một chút định lực kém một chút cung nữ, không ngờ không cách nào khống chế như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, bờ môi hơi hơi đóng mở, im lặng đi theo cái kia phảng phất tận chứa ma lực kinh văn, thấp giọng ngâm sướng. Cái này trời đông giá rét đêm sương mù lan tràn. Một nhóm thân mang thuần túy nhất nhất sáng rõ Thái Bình quần áo màu vàng nóng thiếu nữ nghi thức, đạp sương mù mà ra. Các thiếu nữ từng cái khuôn mặt trang nghiêm, thanh lệ như mới nở đạo liên. Nhịp bước chính xác đến như là làm mối tượng gỗ, trần thế không động. Mỗi người trong tay cầm đều là danh mục nhiều, tạo hình xưa cũ, khắc in dấu thần bí phụ chú cựu chương Hoàng Thiên pháp khí. Chương 677, Quy Khư Tà Vật 3, chương 677, Quy Khư Tà Vật 3, Pháp Linh Du Dương. Như giao lạc tinh thần, tù vang nghẹn nào, như triệu hoán cổ thần, đồng chiên hùng hậu, gõ vang sơn hà mạch đập, vân bản đinh đông, xuyên thấu thời không kẽ hở, nào trúng trọe vang vang, xé rách trần thế huyên áo, càng có, trung nhạc trầm ngưng, pháp hữu vang vọng, pháp vu kéo dài, pháp cổ rung động, chín âm thanh xen lẫn, chín chương vang vọng, hợp thành một cỗ hồn siêu phách lạc, kích động thần ma. Phản phất muốn đem nhân tâm dẫn vào cái kia Trung Hoàng Thái Ất vĩnh hằng phúc dinh Hoàng Tiên thần sướng. Tại cái này hùng vĩ, quỷ dị nhưng lại không tên thần thánh trương nhạc làm nổi phía dưới. 18 tên trần trụi màu đồng cổ cường tráng thân trên, bắp thịt quần quận như rồng hoàng cân lực sĩ, gánh vác lấy một tòa pháp đàn chậm rãi tới. Tòa kia pháp đàn nó hình như một cái muốn mổ phá cửu thiên, vô cánh mà phi tiên hạc. Một thai thiết cốt, đều thành lông vũ. Trên bệ huyền quy chiếm cứ, lưng cóng hà lạc, kỳ lân ngẩng đầu, miệng phun điềm lành, toan nghe gầm thét, chấn tỏa ma phân. Càng có các loại thượng cổ thủy thú, tiên cầm, đạo văn, lít nha lít nhít. Tuyên khắc lưu chuyển, tản mát ra xưa cũ mênh mông linh tính hào quang. Đàn thân chúng trung tâm, nâng lên khẽ đẩy chừng chín trượng chín thước, màu sắc thuần túy, rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng chuỗi ngọc thao dây thường bắt quái hoàng thiên hoa cái. Cái kia lọng che giáp danh, rũ xuống tầng tầng lớp lớp, khinh bạc như yên, nhưng lại chạy xuôi theo nhàn nhạt phủ chú kim mang Thái Bình kinh màn che. Màn tơ chỗ sâu, một đạo mơ hồ lại tản ra đủ để cho phàm nhân linh hồn run rẩy, đốt hương quỷ lệ thân ảnh. Cái kia thần tính đường nét, sừng sững ngồi thẳng trong đó. Nghi thức cùng pháp đàn rất mau tới đến trước mặt mọi người ở lại, không tiếng động rơi xuống. Bái kiến đại hiền lương sư. Triệu Tích Linh nữ đế trước tiên cụp mắt không ngời, âm thanh du dương, mang theo một chút không đè nén được xúc động. Ầm ầm, trong nháy mắt núi kêu biển gầm. Vô luận là áo gấm triều thần, vẫn là áo giáp xâm nghiêm cấm vệ, hay là quần áo bình bình người hầu, tất cả người như là bị thu gạt sóng lúa, nháy mắt đụng ngã quỷ phục tại lạnh giá gạch địa phương bên trên, chán thật sâu chạm đất. Vì không đại sư hai tay đột nhiên giơ lên đỉnh đầu, lòng bàn tay tương hợp, thật sâu không lưng, không người chào đến điện. Đây là Phật môn đối mặt hắn tông chí tôn mới có thể cầm lớn kính chào. Vạn chúng cúi đầu, phủ phục như kiến. Hai bên đường, những cái kia người khoác vàng sáng các thiếu nữ đem đeo tại trong khuỷu tay giỏ chúc là út xoan lạc, vô số màu sắc tươi đẹp, hương thơm nồng đậm cánh hoa, như là thất thải linh vũ giải đầy cái kia thông hướng trong đại điện cuối cùng bậc thềm. Vào thời khắc này, thần thượng sứ Lục Thiến Nam dậm chân hướng về phía trước. Tại ước vạn đạo cùng nhiệt ánh mắt hội tụ phía dưới, tại thấu trời phiêu linh mưa cánh hoa bên trong, đi đến cái kiếp như là điện thờ màn che phía trước. Nàng đưa tay phải ra, vô cùng nhu hòa, vô cùng cung kính xốc lên tầng một màn lụa. Đại hiền lương sư, thanh âm của nàng rõ ràng xuyên thấu yên tĩnh. Thần đô Mân Châu, vạn dân cung nên phát giá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái mang theo vài phần bệnh nhân suy yếu tay, run rẩy theo tầng tầng kinh quyển màn che bên trong rũi đi ra, nhẹ nhàng đắp lên Lục Tiến Nam lòng bàn tay. Bù bù, vô số quỷ sát người hít thở nháy mắt đình trệ. Vi không đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt của hắn như là hai thanh rèn luyện chờ mong cùng tìm tòi nghiên cứu lợi kiếm, gắt gao đính tại cái kia màn che sau lộ ra đại hiền lương sư trên mình. Như thế nào? Còn trẻ như vậy, nhìn dáng dấp chỉ sợ cũng liền chừng 20. Không như trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt, già nhưng vẫn trắng kiện, cũng không phải thâm tàng bất lộ, uyên đình ngạc chỉ. Nhìn thấy trước mắt, chỉ là một cái trẻ tuổi đến có chút quá phận đạo nhân, tướng mạo ngược lại thành tuyển phi phàm, cũng mang theo một loại mờ mịt xuất trần, phản phất không tại trọng thế ở giữa khí chất. Nhưng mà vì sao nhìn qua một bộ suy yếu bệnh trạng, vì không thấy rất rõ ràng. Hắn đi xuống pháp đàn cái kia mấy bước, hai đầu gối đều tại hơi hơi run rẩy. Hắn muốn đứng vững, đều tựa hồ cần Lục Thiến Nam dìu đỡ. Hắn bước lên cái kia thềm đá thời điểm, phản phất gian nan đến tại leo lên vách đá và trượng. Sơ sơ bật lên động, liền đổ mồ hôi lạnh lạnh, thở hổn hển. Dạng này tình trạng cơ thể, giống như bệnh tật quấn thân, phản phất một trận lớn một chút gió đều có thể đủ đem nó thổi ngã. So với khỏe mạnh người thường còn không bằng, càng không nói đến cùng võ giả thể phách so sánh. Vi không sắc mặt, nháy mắt cứng ngắc ngưng kết. Thất vọng tột cùng. Cái này, dạng này một cái ma bệnh, liền là hắn khổ sở đợi chờ một tháng, khổ trông mong nhìn thấy. Đại hiền lương sư, đây chính là vạn dân tín ngưỡng, trong truyền thuyết có thể dùng phù thủy chữa bệnh thần tiên sống. Đây chính là chấp trưởng cái này phương Nam tiểu triều đình, khống chế nữ đế phía sau màn người điều khiển. Đây chính là Thái Bình người đứng đầu, cái này tứ châu đại địa tinh thần chân thần. Trong tích tắc, Vi không chỉ cảm thấy đến xấu hổ tột cùng. Một cái ma bệnh, lại hại hắn lãng phí sơ sơ một tháng quý giá thời gian. Chẳng lẽ người này là dựa vào lấy lừa bịp thủ đoạn, mới thu được địa vị hôm nay? Thật là buồn cười. Vì không nguyên bản liền đối cái này đại hiền lương sư hy vọng cùng Thái Bình đạo tốc độ phát triển cảm thấy kiêng kỵ, bây giờ nhìn thấy đại hiền lương sư không chịu được như thế, hắn thậm chí đã tại xấu hổ phía dưới, không nhịn được muốn xuất thủ cho cái này đại hiền lương sư một điểm khó coi, để hắn tại cái này nữ đế và văn võ bách quan, Thái Bình đạo giáo chúng trước mặt ra một cái đại xấu. Tại hắn rộng lớn tăng bào che lấp lại, nội lực đã tại đầu ngón tay hội tụ, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra một đạo nhỏ bé như lông châu chỉ phong, liền có thể cách không điểm hướng người kia suy yếu đầu gối chỗ, để hắn làm cái này nữ đế, làm cái này bách quan. Ngay trước cái này ngàn vạn cùng nhiệt giáo chúng mặt, triệt để tại cái này thần quốc trung đỉnh, ngã cái chó gặm bùn. Để cuộc náo kịch này pháp giá phụ xuống, triệt để hóa thành một trang chuyện cười lớn. Chỉ lực muốn nhả, nghìn cân treo sợi tóc. Đồng nhiên, Vi không bả vai chấn động mạnh một cái. Khoe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, đồng nhiên khóa chặt tại đám người chỗ sâu chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng sừng sững. Hai đạo thân ảnh. Một cái, là đã từng trong trốn võ lâm hung danh hiển hách Thương Minh kiếm Thẩm Thương Minh. Một cái khác, thì là đã từng danh chấn võ lâm lục phiến môn tứ đại danh bộ một trong, Tàn Tâm. Vì không tới những ngày này, hai người này cũng không đặc biệt tới tìm Vì không. Cuối cùng Thẩm Thương Minh kiệt ngạo bất tuần, vốn là không thích Phật môn người, mà Tàn Tâm nguyên bản thân phận địa vị, thậm chí so Vì không còn yếu lược cao thêm một bậc. Cho nên hai người tự nhiên đối với Vì không, gặp được cũng liền bảo trì đại khái lễ phép, cũng không có triển lộ khác người bên ngoài niềm nở. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại đồng dạng tại Lương Tiến bị nâng đỡ pháp đàn một khắc này, động tác chỉnh tề như một rũ xuống bọn hắn đầu ngẩng cao. Hướng về đạo kia ốm yếu đến cơ hồ gió thổi tức đến thân ảnh, thật sâu không người xuống, cùng kính hành lễ. T. Vì không đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Lần này, ngược lại để hắn có chút hiểu rõ. Giả bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ muốn đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào cái kia vai hùng trên người nữ tử thân ảnh. Tấm này bệnh nguy kịch giáng dấp, lại là ngụy trang ư? Một cái dựa vào lựa bịp thần côn, há có thể để Thẩm Thương Minh loại này giết người như ngoé kiệt ngạo ác nhân túi đầu. Chương 677, Quy Khư Tà Vật 4, chương 677, Quy Khư Tà Vật 4, há có thể khiến Tàn Tâm như vậy uy chấn lục lâm thiết huyết danh bộ bị gối. Thịnh danh chi hạ, há có hư sĩ. Vì không trong lòng lúc trước sôi trào xấu hổ, nháy mắt bị một cỗ càng sâu âm hàn thay thế. Nguy hiểm. Một cái như vậy có sở trường nguy trang, có sở trường yếu thế người, tất nhiên là một cái nguy hiểm người. Hắn lập tức thu hồi chuẩn bị xuất thủ động tác. Hắn cũng thu hồi tất cả khinh thường tâm kinh thị. Lúc này, Lương Tiến cũng đã tại Lục Tiến Nam dịu đỡ phía dưới, cố hết sức tiến vào trong đại sảnh. Nữ đế Triệu Tích Linh mang theo mọi người lại lần nữa trở về đại sảnh, lần nữa vào chỗ, tiệc tối cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Bị cùng nhiệt khí tức cọ rửa qua tiệc tối đại sảnh, mặc dù hết thảy quay về tại chỗ, nhưng không khí đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước náo nhiệt biến đến trang nghiêm trang trọng, vô số đạo ánh mắt giờ phút này không còn tập trung tại chân tu ngọc soạn, mà là như là bị nam châm hấp dẫn, gắt gao khóa tại cái kia ngồi thẳng tại nữ đế long ỷ bên cạnh, cùng bàn mà thiết lập, cơ hồ bình khởi bình tọa hoàng bào thân ảnh bên trên. Lương Tiến, hắn suy yếu nửa dựa ở rộng lớn thành ghế bên trong, thái dương mơ hồ có thể thấy được một chút mệt nhọc quá độ mồ hôi lạnh, nhưng hắn đôi mắt lại sáng làm cho người khác hoảng sợ, phản phất có khả năng chiếu sáng cửu u, xuyên thấu nhân tâm minh đăng. Vì không đại sư, thanh âm Lương Tiến vang lên, khách sáo phù lễ đều có thể tránh khỏi. Ngươi khổ sở đợi chờ hơn tháng, đến tột cùng tại sao đến đây? dứt khoát, lưu loát, đi thẳng vào vấn đề, không có nửa phần dây dưa dài dòng, càng không có mảy may thuộc về tông giáo người đứng đầu cái kia có. Nói ngoa khách sáo, hắn bây giờ đặc biệt coi trọng thời gian, cũng không nguyện đem thời gian lãng phí ở khách sáo hàn huyên bên trên. Vì không trong lòng run lên, hắn tạo thành chữ thập không người, ngữ khí ngưng trọng vô cùng, bẩn tăng chuyến này, khẩn cầu đại hiền lương sư, làm ta võ lâm trừ một lớn hại. Trong mắt Lương Tiến Đú mang lóe lên liền biến mất. Giữa sân nháy mắt vắng lặng không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt như là tụ ánh sáng lưu ly, hội tụ tại Vi không trên mình. Vi không hít sâu một hơi. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đại điện, vang vọng như nổi trống, 3 tháng trước, ta tự Vân Du khổ hạnh trưởng lão, cũng là bẩn tăng đồng môn sư minh. Vi nhất. Trong mắt hắn đúng lúc hiện lên đau thương, như thật có vẻ quất buồn. Vì lĩnh hội Phật pháp không tình, chấp niệm có tiêu, tại tu hành tới quan thời khắc, buồn sinh tâm ma, nghiệp hỏa đốt người, bất hạnh, tẩu hỏa nhập ma. Và anh, như là một khỏa cự thạch đập vào hồ băng, hết chỗ náo động, tẩu hỏa nhập ma. Vạn Phật tự, buồn tự bối trưởng lão. Vi không hề bị lay động, tiếp tục trầm giọng nói, thành ma phía sau. Sư minh hắn, lệ khí ngút trời, hung tính mãnh liệt, đã tàn sát vô tội, mấy chục thôn xóm, máu chảy thành sông. Thanh âm của hắn mang theo ý xấu hổ, cái này là ta Vạn Phật sỉ nhục, cũng là võ lâm hạo kiếp. Bần tăng phụng phương trượng pháp chỉ, xuôi nam nam châu thanh lý môn hộ, làm bản tự rửa đủ, làm thương sinh diệt ma. Nhưng mà, bần tăng học nghệ không tinh, cái kia bi nhất không biết thân nhiễm như thế nào quỷ ma lệ khí, lại gửi công lực, tăng vọt gấp mấy lần. Bần tăng đã không phải là đối thủ của hắn. Vạn bất đắc dĩ, đành phải rộng rãi vung Phật duyên, khẩn cầu thiên hạ anh hào nhân người nghĩa sĩ, tổng nâng đại nghĩa, làm võ lâm diệt trừ cái này bại hoại hung ma. Hắn đột nhiên quay người, hướng về Lương Tiến phương hướng, thật sâu cúi đầu không người chào đến, khẩn cầu đại hiền lương sư chiếu cố thương sinh, làm biệt thủ. Tư thế thấp kém, luôn từ khẩn thiết, hào một cái làm thương sinh xin lệnh, làm Phật môn rửa nhục tư thế. Bên trong đại điện, tĩnh mịch chốc lát, lập tức vang lên một trận vụ vụ nghị luận, kinh nghi bất định, xì sao bàn tán. Luyện công tẩu hỏa nhập ma người, nơi nơi mất đi nhân tính, biến đến điên cuồng thô bạo, lòng tràn đầy giết chóc, nơi nơi sẽ nguy hại nhân thế. Hễ phát hiện tẩu hỏa nhập ma người, thiên hạ võ giả chắc chắn hợp nhau tấn công, đem nó triệt để diệt trừ. Này cũng trở thành võ lâm nhận thức chung, mà dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma người, nơi nơi đều là tu luyện tà công người. Vạn Phật tự chính là danh môn đại phái, Phật pháp cao thâm, tu hành Phật pháp có trợ giúp giảm thiểu tẩu hỏa nhập ma sát suất. Nhất là gần trăm năm nay, cũng chưa từng nghe Vạn Phật tự phát sinh qua tẩu hỏa nhập ma sự tình. Bây giờ đột nhiên nghe nói Vạn Phật tự có người tẩu hỏa nhập ma, còn lại là buồn chữ lót trưởng lão, cái này khó tránh khỏi để người kinh ngạc. Bất quá, vì không lời này, ngược lại hợp tình hợp lý. Cuối cùng, nếu không phải Phương Nam tứ châu ôm lập nữ đế tự lập, như thế chuyện này nguyên bản về Đại Càn triều đình lục phiến muốn quản. Bây giờ tình huống, Đại Càn triều đình tự nhiên là sẽ không quản, thậm chí ngược lại sẽ còn vui tay vui mắt. Cái kia tẩu hỏa nhập ma người đã tại cái này tiểu triều đỉnh quản hạt Nam Châu, như thế hắn tìm tới cửa cầu viện cũng bình thường, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Lương Tiến vẫn như cũ suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm hắn yên lặng, đưa ra phục hồi, Vạn Phật bảo tự, cao thủ nhiều như mây. Phương Trượng đại sư, công tham tạo hóa. Quý tự lên cao khẽ gọi, thiên hạ chính đạo người hưởng ứng nhiều vô số kể, không cần bản tọa cũng chọn vẹn đủ. Lời này vừa nói, mọi người cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Đúng a, Vạn Phật tự như thế nào nội tình, vô luận là cao thủ số lượng, vẫn là trong giang hồ giao thiệp, đối phó một cái coi như nhập ma công lực tăng vọt người điên cũng thừa sức, làm sao đến mức muốn bi không loại này trong chùa nắm chắc cao thủ tại cái này khổ chờ một tháng, thậm chí không tiếp tại trên yến tiệc ăn nói khép nép như vậy khẩn cầu. Vô số tràn ngập chất vấn xem kỹ ánh mắt, lít nha lít nhít hội tụ tại vui buồn toàn thân. Bi không lần đầu tiên chân chính cảm thụ đến trước mắt vị này có vẻ như suy yếu đại hiền lương sư, cặp mắt kia ẩn chứa sắc bén. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tất cả thương xót, đau thương, bất đắc dĩ, ngụy trang toàn bộ biến mất, hai tay lần nữa tạo thành chữ thập. Lần này thanh âm hắn không có nửa phần do dự, cũng không còn chút nào nữa che lấp, vang dội như kim cương sư tử hống, chấn nhiếp đại điện. Vì ma đầu kia trong tay nắm cầm một kiện quỷ quyệt khó dò tà vật, bần tăng đối cái này thúc thủ vô sách, cho nên bần tăng bất đắc dĩ phía dưới mới muốn mời ra thiên hạ kỳ nhân dị sĩ tương trợ, mượn huyền pháp đối phó cái kia tà vật. Mà bần tăng nghe đại hiền lương sư sẽ ngũ lôi chính pháp, có lẽ có thể hàng phục cái kia tà vật. Với anh, lại là một mảnh trầm thấp náo động. Thế nhân cũng biết, đại hiền lương sư loại trừ phù thủy chữa bệnh bên ngoài, càng là có khả năng dẫn tới thiên lôi khu trừ yêu nghiệt. Năm đó Thanh Châu thành, đại hiền lương sư xuất lĩnh thế nhân diệt trừ dương yêu thời điểm, liền từng dùng ngũ lôi chính pháp đánh chết Thanh Châu lục phiến môn thống lĩnh Thích Hướng Hồng, một lần hành động chấn kinh thiên hạ. Nhưng mà tại trận người bên trong không thiếu lý tính thế hệ, bọn hắn biết rõ cái gì yêu tà tiên pháp thuyết giáo, bất quá là hư ảo mà thôi. Cái này Vạn Phật tự bi không đại sư nhìn qua cũng là một tên trí giả, vì sao dĩ nhiên cũng nói loại này quái lực loạn thần? Trên mặt Lương Tiến vẫn như cũ không có chút rung động nào, hắn vẫn như cũ nửa dựa, âm thanh vẫn như cũ bình thường. Cái gì tà vật? Vì không hít sâu một hơi, hắn chậm chậm đứng thẳng thân thể, ánh mắt xuyên thấu ánh nến, gắt gao khóa lại Lương Tiến. Bần tăng cả gan, mở hỏi đại hiền lương sư, có thể từng nghe tới Quy Khư Bất Hủ Thi? Chương 678, có quỷ, 1, chương 678, có quỷ, 1, Quy Khư Bất Hủ Thi. Vi không tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất liền ánh nến bốc cháy đùng đùng âm thanh đều bị lực lượng vô hình dập tắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập mở mịt cùng kinh nghi. Không sát thối, là chỉ sẽ không thối giữa tử thi ư? Quy Khư, như vậy là địa phương nào? Ta cũng chưa từng nghe. Lẽ nào thật sự có loại này tà vật? Tiếng bàn luận xôn xao như là u phong tại tĩnh mịch bên trong xoáy lên, trên mặt của mỗi người đều biết đầy nghi vấn cùng một tia mịt mờ bất an. Hiển nhiên đối với phần lớn người tới nói, trọn vẹn không có nghe nói qua thứ này. Nhưng cái tên này, hình như mang theo một loại sâu tận xương tùy âm lãnh cùng chẳng lành. Chỉ có Lương Tiến, cái kia nửa dựa ở trong ghế thân thể, mới không thể xét căng thẳng một cái trước mắt. Thâm thúy như liên hắc đồng chỗ sâu, một đạo lạnh điện tinh mang đống nhiên lướt qua. Hắn tất nhiên nghe nói qua Quy Khư bất hủ thi. Đông Hải chỗ sâu có một vùng biển, nó đáy biển có một cái to lớn động sâu không đáy, đại dương không ngừng rót vào động sâu, tại mặt biển tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nhưng dạng này rót vào từ cổ chí kim một mực không gián đoạn, cái này to lớn động sâu không đáy nhưng thủy chung không thể bị rót đầy. Cái này động sâu không đáy liền được xưng là Quy Khư. Cái kia động sâu không đáy cũng không phải là mãi mãi cũng tại thôn phệ, cách mỗi bên trên mấy trăm hơn ngàn năm nó cũng sẽ thổ tả ra một vài thứ đi ra. Có thể gần nhất một lần thổ tả liền phát sinh tại 80 năm trước. Lúc ấy một bộ cổ nhân thi thể liền bị theo trong Quy Khư thổ tả đi ra. Cố kia cổ nhân tử thi hết sức kỳ lạ, đao kiếm có thương, đồng thời sẽ không tối giữa, cho nên mới được xưng là Quy Khư bất hủ thi. Phía sau, Quy Khư bất hủ thi bị người sử dụng thần binh lợi nhận tách rời phân chia, mỗi cái bộ vị lưu lạc từ phương. Quy Khư bất hủ thi cho dù tại đông bộ vùng duyên hải, biết được vật này người cũng không nhiều, mà tại cái này đất liền phương nam, thì càng là không có bao nhiêu người biết được. Mà Lương Tiến đã từng trực tiếp xúc qua Quy Khư bất hủ thi. Quy Khư bất hủ thi một cái tay đứt bị thiết giao bang hải tặc đặt được, dưới cơ duyên xảo hợp lại tiến vào Lương Tiến hóa long đạo phân thân trong tay. Tiếp đó không hiểu thấu lại bị Lương Tiến ngọc kiếm chỗ hủy. Tuy là Lương Tiến cũng không quá rõ ràng, cái này Quy Khư bất hủ thi phải chăng có cái gì thần kỳ tác dụng. Nhưng mà hắn đại khái có khả năng suy đoán ra, chuôi kia ngọc kiếm nhất định cực kỳ cần Quy Khư bất hủ thi còn lại bộ vị. Đồng thời, có một chút thần bí nhân hình như cũng tại ham muốn Quy Khư bất hủ thi. Lương Tiến mới thu được tay đức không bao lâu, liền có thần bí nhân tiềm nhập hóa long đảo, nhu đồ Quy Khư bất hủ thi tay đức. Chỉ tiếc thần bí nhân kia bị cự xà thôn vệ, không có cách nào theo trong miệng hắn hỏi ra hữu dụng manh mối. Lương Tiến đã từng một mực phái người điều tra Quy Khư bất hủ thi còn lại bộ vị tung tích, có thể từ đầu đến cuối không có xác thực thu hoạch. Mà ai có thể nghĩ tới, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Bây giờ tại cái này phương nam địa phương, dĩ nhiên cũng sẽ có Quy Khư bất hủ thi tung tích. Ngay tại đầy sảnh văn võ còn đang vì cái tên này vắt hết óc, xì xào bàn tán thời điểm. Một đạo yên lặng lại mang theo một chút không được tiếng bắt bẻ âm thanh, như là khánh ngọc đánh tan yên lặng, trừ ma vệ đạo, là cứu thế tế dân vốn phân. Lương Tiến chậm chậm ngồi thẳng người, cái kia ngón tay khô gầy nhẹ nhàng gõ lấy tay vịn, phát ra nặng nề mà quy luật nhẹ vang lên. Hắn trên mặt anh tuấn hiện ra một loại gần như thánh khiết thương xót. Cái này tà họa đã tàn phá bốn phía Nam Châu, nguy hại thương sinh. Bản tọa làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Âm thanh không cao, lại có một loại chém đinh chặt sắt quyết định chi thế. Ngày mai, tảng sáng, chúng ta lập tức xuất phát. Hết chỗ phải sợ hãi. Lặng ngắt như tờ. Phía trước một cái chớp mắt, Lương Tiến còn một bộ bàng quan, đối bi không nói thịt mũi coi thường, phản phất lần này võ lâm phong sóng không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, hắn càng như thế chém đinh chặt sắt, thậm chí mang theo một chút vội vàng đáp ứng xuất sơn. Bất thình lình chuyển biến, như là nghịch chuyển dòng nước xiết, để tất cả người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bạo phát càng thêm mãnh liệt vụ vụ nghị luận, đại hiền lương sư. Đây là, nhất định là nghe cái kia tà vật nguy hại to lớn. Đại hiền lương sư lòng từ bi, không đành lòng dân chúng chịu khổ. Không tệ. Đại hiền lương sư lòng mang thiên hạ. Nghe tà mà giận, chân tiên Phật khí độ lồng ngực. Có đại hiền lương sư xuất thủ, cái kia tà vật nhất định tan thành mây khói. Trừ ma vệ đạo, nghĩa bạc vân thiên. Vô số đạo ánh mắt, lần nữa hội tụ tại trường kia tái nhật lại vô cùng kiên định trên mặt. Xung kính. Cung nhật. Như là hỏa diễm điên cuồng bốc cháy. Lúc trước vì Lương Tiến thần sắc có bệnh mà lên một chút lo nghĩ, nháy mắt bị cái này làm việc nghĩa không chùn bước trừ ma tuyên ngôn gột rửa sạch sẽ. Chỉ còn thuần túy thần tính tín ngưỡng. Vì không con ngươi cũng là đột nhiên thu hẹp, cũng đối Lương Tiến như vậy chuyển biến, cảm nhận được bất ngờ. Có thể đồng thời, nội tâm hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn Lương Tiến bộ dáng, hiển nhiên là biết được Quy Khư bất hủ thi. Đã Lương Tiến biết, lại nguyện ý xuất mã, chẳng lẽ vị này nhìn như bệnh xương rời ra, lại có thể để thẩm thương minh con lưng, tàn tâm bị gối thần bí đạo nhân, thật có thể đối phó cái kia tà quỷ khó lường Quy Khư bất hủ thi pháp môn. Một chút nhỏ bé không thể nhận ra xúc động cùng chờ đợi, tại bi không trong mắt cấp tốc cấp ủ. Thế nhân đều truyền, đại hiền lương sư pháp lực thông huyền, thậm chí có thể dễ dẫn xuống thiên lôi. Bi không muốn không tin những nội dung này, lần này tới trước vốn là cũng liền là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chuẩn bị. Có thể hình như, hắn hình như thật đụng đối bất khí. A Di Đà Phật. Thanh âm của hắn mang theo một loại trước đó chưa từng có nặng nề cảm kích, hướng về Lương Tiến con người một cái thật sâu, Phật tổ từ bi, thương sinh may mắn. Đại hiền lương sư thương xót nhân tâm, bần tăng đại thiên phía dưới võ lâm, vô số lê dân. Cảm ơn đại hiền lương sư đại từ bi. Tiếp tối, theo sau thuận lợi tiến hành. Nhưng mà phần lớn người đều đã không quan tâm cái gì Quy Khư bất hủ thi. Cuối cùng loại kia tà vật, căn bản không phải bọn hắn loại tầng thứ này người nên biết được. Loại vấn đề này, chỉ có thể là đại hiền lương sư hoặc là vạn vật tự cao tăng những cái này cao cao tại thượng tồn tại mới có tư cách cùng thực lực đi xử lý. Thế là buổi dạ tiệc này, lại không có ra cái gì chỗ sơ suất. Tiến hội tán đi. Mọi người mỗi người đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì. Hôm sau, tảng sáng, sương mù không tan, hàn lộ ngưng ở đầu cảnh. Ngoài cửa thành, Mẫn Châu hành cung hoàng cân lực sĩ, gánh tòa kia biểu tượng vô thượng uy tín tiên hạt phát đàn, đứng nghiêm như rừng. Lục Thiến Nam thân mang thần tượng sứ vàng sáng kinh trang, tay đẻ bên hông bội kiếm, hai đầu lông mày ngưng lo lắng cũng không thể nghi ngờ kiên nghị. Ôn Hành Dung thì là một thân lưu loát lại vẫn như cũ khó nén nó kinh tâm động phách đường con tím đậm kinh trang, mấy sợi hơi cuộn tóc đen lộn xộn đáp lên tuyết trắng trên cổ, khóe môi cái kia quét nụ cười như có như không, tại nắng sớm trung bình thêm mấy phần tà dị mị lực. Tàn Tâm cùng Thẩm Thương Minh như là hai tòa yên lặng băng sơn, đứng sừng sững ở một bên. Quốc sư, Triệu Tích Linh đích thân dẫn người đưa tiễn, mở miệng nghi vấn hỏi, chuyến này ngài chỉ đem lục ấm hai người. Chương 678, có quỷ 2, chương 678, có quỷ 2, ánh mắt đảo qua Lương Tiến suy yếu thân hình, ẩn hàm lo lắng. Không sao. Thanh âm Lương Tiến ổn định không gợn sóng, lần này đi người nhiều vô ích. Mẫn Châu an nguy, quan trọng hơn. Hắn một khi rời khỏi Mẫn Châu, nếu là chỉ lưu Tàn Tâm một người, e rằng khó mà ổn định lại cục. Cho nên Lương Tiến đem Thẩm Thương Minh cũng lưu lại xuống tới. Hắn lưu lại Thẩm Thương Minh, cũng không phải dùng tới giám thị Triệu Tích Linh cùng Tàn Tâm. Nếu là lúc trước, Lương Tiến có lẽ còn lo lắng hai người chạy trốn. Có thể hôm nay thiên hạ thế cục, Lương Tiến cùng các nàng lợi ích đã sớm buộc chặt tại một chỗ, Triệu Tích Linh cùng Tàn Tâm cách Lương Tiến chỉ sẽ chết đến càng nhanh. Các nàng đều là người thông minh, biết chính mình cái kia thế nào chọn. Có hai tên tam phẩm võ giả tọa chấn, Mẫn Châu trong thời gian ngắn có thể bảo đảm không việc gì. Mà Lương Tiến tín nhiệm Miêu Nguyên Chính đã đi nơi khác truyền đạo, còn lại những võ giả kia thực lực phổ thông, mang đến tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng, Lương Tiến chỉ đem hai tên vẫn tính xuất sắc võ giả, Lục Thiến Nam cùng Ôn Hành Dung. Lục Thiến Nam đối Lương Tiến trung thành tuyệt đối, nhất là nàng rất hiểu đến chiếu cố người. Bây giờ Lương Tiến hành động bất tiện, tự nhiên cần Lục Thiến Nam chiếu cố. Mà Lương Tiến mang lên Ôn Hành Dung, thì là bởi vì đích đến của chuyến này là Nam Châu. Nam Châu nhiều độc trùng trường khí, bản địa võ lâm môn phái nhiều sở trường tại độc công. Tuy là Nam Châu phủ nha đã sớm quy thuận Triệu Tích Linh cùng Thái Bình Đạo, nhưng mà những cái kia người trong võ lâm kiệt ngạo bất tuần, thậm chí một chút còn đối Thái Bình Đạo ôm lấy địch ý, mà Ôn Hành Dung vốn là Dược Vương cốc đệ tử, y sư xuất thân. Phía sau nàng si mê độc thuật, càng là thành danh một phương đỏ sức đến hồng thượng kiếp hung danh, thậm chí năm đó dùng ngũ phẩm loại này không đáng chú ý cảnh giới, có khả năng bị lúc ấy vẫn là công chúa Triệu Tích Linh mời chào, có thể thấy được nó độc thuật tự có chỗ độc đáo. Nhất là Ôn Hành Dung tu luyện một thân mỹ thuật, lại thêm Dược Vương cốc cấm dược tô cốt chiến hương tán, có thể nói là có khả năng hại người trong vô hình, không biết biết bao anh hùng hào kiệt thua ở trên tay của nàng. Mang lên Ôn Hành Dung, như thế lần này đi Nam Châu nếu là cùng bản xứ những cái kia đồng dạng sở trường độc thuật võ lâm môn phái sinh ra xung đột, nàng có lẽ có khả năng phát huy được tác dụng. Còn lại, liền là Ngọc Diện Hòa Hầu, con khỉ này chỉ nghe Lương Tiến mệnh lệnh, ở trước mặt người ngoài thì kiệt ngạo khó thuần, thể hiện ra cực mạnh tính công kích. Lương Tiến chỉ có thể đem nó mang theo bên người, nếu là đem nó lưu lại, tất nhiên tạo thành mầm họa. Cuối cùng, liền cũng chỉ là đơn giản một chút tùy tùng nghi thức. Triệu Tích Linh yên lặng gật đầu, tôn trọng Lương Tiến an bài. Chi, a. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra. Pháp đàn tại lực sĩ vai chống đỡ, vững vàng lái về phía thông hướng Nam Châu phương hướng. Lần này đi Nam Châu, có đại bộ phận lộ trình có thể mượn Yên Hà đường thủy. Theo lấy Lương Tiến cùng Bi Không một đoàn người lên thuyền phía sau, to lớn quan thuyền rất nhanh chậm chậm lái rời Mẫn Châu bến đỏ. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thuyền hành mấy ngày, ra Mẫn Châu liền tiến vào Thanh Châu, qua Thanh Châu biên giới, liền chính thức tiến vào Nam Châu thủy vực. Nam Châu núi rừng giăng đầy, giao thông không tiện, sơn dân san sát lại dân phong lưu hãn, từ xưa đến nay mỗi cái vương triều đối với Nam Châu khống chế một mực mười phần yếu kém. Những vương triều này đều từng phát binh Nam Châu, ý đồ đem nơi đây triệt để chinh phục. Nhưng mà Nam Châu bản địa sơn dân chưa từng cùng triều đình đại quân chính diện cứng đối cứng, một khi gặp được đại quân chinh phạt, bọn hắn liền trốn vào núi rừng. Mà đại quân một khi tiến vào núi rừng truy kích, nơi nơi vẫn không có thể gặp được địch nhân, ngay tại độc trùng chướng khí manh thú bên trong hao tổn hơn phân nửa. Lại thêm giao thông cách trở, hậu cần không đáng kể, vì thế mỗi lần chinh phạt chủ yếu đều là không công mà lui. Đại can triều đình lúc, quan phủ đối với Nam Châu khống chế cũng chỉ là bắc bộ khu vực, đối với rộng lớn trung bộ cùng khu vực phía nam nơi nơi quyết thiếu hữu hiệu quản lý. Vì thế triều đình không thể không phân đất phong hầu thổ ti, dựa vào thổ ti để duy trì nơi này quản lý. Chỉ cần thổ ti nguyện ý quy thuận triều đình, liền có thể đảm đương thổ quan, quản lý một phương. Kim Châu biên cương, cái kia Táng Long lĩnh chỗ tồn tại thập vạn đại sơn, vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ tại Kim Châu cảnh nội, còn lại bộ phận bao vây Mẫn Châu bồn địa phía tây, cuối cùng liền là cùng Nam Châu tương liên. Phía sau Thái Bình đạo ủng lập Triệu Tích Linh xưng đế, Mẫn Châu, Thanh Châu, Hỏa Dương Châu đều toàn bộ quy thuận, cái này Tam Châu quy thuận phía sau, Nam Châu cùng đi đại cản triều đình thông đạo toàn bộ bị ngăn chặn, thế là cuối cùng Nam Châu cũng chỉ có thể lựa chọn quy thuận. Theo sau Thái Bình Đạo bắt đầu quy mô tiến vào Nam Châu Bắc Bộ khu vực, tại nơi đây truyền đạo, vì thế không thiếu cùng bản địa sơn dân phát sinh mâu thuẫn. Nhưng bây giờ cuối cùng bản địa quan phủ đều đã quy thuận tiểu triều đình, chọn lọc tự nhiên đứng ở Thái Bình Đạo bên này, trước mắt ngược lại có khả năng đè ép được tình thế. Mọi người đứng ở quan thuyền trên bong thuyền, có thể nhìn thấy hai bên bờ phong quang biến đổi. Dốc đứng giữ tợn ám lục dãy núi, theo nhau mà tới. Che trời cự mãng dây dưa, chứa khí như là màu xám trắng to lớn màn trướng, nặng nề rủ xuống ở phía xa thâm cốc trên rừng rậm. Trong không khí, cái kia quen thuộc khô hanh bị một loại nóng nước tanh mặn, hô tạp mục nát cùng hương hoa mùi triệt để thay thế, như là một đầu ẩn nút vạn năm man hoang ác thú, mở ra thối giữa miệng lớn. Khoang thuyền tinh thất, Lương Tiến ngay tại một mình chậm rãi bước hành động. Hắn người khoác chấn nguyên miễn long tỏa mỗi ngày hành động, những ngày này xuống tới, dĩ nhiên đối trong thân thể liên tục đều tồn tại áp lực thật lớn, thích ứng không ít. Tuy là toàn bộ người nhìn qua vẫn là một bộ suy yếu bệnh trạng, thế nhưng hắn tối thiểu sẽ không tiếp tục phạm lúc trước loại kia một cửa ải đem hắn cho làm khó trượt chân bối rối. Cuối cùng quen thuộc không ít, Lương Tiến chậm rãi hoạt động động tác, cũng không lại giống như phía trước gian nan như vậy. Đã thân thể của mình tại từng bước thích ứng loại áp lực này, như thế không cần nhiều lời, thân thể của hắn cường độ cũng tại đạt được tăng lên. Làm Lương Tiến đem Chấn Nguyên Miễn Long tỏa tháo xuống phía sau, thậm chí phát hiện chính mình khí lực dĩ nhiên so phía trước có tiến bộ. Cái này khiến Lương Tiến càng là kiên trì tiếp tục đeo Chấn Nguyên Miễn Long tỏa truy cầu càng lớn tiến bộ. Mà lúc này đây, quan thuyền thông qua Hiên Hà đường thủy, cũng cuối cùng đi tới Nam Châu Bắc Bộ. Một đoàn người bỏ thuyền đăng nhập. Nam Châu bến đỏ, khô nóng, như là to lớn lồng hấp hơi nước phả vào mặt, bức ép lấy người thở không nổi. Nam Châu chi phủ lớn nhỏ kia còn lại, sớm đã tại bến đỏ quỳ đón. Bọn hắn từng cái mồ hôi đầm địa, quan phục cất đấm, trên mặt đắp lên lấy vô cùng cứng ngắc định nọt đủ cười. Nhất là bọn hắn nhìn về phía Lương Tiến pháp đàn ánh mắt chỗ sâu, cất giấu khó nói lên lời e ngại cùng một tia yêu kỳ. Hiển nhiên đối với vị này thần bí quốc sư đại nhân, bọn hắn đã từ lâu muốn nhìn tới gặp một lần. Một đoàn người đi theo đám quan chức tiến vào Nam Châu thành bên trong, nơi đây khí tượng chính xác cùng đại cản nội địa khác hẳn hoàn toàn. Đường phố chật hẹp chất đất, phiến đá trong khe sinh sôi lấy dày chán màu xanh sẫm rêu xanh. Trên đường cái, loại trừ thường thấy đại cản người bên ngoài, còn có thể nhìn thấy đủ loại muôn hình muôn vẻ các sơn dân. Các sơn dân màu da đen kịt, vóc dáng gầy gò, ánh mắt như là trong núi sâu cảnh giác cô lang. Bọn hắn ăn mặc màu sắc diễm lệ lại kiểu dáng cổ quái, đeo theo bạch ngân, xương thú, đá màu, lông vũ trở trang sức. Chương 678, có quỷ 3, chương 678, có quỷ 3. Những cái này sơn dân trang phục ăn mặc không chỉ cùng đại càn người hoàn toàn khác biệt, thậm chí sơn dân bên trong cũng chia là nhiều bộ tộc, mỗi cái bộ tộc ở giữa cũng phong tục văn hóa thậm chí ngôn ngữ đều khác biệt khác biệt. Mặt bọn hắn đối trùng trùng điệp điệp khăn vàng nghi thức, chưa có đường quỷ lễ người. Thay vào đó là tràn ngập giã tính lo sợ ánh mắt. Vi không tại phía trước dẫn đường. Thanh âm của hắn tại sền sệt nóng ướt trong không khí lộ ra nặng nề, "Đại hiền lương sư, bây giờ Nam Châu thành bên trong liền là lần này tổ chức trừ ma đại hội địa phương. Ta vạn Phật tự mời võ lâm đồng đạo, bây giờ đã tại trong thành tụ tập, chỉ chờ đại hiền lương sư chủ trì đại cục." Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa rõ ràng mang theo trung nguyên phong cách, nhưng lại bị nam man nóng ướt cùng trùng đục ăn mòn đến khắp nơi lộ ra hủ bại ẩm thấp khí tức nhà cao cửa rộng. Vừa mới bước vào, một cỗ hỗn hợp có mùi mồ hôi, rượu mạnh, thuốc lá, cùng cái kia như có như không khu trùng dược phấn hỗn tạp gây mũi mùi, liền quay đầu dội xuống. Trạch viện trong sân vườn đã tụ mấy chục nhân vật võ lâm, hơn phân nửa đều là làn da đối lập trắng nón phục sức phong cách tới gần trung nguyên đại cản nội địa võ giả. Chỉ có số ít mấy người ăn mặc màu tràm nhuộm sáp áo ngắn, làn da ngăm đen như sắt, lưng cắm lợi cho rừng gây chiến đấu đòn đao, thân mang bị dị ống trúc. Bọn hắn ánh mắt hung ác kiệt nạo, hiển nhiên là bản địa thổ dân. Vi không vừa hiện thân, lập tức làm đến tất cả đám võ giả nhộn nhịp tới trước gặp mặt hành lễ. Vi không đại sư, ngài cuối cùng trở về. Đại sư, tình huống không ổn a. Đại sư, ma đầu kia càng ngày càng nguy hiểm. Mọi người như là nhìn thấy chủ kiến, nhộn nhịp dâng lên phía trước làm lễ. Vạn Phật tự trong võ lâm địa vị có thể thấy được chút ít. Vi không nghiêm túc, hai tay lăng không ngân xuống, đè xuống ổn nào. Các vị an tâm một chút. Hắn nghiêng người đối cái kia bị hoàng cân lực sĩ vững vàng thả rơi xuống mặt tiên hạc phát đàn, hướng về mọi người cao giọng giới thiệu nói: Vần tăng Bắc Thượng Mẫn Châu một tháng, may mắn không làm được bệnh. Mời đến Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương sư đích thân tới, trợ quyền trừ ma. Rào. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đình viện như là bị quay đầu hất một chậu nước đá. Nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt đồng loạt như là vô số mũi tên nhọn bắn về phía cái kia phát đàn rủ xuống huyền hoàng màn che. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí trộn lẫn lấy hoài nghi. Xoát lạc. Màn lụa bị một đôi tay trắng tách ra. Lục Thiến Nam cùng Ôn Hành Dung một trái một phải, như là phụng dưỡng thần linh băng hỏa song sứ. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy một đạo hoàng bào rộng lớn bóng người, chậm chậm đi xuống pháp đàn. Lương Tiến bộ pháp phù phiếm yếu đuối, đến phảng phất một trận gió mạnh liền có thể thổi ngã. Làng gỗ này liền đứng thẳng đều cần nữ tử toàn lực vịn mang theo thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bạo lộ tại nhóm này rét cắt ra cắt thịt mài rua ra võ lâm hung hãn thế hệ trước mắt lúc. Vâng, tĩnh mịch, vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, liền bị càng mãnh liệt, càng không hề che giấu tiếng nghị luật chơi, bao phủ hoàn toàn. Cái này, liền là cái kia. Đại hiền lương sư, nhìn dạng này, đứng cũng không vững a. Ngươi nhìn hắn liền bước đi đều khó khăn, đi chưa được mấy bước liền thở hổn hển toàn thân đổ mồ hôi, cái này liền võ giả cơ bản nhất cường tráng thể phách đều không có, loại người này thật biết võ công ư? Vì không đại sư, cái này, ngươi là đi cầu viện, vẫn là đi mời cái quỷ bệnh lao trở về? Đây không phải cản trở ư? Chúng ta nhưng là muốn đi liều mạng. Mẹ, một cái giả thần giả quỷ ma bệnh, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Những cái kia Nam Châu bản địa võ giả, càng là không khách khí chút nào cười lạnh thành tiếng. Bọn hắn ánh mắt như là ngâm độc dao nhỏ, mang theo trần trụi xem thường cùng thật sâu bài xích. Một người võ công cao thấp, trong chốn võ lâm cũng có một chút phán đoán phương pháp. Chỉ cần cảnh giới không kém nhiều, như thế ánh mắt sắc bén võ giả có khả năng thông qua hơi thở đối phương mạnh yếu đại khái phán đoán. Nhưng trước mắt Lương Tiến, nhìn qua khí tức mỏng manh, căn bản không giống cao thủ gì, thậm chí đều không quá giống là võ giả. Mà một cái thân thể suy yếu người, lớn như thế xác suất càng sẽ không là võ giả. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đối với Lương Tiến không chỉ trong lòng tràn ngập khinh thị, thậm chí không ít người bắt đầu hoài nghi. Lương Tiến sở dĩ có thể làm đến vị trí hôm nay, chỉ sợ là dựa vào lừa bịp thủ đoạn lấy được. Mà bọn hắn cũng rất mau đem lực chú ý đặt ở dịu đỡ Lương Tiến Lục Thiến Nam cùng Ôn Hành Dung trên mình. Dù sao lấy hai nữ tư sắc, vô luận đi đến nơi nào đều có thể đặc biệt làm người khác chú ý, để người căn bản là không có cách coi nhẹ. Lục Thiến Nam tư thế hiên ngang, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Ôn Hành Dung trời sinh mỹ thái, càng là làm người huyết mạch phu trương. Nàng thân kia màu tím kinh trang, đem trước sau lồi lõm cực hạn vóc dáng phát họa đến kinh tâm động phách. Sung mãn nước át môi đỏ hơi nhếch lên, mắt mèo trung lưu chuyển động lười biếng lại câu hồn mị hoặc. Mồ hôi ướt lộn xộn tóc đen dính tại như thiên nga tuyết trắng thon dài trên cổ. Mấy giọt bóng ánh mồ hôi, chính giữa xuôi theo cái kia hám sâu sườn quai xanh chậm chậm trượt xuống, chui vào trước ngực kề sát vải vóc chỗ sâu. T. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hắn nhịn không được mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mẹ, khó trách tên tiểu bạch kiểm này hư thành dạng này. Hắn liếm lắp phát khô bờ môi, âm thanh vang đến đủ để cho nửa cái viện nghe được, đổi lão tử bên cạnh có loại này nương môn, sợ là ba ngày liền xuống không được giường. Lời này vừa nói, làm đến mọi người cười vang, có thể có hai cái loại này tuyệt sắc phục thị, muốn đổi làm là ta, chỉ sợ cũng đã sớm bị móc giống thân thể. Hiện tại hai chân như nhũ ra, bước đi cũng khó khăn. Ha ha ha. Nhất là cái kia váy tím nữ tử, xem xét liền là trời sinh mỹ cốt, loại nữ tử này thế nhưng có khả năng đem nam nhân hút khô. Đúng rồi. Huynh đệ ta nếu là có thể cùng cái này loại này vưu vật cùng chung đêm đẹp, để ta bị hút khô cũng nguyện ý. Âu Nôn Huế ngữ như là thanh dình nước bẩn, không chút kiêng kỵ hát bây ra. Tràn ngập đố kỵ, dâm tà, cùng đối Lương Tiến cực hạn kinh miệt. Đột nhiên, chi, một mực yên tĩnh nằm ở đầu vai Lương Tiến Ngọc Diện Hỏa Hầu cảm nhận được, bị nháy mắt làm nổi giận. Cặp kiêm màu vàng kim thú đồng đống nhiên co lại thành hai điểm tiêu đốt lên luyện ngục hỏa lửa châm mang. Nó lông đỏ tươi nổ lên, từng chiếc như châm. Xì lấy sâm bạch răng nanh, trong cổ họng phát ra tràn ngập tính chất uy hiếp một tiếng sắc bén thu bạo, tràn ngập vạn cổ hùng thú rít mạnh. Đột nhiên như là vạn thanh cương châm, đồng thời đâm vào tất cả mọi người màng nhĩ thần kinh. Trong đại sảnh tất cả đèn đuốc đột nhiên cuồng loạn lay động, một cỗ lạnh giá ngạt thở như là rơi vào hàn băng thâm viên khủng bố cảm giác nháy mắt cướp lấy trái tim tất cả mọi người, thậm chí có mấy tên công lực hơi yếu người hai chân mềm nhũn kém chút ngồi liệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái gì? Vừa mới cái kia thanh âm kia là cái kia hầu tử? Lấy lại tinh thần võ giả nhìn xem cái kia như cũng ngồi tại đầu vai Lương Tiến, lại dùng cặp kia tràn ngập vô tận thô bạo cùng khát máu khát vọng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người Ngọc Diện Hỏa Hầu, không khỏi đến nhộn nhịp biến sắc. Chương 678, có quỷ, 4, chương 678, có quỷ, 4, kinh hai tình trạng nháy mắt vượt trên vừa mới bị thét to kinh hồn. Mẹ, một cái xuất sinh cũng dám. Cái kia lúc trước giữ tận trên mặt tráng hán một trận thanh bạch, nổi giận đan sen, nhịn không được chửi ầm lên. Chỉ là âm thanh, rõ ràng lộ ra chỗ dạng. Ha ha, một tiếng trầm thấp lại phảng phất mang theo tiêu hồn thực cốt ma lực cười khẽ, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ôn Hành Dung dương mí mắt, mắt mèo lưu chuyển, mang theo một chút lười biếng lại như cùng ong độc lấy ra đốt chân nguy hiểm. Ánh mắt của nàng như là dính tơ nện, cuốn quanh ở giữ tận trên người thanh niên lực lưỡng. Mới vừa rồi là vị nào anh hùng, hào ngôn muốn cùng nô ra. Đêm xuân cùng chung, âm thanh ngọt ngào như tan ra mật ong. Cái này hỏi một chút, nhất thời để không ít tâm tư linh hoạt giá hỏa ánh mắt phát sáng. Giữ tận tráng hán càng là ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt dâm quang đại thịnh, mỹ nhân. Lao tử nói, như thế nào? Ôn Hành Dung che miệng, cười khúc khích. Lớn có thể tới, tiểu nữ người đến không cự tuyệt. Nhánh hoa run rẩy, sóng mắt càng quyến rũ đến câu hồn và phách. Lời này vừa nói, không ít nam giới võ giả từng cái ma quyền sát trưởng liền muốn đứng ra. Dữ tợn tráng hán càng là cười hắc hắc, cất bước hướng về phía trước. Ai u, nô gia suýt nữa quên mất tự giới thiệu. Nàng nét mặt vui cười như hoa, môi đỏ khẽ mở động, nô gia Ôn Hành Dung, nhận Mông Vũ Lâm đồng đạo nâng đỡ, đưa cái dễ nghe nha hảo. Ngữ khí hơi ngừng lại, mắt nhỏ bên trong mị ý nháy mắt băng phòng, hóa thành ngưng xương âm động, hồng được kiếp. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau biến sắc. Trong chốn võ lâm, có danh tiếng mỹ nữ cũng liền mấy cái như vậy, mỹ nữ võ giả trong võ lâm độ quan tâm tự nhiên càng cao. Hồng Thượng Kiếp danh hảo, trong trận tự nhiên có không ít người nghe nói qua. Nguyên bản những cái kia còn dự định lên trước đùa giỡn võ giả, vào giờ khắc này cũng không khỏi đến kinh đến rừng gấp bước chân. Hồng Thượng Kiếp, nàng liên là Hồng Thượng Kiếp, nên chết, như thế nào là cái kia là phụ? Thiên sát, ta nói làm sao nhìn quen mắt lại tà tính, khó trách phong thanh như vậy. Nguyên lai là nàng, chết ở trong tay nàng nam nhân không có một ngàn cũng có mấy trăm a. Độc ác nhất là cái này độc phụ còn sở trường phía dưới mị dược hại người, chúng nàng mị dược người, hoặc mất đi tính mạng, hoặc phế bỏ một thân tu vi. Nữ nhân này ta có thể không dám đụng vào, ta còn không sống đủ đây, các ngươi lên đi. Không không không, ta cũng vô phúc hưởng thụ, không đáng làm nhất thời vui mừng tự hủy tính mạng tiền đồ. Những cái kia nguyên bản còn mang theo phóng túng nghĩ, trêu chọc, ánh mắt khinh miệt. Tại nháy mắt như là gặp hung tàn nhất độc trùng mãnh thú, hóa thành thuần túy thấu xương sợ hãi cùng kinh hãi. Lúc trước còn kích động hắn tử, từng cái như là bị vô hình roi rút chúng, sắc mặt trắng xanh, dưới chân không tự chủ được, hốt hoảng lui lại. Nhất là cái kia giữ tận trắng hán, trên mặt giữ tận kịch liệt run rẩy. Trong ánh mắt đâu còn có nửa phần dâm tà, chỉ còn dư lại gặp Diêm La hồn phi phách tán, đỏ, đỏ. Ngươi, ngươi. Hắn hù dọa đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Tráng hán này bắt nạt một thoáng nữ tử yếu đuối vẫn được, nhưng nếu là đối mặt giết người như ngoé hung ác đồ, hắn có thể thực tế không nhấc lên được mặc cho hà dũng khí. Ôn Hành Dung dù bận bất nhàn, thưởng thức cái này một mảnh, hoảng sợ bừa bộn. Khoe miệng nàng cái kia quét giọng địa mai ý cười tàn nhẫn, lần nữa câu lên. Các vị anh hùng, vừa mới nhiệt tình đây. Tiểu nữ người đến không cự tuyệt nha. Hoan nên các vị anh hùng hảo hán, tới làm nhỏ nữ tử khách quý. Cả sân chỉ còn giữ lại nàng như là yêu hoa nở rộ, không chút kiêng kỵ tiếng cười. Không khí ngưng kết, áp lực chỉ còn giữ lại nặng nề kinh hãi không yên tĩnh thở dốc. Không có người nào dám nhìn thẳng vị kia váy tím yêu cơ. Mọi người nhìn về phía vẫn như cũ cần dịu đỡ, vô cùng suy yếu lương tiến thời gian. Ánh mắt chỗ sâu cố kia khinh thị, giữa bất chi bất giác đã bị vô cùng thâm trầm kinh nghi cùng kiêng kỵ triệt để bao trùm. Một cái phế vật, há có thể đạt được liền hồng thượng kiếp loại này hung danh nói cho độc phụ cam tâm hạ thấp thân phận dịu đỡ phụ dưỡng. Lương Tiến cười lên ha ha. Bốn phía cái này kịch liệt chuyển biến không khí, khiến hắn chỉ cảm thấy đến có chút buồn cười. Hai cánh tay hắn nâng lên, ngăn lại Lục Thiến Nam cùng Ôn Hành Dung vai đẹp. Thậm chí ngón tay Lương Tiến, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, cố tình nhẹ nhàng lướt qua Ôn Hành Dung sung mãn môi đỏ. Ôn Hành Dung chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại còn hưởng thụ hôn hít lấy ngón tay Lương Tiến, càng dịu dàng ngoan ngoãn dán vào trong ngực Lương Tiến. Mọi người nhìn đến sợ mất mật, trợn mắt hốt mồm. Hung danh hiển hách hồng thực tiếp, lại bị Lương Tiến dạy dỗ đến như vậy thuận theo. Trong ánh mắt lại là kinh ngạc vừa ghét tị, ước gì mình có thể thay thế Lương Tiến. Lương Tiến ngược lại thật không để ý, hắn đã nhìn ra, nhóm này võ giả đại bộ phận đều là hạng người bình thường, liền một cái tam phẩm võ giả đều không có. Đối mặt những người này, còn không đáng đến hắn nhận thức, càng không đáng đến hắn vì đó độc khí. Nếu là thật sự chọc hắn không vui, đến lúc đó toàn bộ giết là được. Lương Tiến tại hai nữ dịu đỡ phía dưới, đi tới trên ghế ngồi xuống, ánh mắt vượt qua hỗn loạn đình viện, rơi thẳng vào Bi Không trên mình. Bi Không đại sư, còn mời giới thiệu một chút tình huống bây giờ à? Âm thanh trước sau như một suy yếu, lại mang theo thấm nhuần bản chất sắc bén, nơi đây là ai chủ trì? Tình thế như thế nào? Hắn chỉ muốn quy khư bất hủ đi, đối với cái khác hết thảy đã lười quan tâm tới. Bi Không một tiếng quát khẽ, Lý thí chủ. Ánh mắt của hắn như điện, quét về phía một cái nút ở xó xỉnh, ôm lấy cái to lớn tẩu thuốc, liều mạng nuốt sương ngủ, tính toán trở lại yên tĩnh tim đập đen gầy khô khan thân ảnh. Cái kia được xưng là bóng dáng Lý thí chủ nghe tiếng run lên, vội vàng buông xuống cái kia ngục cùng ngục rung động Nam Châu đặc sản tẩu thuốc, như là mèo bị giẫm đuôi bắn lên. Tại. Bi Không nghiêm nghị nhìn về phía Lương Tiến, đại hiền lương sư, cái này là Lý Ba, là Nam Châu một đoàn ngựa thổ bang chủ, đối nhân xử thế trượng nghĩa, lại đối Nam Châu con đường quen thuộc vô cùng. Hơn tháng tới, liền là Lý bang chủ mang người dụ làm ma đầu kia rời xa người ở, đình trệ tại núi rừng, không thể bỏ qua công lao. Lý thí chủ, Vi Không chuyển hướng Lý Ba, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có nặng nề áp lực, nhanh đem trước mắt tình thế tận kẽ báo cáo. Nam Châu núi non trùng điệp rất nhiều, giao thông không tiện, cho nên đoàn ngựa thổ trở thành nơi đây rất có đặc sắc vận chuyển chủ lực. Mà phi ngựa giúp người lãnh đạo, đoàn ngựa thổ bang chủ nhất định cần võ công đủ cứng, dạng này mới có thể ứng phó trên đường đi đủ loại sơn phỉ cướp bóc, hoặc là một chút sơn dân trại ác ý cướp đoạt. Bởi vì lần này tẩu hỏa nhập ma bi nhất xông vào Nam Châu, dẫn đến Lý Ba vận chuyển lộ tuyến ngăn chặn, cho nên hắn cũng gia nhập trừ ma đại hội, trở thành đối phó bi nhất nhiệt tâm nhất người. Lúc này, Lý Ba cái kia đen kịt gầy còm, giống như vỏ cây già trên mặt, bắp thịt không bị khống chế điên cuồng có rút lay động. Cặp kia nguyên bản liền hoảng sợ bất an trong mắt, đột nhiên tuôn ra đầy khắc sâu đến bản nguyên linh hồn kinh hãi cùng sợ hãi. Giang cách cách run lên, phản phất gần nói ra thế gian kinh khủng nhất cấm kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bi Không, bờ môi run run. Cuối cùng, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, khàn cả giọng, như là sắp chết dã thú phát ra cuối cùng chu lên, "Không, không chỉ ma đầu, bên cạnh hắn có quỷ a, thật có ma, vẫn là lệ quỷ. Ta người đã chết thật tốt mấy cái, toàn bộ tất cả đều là bị quỷ hại chết. Thi cốt không tồn tại a." Chương 679, tẩu hỏa nhập ma người, 1, chương 679, tẩu hỏa nhập ma người, 1, quỷ. Cái chữ này như là cựu tiên lôi đỉnh, mạnh mẽ bổ vào cái này nóng ngất ngưng trọng nam man tiểu viện. Nháy mắt, tất cả nghị luận tất cả tạc âm biến mất không còn tâm tích. Nhưng mà lời này nhưng không ai chế giễu, cũng không có người nghi vấn, chỉ có nặng nề yên lặng. Hiển nhiên mọi người ở đây chủ yếu cũng biết tình huống như thế nào. Lý Ba tại Bi Không cùng Lương Tiến nặng nề dưới ánh mắt khó khăn nuốt ngụm nước bọt, giảng thuật biến đến càng ăn khớp lại vẫn như cũ khó nén sợ hãi. Nguyên lai tẩu hỏa nhập ma bi nhất như mất khống chế hình người hung thú, khát máu tàn sát. Đoàn ngựa thổ các minh đệ để tránh sinh linh đồ thán, dùng nhanh nhẹn thân thủ làm mồi nhử, lại phụ lấy trong rừng trì hoãn vang động cơ quan mồi nhử cùng sống súc mùi máu tươi, như xuyên tiêu dẫn điệp đem Bi Nhất cái này mất lý trí manh thú, từng bước một dụ vào ít hai lui tới thâm sơn lâm mãng. Cái này sách lược vốn là thành công, Bi Nhất bị gắt gao đính tại phiến kia chỉ định địa ngục trong mê cung vòng chuyển đủ tháng có thừa, phản phất một đầu bị vô hình dây thường dính dấp thú bị nuốt. Nhưng mà yên lặng bị triệt để xé rách. Ngay tại mấy ngày trước, phụ trách tại lâm thâm bố trí mồi nhử cơ quan tiểu đội liên tiếp mất tích, như đá ném vào biển rộng, bật vô âm tín. Lý Ba lúc đầu cho là ngoại địch quấy phá, dẫn ma phái ra tinh anh nhân thủ đi sâu biển rừng lục soát cứu, phản kích. Nhưng làm tìm kiếm đám người cuối cùng khóa chặt cái kia đầu sỏ gây ra sợ hãi nháy mắt thôn vệ nộ hỏa. Cái kia cũng không phải là người sống, tuyệt không phải đã biết bất luận cái gì một môn một phái võ giả. Đó là một cái tại dày đặc cảnh lá bóng mờ cùng đầm lầy trong sương mù lúc gần lúc hiện. Hắc ảnh. Nó động tác bặm mẹo, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt cực hạn, càng thêm cố. Quỷ quái tất cả đặc chất. Lơ lửng không cố định, coi thường địa hình ngăn cản, thậm chí có thể tránh né công kích vật lý. Đoàn ngựa thổ các cao thủ tính toán bây bắt, dùng huyết nhục tạo thành dây xích đi trói buộc hư vô, kết quả chỉ đổi tới một chỗ tàn binh bại tướng huyết tinh giáo hấn. Cái kia không phải người hắc ảnh như là trong rừng nuốt sống người ta ác quỷ, đem vây bắt người xé nát, thôn vệ. Cho dù Lý Ba rút về cứ điểm, triệu tập cái này trừ ma đại hội các lộ đồng đạo liên thủ, đi sâu rừng bụng săn giết hành động đồng dạng thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí tổn binh hao tướng. Đây tuyệt đối là quỷ. Người sống, tuyệt không làm được loại trình độ đó. Lý Ba nói đến đây lúc, đen kịt gầy còm trên mặt bắp thịt và mèo, trong con ngươi là khắc cốt sợ hãi còn sót lại, Vi Không đại sư. Đại hiền lương sư, cầu các ngài mau chóng lên núi. Các huynh đệ chết quá nhiều, chúng ta đối ma đầu kia trói buộc. sắp không chịu được nữa. Lương Tiến nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn thu được Quy Khư Bất Hủ Thi tay đứt phía sau, đã từng có một đạo hắc ảnh tới gần. Lúc ấy bóng đen kia chính xác khinh công chắc tuyệt quỷ dị, đồng thời hình như có nào đó kỳ lạ võ công, có thể làm cho Lương Tiến nội lực vô pháp đối với hắn tạo thành đụng chạm. Liên thị diện đều không thể nhìn rõ ràng đến diện mạo thật. Thậm chí bóng đen kia từng một lần bị đại sa nuốt vào, vẫn còn có thể thử nghiệm chạy trốn, thẳng đến đại sa nuốt lần thứ hai mới đem triệt để tiêu diệt. Nếu là giống quỷ, vậy thật là có mấy phần giống nhau. Trừ đó ra, Lữ Trầm Chu đã từng cùng Lương Tiến nói qua, nàng công công, cái kia ngang dọc quần quận hải tặc thủ lĩnh, võ lâm thập đại ác nhân một trong, Thiết Giao Bang bang chủ Trịnh Giao Cốt, hắn đã từng bởi vì Quy Khư Bất Hủ Thi tay đứt mà bị lệ quỷ quấn thân dài đến 20 năm. Thế nhưng Lương Tiến cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng quỷ thần thuyết giáo. Đây là một cái võ đạo hưng thịnh, nhưng cũng màu sắc sặc sỡ thế giới. Quỷ thần có tồn tại hay không hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, ngàn vạn bí pháp, thiên kỳ bách quái võ học tạo nghệ, đủ để đem một người hóa thành người ngoài trong mắt tai họa. Đạo hắc ảnh kia tồn tại, ngược lại thành nơi đây thật có Quy Khư Bất Hủ Thi mạnh mẽ nhất bằng chứng phụ. Lúc này, Vi không chuyển hướng Lý Ba, thần tình mang theo Phật môn muốn có ngưng trọng cùng Trần An, Lý thí chủ tình trạng, bần tăng đã thấy rõ. Ngươi lại tiêu sầu, bây giờ đại hiền lương sư đích thân tới, tuy là u minh quỷ quái cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hắn phất phất tay, ra hiệu sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn Lý Ba lui ra. Lập tức, hắn cặp kia thương xót mắt chuyển hướng Lương Tiến, bờ môi khẽ nhúc nhích, một cỗ cô đọng nội lực cuốn theo lấy tin tức, như sợi gió nhẹ tinh chuẩn đưa vào Lương Tiến trong thai, dĩ nhiên là dùng tới truyền âm nhập bí thời gian. Đại hiền lương sư, tệ tự nhậm chức phương trượng Vân Du tứ phương, từng tại bờ Đông Hải thân thấy Quy Khư Bất Hủ Thi khác. Nó biên tịch phía trước làm bộ dạng tập nói vật này lúc từng lưu bát tự phê bình chú giải, vật này tà dị, dễ chiêu tai họa. Bần tăng khi còn bé lật xem, nghĩ rằng là phương ngoại chuyện lạ, không hiểu thâm ý. Cho đến lần này kinh nghiệm bản thân. Nhìn đại hiền lương sư chớ đem Lý Ba nói quỷ chữ coi là lời nói vô căn cứ. Vật này quỷ dị, bần tăng thúc thủ vô sách, cái này là bần tăng cả gan thỉnh cầu đại hiền lương sư xuất sơn. Mặt khác hơi sâu ý. Vi không ngữ điệu trầm nghiêm, từng chữ đều mang xác nhận sau nặng nề, hiển nhiên là tự mình lĩnh giáo quỷ vật kia quỷ sợ, e sợ cho Lương Tiến vì khinh địch mà đặc hiểm. Lương Tiến nghe xong, trong lòng lạnh ý như băng tuyển trào lên. Nhìn tới cái này Bi không hòa thượng chỉ có từ bi trạng thái, lại không từ bi tâm. Hắn sớm biết không sát thối sẽ thu hút không rõ vật lại đối vì đó bán mạng Lý Ba đám người thủ khẩu như mình, cho nên đoàn ngựa thổ tử thương vừa buồn. Cái gọi danh môn đệ tử từ bi, tại những cái này tầng dưới chót người giang hồ giá rẻ sinh mệnh trước mặt, như vậy mà lương. Kẻ yếu tính mạng, quả nhiên không đáng giá nhắc tới. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, quả quyết hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên núi. Đối với cái kia quỷ ảnh Lương Tiến tự có phán đoán. Lương Tiến đã từng gặp qua một cái, nó cũng không thể hiện ra cái gì tính công kích cùng tính nguy hiểm. Trịnh Giao Cốt nghe nói cũng bị lệ quỷ dây dưa dài đến 20 năm, nhưng cũng đồng dạng sống được thật tốt. Cái này Bi không hòa thượng, có khả năng theo lần này quỷ trên mình thong dong trở lui, nói rõ cái này quỷ võ công cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Lương Tiến cũng đã sớm muốn nhìn một chút, đến cùng là cái tổ chức gì người, làm đạt được Quy Khư Bất Hủ Thi mà giả thần giả quỷ. Bi không gặp Lương Tiến quyết sách quả quyết, cũng không rụt rè, trong mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác bung lỏng, tạo thành chữ thập khen, đại hiền lương sư từ bi, bần tăng tự thẹn không bằng. Hắn lập tức căn bài, chúng ta lập tức chuẩn bị chút đơn giản cơm canh, ăn hoàn thành liền nhích người vào núi. Lương Tiến lại chỉ là ngắn gọn lắc đầu, miễn đi. Bi không sững sờ, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, lập tức chỉnh lý hành trang. Rất nhanh, Bi không, Lương Tiến một nhóm, tính cả trừ ma đại hội mười mấy tên võ giả, tại biển rừng thạo nghề Lý Ba dẫn dắt tới, như một đầu ngần ngẹo trường xa, thoát khỏi huyên náo lộn xộn Nam Châu thành, một đầu đâm vào cái kia nồng lục đến biến thành màu đen, tản ra nguyên thủy man hoang khí tức rậm rạp trong rừng. Bây giờ đã là trời đông giá rét thời tiết, nếu là phương Bắc lời nói, đã sớm là ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết tung bay. Có thể bước vào Nam Châu núi rừng, phả vào mặt cũng là sền sệt dày nặng nóng ướt hơi nước, như một khối nóng ướt cự bố che tại miệng núi bên trên. Bản địa võ giả phân phát phía dưới mùi nồng đậm gây mũi khu trùng dược phấn, tỉ mỉ bôi lên tại cổ áo ống tay áo mắt cá chân chờ lộ rõ. Lý Ba nhắc nhở, mùi thuốc này sẽ dẫn tới hung thú dòng nó, nhưng so với Nam Châu độc trùng, manh thú trái lại tiểu hoạn. Hơi không cẩn thận bị độc trùng cắn bên trong, liền là ngũ phẩm cao thủ cũng muốn thoát tầng ra, thối rữa chảy mủ đến chết. Mọi người tiến lên bất quá hai canh giờ, sắc trời đổi biến. Rõ ràng núi rừng một bên kia còn phủ xuống vàng rực ánh nắng, đỉnh đầu mọi người lại đột nhiên rơi xuống như chút nước mưa lớn. Nước mưa lạnh giá thấu xương, nháy mắt đem người tới đấu. May mắn Nam Châu thực vật to lớn đầy đặn, rộng như thuẫn to lớn tiêu diệp, cứng cỏi to lớn chuối tây, dần xuống liền là tự nhiên đổ che mưa, ở đỉnh đầu mọi người chống lên một mảnh tạm thời che chở. Theo lấy đi sâu, người ở đoạn tuyệt, chỉ còn dư lại vặn bẹo từng cục cổ một dây leo, cùng phủ kín la gứa, chân nhăn nước mềm đường nhỏ, đó là vô số đoàn ngựa thổ kiệu phu dùng huyết đục cùng sinh mệnh lộ ra thương đạo mạch lạc. Lý Ba thần sắc nghiêm trọng căn dặn,